Cố Thành đáy lòng kinh hãi, tại sao dường như rất nhiều người đều biết Tinh Tuyệt Cổ Thành tựa như ngàn năm cấm kỵ vậy là cái gì quỷ? Trương Khải Lăng đánh giá bọn họ biểu tình trên mặt, bỗng nhiên cười rồi, các ngươi đừng nói cho ta, các ngươi cái gì cũng không biết, liền chạy tới Tinh Tuyệt Cổ Thành tới. Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Mập mạp lanh mồm lanh miệng, hỏi trước, Tinh Tuyệt Cổ Thành không phải là một bị sa mạc vùi lấp thành thị sao? Làm sao bị ngươi nói hình như long đàm hổ huyệt tựa như? Cố Thành cũng không có cùng lão hổ nói rõ với mập mạp Tinh Tuyệt Cổ Thành nguy hiểm. Bởi vì loại chuyện như vậy cũng không tốt giải thích. Tinh Tuyệt Cổ Thành ngươi lại không đi qua, làm sao ngươi biết nơi đó sẽ nguy hiểm như vậy? Lại nói Tinh Tuyệt Cổ Thành biết sẽ không phát sinh kịch tình cải biến, Cố Thành cũng nói không chính xác, vạn nhất đến lúc hắn nói, cùng nhìn thấy không giống, làm sao bây giờ? Sở dĩ Cố Thành liền dứt khoát cũng không nói gì. Trương Khải Lăng nhìn về phía Cố Thành, "Tiểu Cố gia, ngươi biết Tinh Tuyệt Cổ Thành sao?" Ông cảnh giác tâm lý, Cố Thành lắc đầu. "Ta đối với Tinh Tuyệt Cổ Thành cũng không là rất biết, đại thể đều là từ trên sử sách xem ra." Trương Khải Lăng nghe vậy, nhất thời lắc đầu thở dài, "Ta xem ngươi đối với Quỷ Động Chớ Chú cùng với Dạ Dạ Mạ tộc hiểu như vậy, còn tưởng rằng ngươi đối với Tinh Tuyệt Cổ Thành cũng rất hiểu, không nghĩ tới ngươi cái gì cũng không biết." "Dạ Dạ Mạ tộc chớ chú, cùng Tinh Tuyệt Cổ Thành có quan hệ gì sao?" Cố Thành biết mà còn hỏi. Trương Khải Lăng một bộ đần độn vô vị dáng vẻ, "Các ngươi đã không biết, tốt nhất ngươi không nên biết thì tốt hơn, đêm nay nghỉ ngơi một đêm, rõ ràng Thiên Khải chỉnh trở về đi. Các ngươi còn có đại hảo tiền đồ, không cần phải đem mệnh nhét vào Tinh Tuyệt bên trong tòa thành cổ." Mập mạp nhất thời mất hứng. "Ngươi đây là mấy cái ý tứ? Chúng ta liền Lý Tư Mộ cùng Tôn Ân Mộ đều đã xông qua được, sống sờ sờ giao long cùng đếm không hết trường sinh quân chúng ta đều không sợ qua, còn có thể sợ ngươi một cái nho nhỏ Tinh Tuyệt cổ thành?" Lạp lạp lạp. "Cái này Trương, Trương đội trưởng, ngươi lời này nói ta liền không thích nghe, cái gì gọi là không cần phải đem mệnh nhét vào Tinh Tuyệt bên trong tòa thành cổ? Huynh đệ chúng ta ba cái gì chưa thấy qua, còn có thể sợ một cái Tinh Tuyệt cổ thành? Nó chẳng lẽ còn là cái gì 18 tầng địa ngục sao?" Trương Khải Lăng cười khẽ hai tiếng, không để ý đến hắn. Mập mạp còn phải lại hỏi. Lão hổ lôi hắn một cái, trừng mắt với hắn nhỏ giọng nói ra, "Ngươi không nhìn ra, hắn là ở lạt mềm một chặt, sử dụng phép khích tướng đâu ạ?" Mập mạp nhất thời ngạc nhiên. Không riêng gì lão hổ đã nhìn ra, Cố Thành cũng đã nhìn ra. Hắn xem không hiểu Trương Khải Lăng là có ý gì. Như thế vụng về phép khích tướng, ngốc tử cũng nhìn ra được chứ. Lúc này An Ninh không biết sao, đột nhiên nói ra, "Tinh Tuyệt cổ thành không phải đơn giản như vậy địa phương, nó đứng hàng 10 đại hung địa một trong, mấy trăm năm qua, không biết có bao nhiêu người muốn sưu tầm Tinh Tuyệt cổ thành bí mật, kết quả tất cả đều một đi không trở lại, số ít mấy cái sống lại, cũng toàn bộ đều biến thành điên điên khùng khùng ngốc tử." 10 đại hung địa. Vậy là cái gì quỷ? Phía trước ngàn năm cấm kỵ, Cố Thành còn không có tỉnh táo lại, hiện tại lại nghe thấy một cái mới danh từ, trực tiếp đem Cố Thành cho cả bối rối. Hắn hỏi, "Cái gì là 10 đại hung địa? Ta làm sao chưa từng nghe nói?" A Ninh do dự một chút, "10 đại hung địa là 10 nơi có thể nói cấm địa hung mộ, có người nói cho đến nay còn không người có thể hoàn hảo không hao tổn cho tới, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta chỉ biết có Tinh Tuyệt cổ thành, Vân Đính Thiên Cung, Tây Vương Mẫu Cung, còn lại ta cũng không biết." "Tinh Tuyệt cổ thành, Vân Đính Thiên Cung, Tây Vương Mẫu Cung." Cố Thành nghe được ba cái tên này, trong lòng tất cả đều là kinh ngạc. Tinh Tuyệt cổ thành là Quỷ Suy Đăng bên trong, Vân Đính Thiên Cung cùng Tây Vương Mẫu Cung là trộm trong bút. Cái này ba cái địa phương làm sao lại thành 10 đại hung địa rồi hả? Lúc này, Trương Khải Lăng bỗng nhiên nở nụ cười, "Tiểu nha đầu, xem ra Cửu Đức Khảo cái kia lão gia hỏa cũng không có nói thật với ngươi nha, thậm chí ngay cả 10 đại hung địa tin tức cũng không nói cho ngươi biết, tấm tắc, nếu như ngày nào đó ngươi không cẩn thận ngộ nhập, chẳng phải là chết cũng không biết chết như thế nào. Tiểu Cố gia, hay là ta tới nói cho ngươi biết ta?" 10 đại hung địa, theo thứ tự là Tinh Tuyệt cổ thành, Địa Tiên thôn, Ác La Hải thành, Côn Lôn thần cung, Vân Đính Thiên cung, Đạo Ác Ma, Tây Vương Mẫu cung, Thông Thiên tự, Phong Đô Quỷ thành, Cổ Đồng Kinh, xếp hạng chẳng phân biệt được trước sau. "Tiểu nha đầu, ngươi có thể nhớ, về sau gặp phải những chỗ này, chạy càng xa càng tốt, ngàn vạn lần chớ tới gần. Bằng không, ngươi sẽ chết ở nơi đó." Cố Thành nhớ kỹ Trương Khải Lăng nói những chỗ này đại bộ phận đều là Quỷ Suy Đăng cùng trộm trong bút, thế nhưng Đào Ác Ma, Thông Thiên Tự, Phong Đô Quỷ Thành cái này ba cái địa phương, hắn lại chưa có nghe nói qua. Cũng không biết lại là dung hợp cái kia bộ phận tiểu thuyết hoặc là kịch truyền hình. "Trương đội trưởng, ta có cái nghi vấn, chính là những chỗ này, các ngươi đều đi qua sao?" Cố Thành tò mò hỏi. Trương Khải Lăng lắc đầu, "Không có, trên thực tế, ngoại trừ Tinh Tuyệt cổ thành, Cổ Đồng Kinh, Vân Đính Thiên Cung, Tây Vương Mẫu Cung, Côn Lôn thần cung, chúng ta biết đại khái địa phương bên ngoài, mặt khác năm cái địa phương, không ai biết tại nơi này. Thậm chí chúng ta ở lịch sử trong điển tịch cũng không tìm tới ghi chép liên quan." Cố Thành nghe xong, chỉ cảm thấy có chút buồn cười, cái kia cái 10 đại hung địa là ai cho bày ra? Liên địa phương đều không biết ở nơi nào, dựa vào cái gì phải ra cái kết luận này tới? Trương Khải Lăng kỳ quái nhìn hắn một cái, "Đương nhiên là đi qua Chiến Quốc, Sen Goku, Sách Lửa." "Chiến Quốc, Sen Goku, Sách Lửa." Cố Thành đầu tiên là sửng sốt, sau đó bỗng nhiên nhớ lại, "Chiến Quốc, Sen Goku, Sách Lửa chân chính tên, bịa đặt lung tung. Hắn từng ở 9 tầng yêu trong tháp đã từng được qua một tấm, sau lại bán cho Doãn Nam Phong." "Ừ, đúng rồi. Ta còn bán một tấm bịa đặt lung tung cho Doãn Nam Phong nha. Tính toán giá cả 600 triệu. Doãn Nam Phong, bút chướng này còn không có cho ta tính đâu." "Ách." Cố Thành thu liễm chạy vai tâm tư. Trương Khải Lăng có ý tứ là, Bọn họ là đi qua bịa đặt lung tung, mới biết được 10 đại hung địa. Nghĩ đến sử dụng bịa đặt lung tung hậu quả, hắn nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. T4. Sau đó không tự chủ cách xa Trương Khải Lăng mấy bước, mới chỉ có thận trọng hỏi: "Các ngươi chết rồi không ít người chứ?" Trương Khải Lăng thấy hắn cái dáng vẻ kia, nhất thời dở khóc dở cười, người đó là cái gì biểu tình? Chúng ta cũng sẽ không hy sinh chính mình người tính mệnh đi đổi đáp án. Cố Thành phản bác: "Các ngươi đương nhiên sẽ không hy sinh tánh mạng của mình, nhất định là hiếp bức ngoại nhân thay các ngươi vấn đáp án kia thôi." Trương Khải Lăng kèm chút bị chọc giận quá mà cười lên. "Chúng ta đúng là tìm ngoại nhân thay chúng ta hỏi đáp án, thế nhưng cũng không phải là hiếp bức, mà là bàn điều kiện. Chúng ta tìm đều là 3-4 chút tử tù, những người này đều là tội ác tày trời người, đã bị phán xử tử hình 1. Chúng ta theo chân bọn họ bàn điều kiện, chỉ cần bọn họ nguyện ý trợ giúp chúng ta có thể có ở đây không trái pháp luật không phải vi quy dưới tình huống, thỏa mãn bọn họ một vài điều kiện, tỉ như cho cha mẹ của bọn họ con cái một khoản tiền." Cố Thành trực tiếp bị kinh động, bịa đặt lung tung còn có loại này mà pháp. Quả nhiên không hổ là thần quản của người. Xem ra là đem thần vật cho chơi thấu nha. Sở dĩ những chỗ này đều là các ngươi cái này dạng hỏi lên. Không sai, chúng ta góp nhặt rất nhiều chiến quốc, Sengoku, sách lùa, cũng hy sinh rất nhiều tử tù tính mệnh, mới, chỉ có, đổi những tin tức này. Vậy các ngươi làm sao còn có 5 cái địa phương không biết vị trí? Bởi vì những địa phương kia, chiến quốc, Sengoku, sách lùa cho ra đáp án tối tăm khó hiểu, chúng ta vẫn luôn không có hiểu thấu đáo. Trương Khải Lăng nói ra, tỉ như địa tiên thôn, chiến quốc, Sengoku, sách lùa cho ra đáp án dĩ nhiên là Vũ Sơn. Nhưng là chúng ta đem Vu Sơn lật một lần, cũng không có tìm được địa tiên thôn. Cố Thành lơ đãng hỏi ta nghe nói Vu Sơn bên kia có cái quan tài hạp, cố gắng tà môn. Trương Khải Lăng gật đầu, không sai, quả thực có một quan tài hạp, bởi vì địa phương Vu Tả văn hóa thịnh hành, nơi đó chính là Vu sư mai táng chi địa, bốn phía trên vách đá có vô số huyền quan, dưới nền đất chôn các loại đồng ngọc đồ cổ, càng là có vô số trang bị người chết thi khí quan tài nhỏ, đặc biệt tà môn. Chương 179, sa mạc hành quân kiến, tuyệt cảnh. Cố Thành nếu như nhớ không lầm, địa tiên thôn liền tại quan tài hạp bên trong. Chỉ là chỗ đó xác thực đặc biệt tà môn, phong sư cổ nhưng là ở bên trong thiết trí vô số cơ quan, thậm chí ngay cả cựu tử sợ lăng giáp đều có. Đã từng có người liệt ra quỷ suy đăng trung, có 3 loại yêu thú kinh khủng nhất. Bên ngoài lực phá hoại mạnh, bức cách cao, làm cho 2 đời nhân vật chính đoàn gặp phải đều chỉ có thể chạy trốn, liền đối kháng dũng khí cũng không có. Bọn họ theo thứ tự là Vu Hạ Quan Sơn cựu tử sợ lăng giáp, Tây Hạ Hắc Thủy Thành Hắc Phật, Côn Lôn Thần Cung đạt đến phổ quỷ trùng. Bất quá, nếu bọn họ không biết, Cố Thành cũng sẽ không nhiều miệng nói cho bọn hắn biết. Các ngươi hỏi ra 10 đại hung địa, chính là cái này chút sao? Không có những thứ khác rồi hả? Thì như, Tần Thủy Hoàng Mộ. Cố Thành thật tò mò, Tần Thủy Hoàng Mộ dĩ nhiên không có xếp vào 10 đại hung địa. Chẳng lẽ Tần Thủy Hoàng Mộ cũng không có gì hung hiểm? Trương Khải Lăng kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt, ngươi có Tần Thủy Hoàng Mộ manh mối? Cố Thành nết mép một cái, ta làm sao lại có Tần Thủy Hoàng Mộ manh mối, ta là đánh cách khác, dù sao Tần Thủy Hoàng thành tiểu thiên cổ nhất đế, hắn Lăng Mộ nghe nói còn là Lý Tư Lốc Kiến, nhất định là cơ quan trung điểm, người sống cấm khu, phòng trừng cái này Tinh Tuyệt Cổ Thành cùng Tần Thủy Hoàng Mộ so với, sợ là liền sách giày tư cách đều không có. Liền Tinh Tuyệt Cổ Thành đều có thể đứng hàng 10 đại hung địa, Tần Thủy Hoàng Mộ làm sao lại không bằng nó đâu? Trương Khải Lăng cười nhạt, hung địa là hung địa, cổ mộ là cổ mộ, làm sao có thể nói nhập là một? Nếu như bàn về ngàn năm đại mộ, hung mộ, số kia số lượng có thể cũng quá nhiều, cái gì Tào Tháo mộ, Thiên Tử mộ, Hiến Vương mộ, 20 hoàng sa đáy biển mộ. Ta có thể ở chỗ này nói với ngươi bên trên một ngày. Cố Thành trong lòng hơi động. Hắn lại nghe thấy 2 cái quen thuộc danh tử. Hiến Vương mộ, hoàng sa đáy biển mộ. Liên tại Cố Thành chuẩn bị hỏi thăm thời điểm, đột nhiên, xa xa đang ở nơi tranh đấu vang lên tiếng thương. Cố Thành còn không có cảm thấy cái gì. Trương Khải Lăng sắc mặt lập tức biến đổi. Làm sao di chuyển súng? Bao quát Trương Khải Lăng, A Ninh ở bên trong 6 người đều ngưng thần nhìn về phía xa xa. Đúng lúc này, một mảnh mây đen chặn nguyệt quang. Nhất thời xa xa lâm vào đen nhánh bên trong. Căn bản là thấy không rõ lắm. Chỉ có thể nhìn được lúc nổ súng, nòng súng toát ra hỏa quang, cùng với nghe được không ngừng vang lên tiếng thương. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi còn không nhúc nhích thương đâu. Hiện tại cái này viên đạn giống như là không lấy tiền giống nhau. Sẽ không phải là đánh ra chân hỏa chứ? Có thể là đối phương động chức thương. Lão hổ cùng mập mạp tại nơi này không coi ai ra gì nghị luận. Nghe được Trương Khải Lăng trên trán nổi lên gân xanh. Câm miệng. Hắn mắng. Lão hổ cùng mập mạp trong nháy mắt câm miệng. Ừm. Bọn họ dường như hướng chúng ta bên này chạy tới. Thị lực tốt nhất Cố Thành bỗng nhiên nói rằng. Không bao lâu, liền thấy hi hi nhưng nhưng một nhóm người hướng phía bên này đã chạy tới. Đội trưởng, chạy mau. Dẫn đầu mấy người chứng kiến Trương Khải Lăng, nhất thời gấp hô. Trương Khải Lăng nhất thời cau mày. Những người khác cũng đều là không hiểu ra sao. Chỉ có Cố Thành. Hắn thấy được tên này phía sau, đen đùi lùi không biết cái gì đồ vật, đầy khắp núi đồi, giống như là thủy triều lan tràn tới. Sau đó hắn cũng nhìn thấy nhóm người kia trên mặt biểu tình hoảng sợ. Đồng nhiên, hắn linh quang hiện ra. Đồng nhiên nghĩ tới trong sa mạc một cái sinh vật hết sức khủng bố. Nhất thời sắc mặt của hắn đại biến. Sa mạc hành quân kiến. Lão hổ. Mập mạp. Cầm lấy đồ đạc chạy mau. Cố Thành lời nói làm cho những người khác đều là sắc mặt biến đổi lớn. Sa mạc hành quân kiến. Lão hổ cùng mập mạp hành động cấp tốc nhất, bọn họ đối với Cố Thành lời nói tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Hai người chạy đến trên xe, riêng phần mình cầm xuống hai cao chừng một người bọc hành lý ba lô, bên trong đều là thức ăn cùng công cụ. Cố Thành cũng chạy đến trong lều, nắm lên hai cái bọc hành lý ba lô. Thấy Sở Lý Dương cùng A Ninh chính ở chỗ này đứng là người, hắn tức giận hô, đi mau nha khẽ ải. Sở Lý Dương nhất thời tỉnh ngộ lại. Bác thượng phi tiệm. Vội vã chạy vào trong lều của chính mình, sau đó rất nhanh cũng có một cái túi chạy ra. A Ninh là tay không. Nàng trực tiếp chạy tới Cố Thành bên người. Cố Thành hướng về phía Trương Khải Lăng hô, Trương đội trưởng, người còn không chạy. Trương Khải Lăng mắt nhìn các đội viên của hắn, trầm giọng nói, các ngươi đi trước, ta lập tức tới ngay. Cố Thành nghe vậy, cũng không nhiều khuyên, bay thẳng đến phương hướng ngược lại phi nước đại. Lão Hổ, Mập Mạp, Sở Lý Dương cùng An Ninh đều đi theo sau. Chạy rồi một hồi, mây đen tán đi, ánh trăng sáng trong một lần nữa bảy vây đến trên sa mạc. Cố Thành nhìn lại, nhất thời tâm thần đại chấn. Chỉ thấy phía sau cách đó không xa, đầy khắp núi đồi đều là đen nghịt như kiến. Bọn họ tốc độ thật nhanh, hoàn toàn không giống trong kịch TV chấm như vậy. Trương Khải Lăng mang theo hơn 10 người đội viên đoạt mệnh phi nước đại, nhìn ra được tốc độ của bọn họ cực nhanh, vậy cũng tu luyện khinh công các loại công pháp, dĩ nhiên cũng không có kéo ra cùng chúng nó khoảng cách. Ngược lại là vượt qua Sở Lý Dương cùng An Ninh. Sở Lý Dương cùng An Ninh, hai người bọn họ tuy là thân thủ không tệ, thân thể tố chất cũng so với bình thường nam nhân cũng muốn giỏi hơn, thế nhưng các nàng rõ ràng không có tu luyện qua bất kỳ công pháp nào, tốc độ rất là bình thường. Mắt thấy sa mạc hành quân kiến khoảng cách hai người bọn họ chỉ có 10 mét không đến. Tiếp lấy, Cố Thành tìm hiểu một chút ba lô, ném về phía Lao Hổ cùng Mập Mạp. Sau đó xoay người chạy về phía Sở Lý Dương cùng An Ninh. Ôm chặt ta, đừng buông tay. Cố Thành chạy đến hai người bên người, làm nhiều việc cùng lúc, ôm lấy hai người, sau đó chân khí vận hành đến bàn chân, lòng bàn chân đạp một cái, cả người lập tức dường như đạn pháo bay vụt đi ra ngoài. Sở Lý Dương cùng An Ninh hai người một tiếng thét chói tai, bản năng ôm lấy Cố Thành cổ. Cố Thành bây giờ khí lực, cực hạn dưới tình huống có thể ôm lấy 7-800 cân vật nặng. Sở Lý Dương cùng An Ninh cộng lại phòng trừng cũng liền 200 cân xuất đầu. Với hắn mà nói, hoàn toàn không thành vấn đề. Hắn chân khí vận hành đến bàn chân, rất nhanh thì đuổi kịp Lao Hổ cùng Mập Mạp. Sau đó chân khí từ lòng bàn chân tán đi, đổi thành hắn tự thân tốc độ. Cảm thụ dưới chân khí trong cơ thể, liền vừa rồi như vậy một hồi, liền tiêu hao không sai biệt lắm 20%, cũng chính là 1/5 bộ dạng. Ai, chân khí tổng sản lượng vẫn là quá ít, khôi phục lại chậm. Xem ra phải nghĩ biện pháp đem chân khí tổng sản lượng để thăng một ít. Không phải vậy liền cái này tiêu hao tốc độ, thật thành 10 giây chân nam nhân. Chạy chạy. Cố Thành bỗng nhiên cảm giác được một ít dị dạng. Bởi vì tư thế nguyên nhân, hắn là ôm hai người bắt đuổi, làm cho các nàng ngồi ở cánh tay của hắn bên trên. Cái tư thế này, làm cho nửa người trên của các nàng vừa lúc dán Cố Thành đầu. Cố Thành vừa rồi chỉ lo chạy trốn, căn bản không có chú ý. Hiện tại tạm thời thoát khỏi hiểm cảnh, hắn nhất thời liền đã nhận ra dị dạng. Từng đợt thấm vào ruột gan mùi thơm không ngừng hướng trong lỗ mũi chui. Nam vùng ở trong thân thể hắn giao xà thiên tính, cùng với tu luyện Hoan Hỷ Thiện mang tới dục nghiệm, trong nháy mắt làm cho hắn bắt đầu dục dịch. Dù cho bộ ngực hắn rõ ràng thần bội phục không ngừng kích thích ý thức của hắn, làm cho hắn bảo trì thanh tỉnh. Nhưng là thân thể hắn có chút vị trí là không cách nào khống chế nha. Cái này cũng đưa tới hắn chạy động thời điểm, vô cùng khó chịu. Không riêng gì hắn khó chịu. Sở Lý Dương cùng An Ninh hai người mặt cười đã sớm một mảnh ửng hồng. Sở Lý Dương còn tốt, đã không phải là đệ một lần, nàng ngược lại là có thể nhịn được. An Ninh từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ có như vậy thể nghiệm. Chỉ cảm thấy thân thể giống như là điện giật tựa như, cả người nóng lên, không để được khí lực, ý thức hỗn loạn. Sở Lý Dương thấy được nàng cái bộ dáng này, nhất thời chân mày hơi cau lại, răng ngà thâm cắm. Cái này Cố Thành chiếm tiện nghi của ta liền tính, thậm chí ngay cả nàng cũng. Nếu không phải là bây giờ là đang chạy chối chết, nàng nhất định phải tìm Cố Thành tính sổ. Tiểu Cố gia, cái gì là sa mạc hành quân kiến nhỉ? Mập Mạp vừa chạy, vừa nói. Hắn ngũ cầm hí đã để thăng tới cao cấp nhất, thêm lên hắn dùng qua đại lực hoàn, thân thể tố chất so với trước kia đã xảy ra long trời lở đất biến hóa, lại tăng thêm khinh thân thuật thêm được, tuy là con ba cái bọc hành lý, lại không bị ảnh hưởng chút nào. Ngươi coi nó là thành trên đất bằng thực nhân ngư là được. Cố Thành vì rời đi sự chú ý của mình, hồi đáp. Đừng xem bọn họ là con kiến. Loại này con kiến có ngón tay lớn như vậy, bọn họ một cái tộc quần chậm thì mấy triệu, nhiều thì mấy ngàn vạn, một ngày xuất động, chính là tất cả nhân viên hành động, tựa như phía sau chúng ta như vậy, trùng điệp vài trăm thước. Một khi bị bọn họ đuổi theo, trong nháy mắt là có thể bao trùm toàn thân của ngươi, tối đa một phút đồng hồ, là có thể đem ngươi gặm chỉ còn lại có mảnh xương vụn. Hơn nữa tốc độ của bọn họ cực nhanh. Sở dĩ trong sa mạc gặp phải bọn họ, trên cơ bản chỉ có một cái kết quả, đó chính là chết. Vừa rồi Dương tiểu thư cùng An Ninh tiểu thư 753 không phải thiếu chút nữa cũng bị đuổi theo sao? Bằng vào chúng ta tốc độ nhanh như vậy, cũng chỉ có thể cam đoan không bị đuổi theo, muốn vứt bỏ bọn họ, đoán chừng phải cùng bọn họ tới một hồi đánh lâu dài, xem ai trước chi chỉ không nổi. Lão Hồ lúc này cũng nói ra, hành quân kiến ta cũng đã nghe nói qua, thế nhưng cũng không có kinh khủng như vậy nha. Vừa rồi ta quay đầu nhìn thoáng qua, khá lắm, nhất định chính là nghi triều nha. Cố Thành, sa mạc hành quân kiến hẳn là thuộc về là biến chủng a. Bọn họ. Cố Thành một câu nói chưa nói hết, bỗng nhiên lòng bàn chân buông lỏng. Nhất thời cả người giống như là ở sân thượng bên trên đạp hụt tựa như, trực tiếp rũ xuống đi. Không kịp đề phòng Cố Thành căn bản phản ứng không kịp nữa. Toàn bộ thân thể cũng đã hãm sâu đến rồi trong cát, hãy theo lấy chu vi hạt cát không ngừng trượt, thân thể hắn cũng ở không ngừng hạ xuống. Sở Lý Dương cùng An Ninh hai người cùng tình huống của hắn không sai biệt lắm. Ta cờ mở nở. Chúng ta rơi vào lưu xa trong. Mập mạp tiếng kinh hô truyền tới từ phía bên cạnh. Cố Thành quay đầu nhìn lại, lão hồ cùng mập mạp cũng vùi lấp tiến đến. Thậm chí không biết có phải hay không bởi vì thể trọng nguyên nhân, vẫn là mập mạp không ngừng dãy rủa duyên cớ, hắn hạ xuống được đặc biệt nhanh, đã đến ngực. Trương đội trưởng, các ngươi. Cố Thành đang muốn nhắc nhở Trương Khải Lăng. Kết quả vừa nghiêng đầu, liền thấy Trương Khải Lăng cùng hắn mười mấy đội viên đều ở đây phía sau. Cố Thành. Xong, ngày hôm nay xem như là ngã xuống, không có bị con kiến ăn tươi, nhưng phải bị hạt cắt trốn kỹ. Mập mạp một trận kêu rên. Lão hồ đem bọc hành lý ba lô đệm ở lưu xa bên trên, nghĩ chống thân thể ra bên ngoài bò, kết quả bọc hành lý ba lô cũng rơi vào lưu xa bên trong. Hắn cười khổ bỏ qua giấy rủa, mập mạp, tiểu cố ra, xem ra chúng ta ngày hôm nay muốn ngỏm tại đây. Cố Thành trong lòng cũng là hoàn toàn đủ ám. Không nghĩ tới, cuộc đời của mình đã vậy còn quá nhanh liền muốn kết thúc. Quả nhiên, vẫn là quá phóng đãng. Tự cho là đào mấy cái mộ, nhặt được một ít bà bối, liền phiêu được quên hết tất cả. Cũng dám chạy đến tinh tuyệt cổ thành loại này hiểm địa tới. Hiện tại liền tinh tuyệt cổ thành cái bóng cũng không thấy, liền muốn bỏ mạng tại này. Chương 180, đó là trọng động. Sở Lý Dương vẻ mặt ấy này nói với Cố Thành, xin lỗi, nếu không phải là bởi vì ta, các ngươi cũng không lại muốn tới nơi này. Cố Thành nhìn vẻ mặt ấy náy nàng, cũng không xanh được khí tới, tính rồi, với ngươi không quan hệ, coi như không có ngươi, ta cũng sẽ tới. Ai, xem ra hay là ta lão ba nói rất đúng, thường tại đi vào sông, nào có không phải ướt dày, ngày hôm nay xem như là ngỏm tại đây. Sau đó hắn rồi hướng lão hổ cùng mập mạp nói ra, lão hổ, mập mạp, ngày hôm nay xem như là huynh đệ ta xin lỗi các ngươi, đem các ngươi mang tới cái này tuyệt cảnh tới, tiếp sau có cơ hội, ta làm trâu làm ngựa trả lại cho các ngươi. Lão hổ cười một tiếng dài, tiểu cố gia, ngươi nói cái gì đó, nếu không phải là ngươi, ta làm sao có khả năng thấy được xuất sắc như vậy thế giới, hai tháng này, ta qua được so trước đó 30 năm đều muốn đặc sắc, ta thỏa mãn. Tiếp sau, hy vọng nhóm vẫn là huynh đệ, có thể cùng nhau trở thành thế giới. Mập mạp cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, tiểu cố gia, ta mập mạp đời này nhất dùng người, chỉ có ba cái, một cái cha ta, có thể đem ta mẹ cho hàn phục, ta bội phục hắn. Một cái lao hổ, có thể vì nước ra quăng đầu ném lâu nhiệt huyết. Cái thứ ba chính là ngươi, ngươi là thần tượng của ta. Nếu như còn có kiếp sau, chúng ta nhất định còn muốn làm huynh đệ, đến lúc đó ta còn theo ngươi hốn. Cố Thành trong lòng một mảnh cảm động. Tốt. Kiếp sau ba người chúng ta còn làm huynh đệ. Những người khác tuy là đều thân hãm nhà tù, thế nhưng cũng bị Cố Thành ba người tình huynh đệ cho cảm động. Trương Khải Lăng nhìn lấy Cố Thành. Đồng nhiên nhớ lại một cái người. Người kia cũng là giống như Cố Thành cái này dạng, đã từng mang theo bọn họ đám huynh đệ này, vào Nam ra Bắc, cuối cùng ở Nam Hồ đánh ra một mảnh thiên địa, trở thành mỗi người kính ý đại nhân vật. Chân tướng nha. Hắn tự lẩm bẩm. Sở Lý Dương mắt thấy sinh mệnh tức sắp đi tới phần cuối, rốt cuộc không nhịn được. Nàng hai tay ôm Cố Thành mặt, ở Cố Thành sững sờ thời điểm, dứt khoát hôn một cái đi. Cố Thành ánh mắt đột nhiên trở to. Bên cạnh A Ninh cũng là hai mắt trợn tròn xoe, vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy hai người bọn họ. Càng chưa nói những người khác. Phản phất thời gian trôi qua thật lâu tựa như. Hai người cánh môi tách ra. Sở Lý Dương vẻ mặt đỏ ửng buông ra Cố Thành, hai mắt mê ly nhìn lấy Cố Thành, "Cố Thành, ta vui. Vui mừng ngươi, từ Côn Lôn sông băng sau khi trở về, ta liền phát hiện mình thích ngươi, mỗi thời mỗi khắc ta đều đang nhớ lấy ngươi, tâm lý của ta tất cả đều là ngươi. Hiện tại chúng ta muốn chết, trước khi chết, ta muốn biết, ngươi, ngươi yêu thích ta sao?" Cố Thành trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Sở Lý Dương. Hắn không nghĩ tới, Sở Lý Dương dĩ nhiên sẽ lớn như vậy can đảm, không chỉ có chủ động hơn hắn, còn trực tiếp như vậy bày tỏ. Làm được hắn không kịp đề phòng. Hắn nhịn không được nhìn An Ninh liếc mắt. Kết quả An Ninh đã khôi phục một bộ cao lạnh khuôn mặt, giống như là không nhúc nhích chút nào. "Ách, Dương tiểu thư, ta..." Cố Thành không biết nên nói như thế nào. Nếu như An Ninh không ở, trước khi chết, hắn ngược lại là có thể cho Sở Lý Dương một cái thoải mái, cho dù là lời nói dối, lừa gạt nàng một chút. Nhưng lại An Ninh liền tại trước mặt. Hắn há miệng, làm sao cũng nói không nên lời. Đối mặt với Sở Lý Dương ánh mắt mong chờ, ánh mắt của hắn trôi đi. Đồng nhiên, hắn chú ý tới nhất kiện chuyện quái dị, chính là những thứ kia sa mạc hành quân kiến đã đuổi theo. Thế nhưng bọn họ liền vây quanh ở hố cắt bên cạnh, căn bản không xuống tới. Làm sao lại như vậy? Sa mạc hành quân kiến cũng sợ lưu xa. Không có khả năng, bọn họ ở xa địa bên trong như cá gặp nước, làm sao lại sợ lưu xa? Trừ phi, lưu xa bên trong có bọn họ đổ sợ hãi. Cố Thành bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, thân thể con người mật độ là lớn hơn lưu xa mật độ, tuyệt đối sẽ không trầm xuống nhanh như vậy. Nói như vậy, gặp mặt lưu xa có thể cầm một cây gậy đặt nằm ngang lưu xa bên trên, đệm ở sau thắt lưng mặt chống đỡ, như vậy thì có thể từ từ đem thân thể rút ra. Vừa rồi lao hồ đem bọc hành lý ba lô đặt ở trước mặt, nghĩ chống lên thân thể, chính là chính xác tự cứu phương pháp. Thế nhưng bọc hành lý ba lô lại chìm xuống. Loại tình huống này tuyệt đối không có khả năng phát sinh ở lưu xa bên trong. Trừ phi cái này căn bản không phải lưu xa, mà là sụp đổ. Trong sa mạc có rất nhiều bị hạt cắt che giấu thành thị, liền tại tầng cắt phía dưới, nếu như vận khí không tốt, đã dẫm vào tầng cắt phía dưới là trung không, thì có thể biết ngã xuống. Mà những thứ kia hành quân kiến không dám đến gần, nhất định là bởi vì phía dưới có bọn họ đổ sợ hãi. Vật này hẳn không phải là vật còn sống. Bằng không bọn họ lúc này chắc là chạy trốn, mà không phải vây quanh. Nói cách khác, vật này rất có thể là món vật chết. Lúc này, Cố Thành trong lòng vị trí cũng hơi phát nhiệt. Là may mắn kim tệ bắt đầu phát huy tác dụng, liên vận khí cũng tới hỗ trợ. Cố Thành nhất thời ngạc nhiên hô lớn, đại gia nín thở, dùng sức lặn xuống, ta hoài nghi lưu xa phía dưới là trống không. Lão hổ, mập mạp, Trương Khải Lăng bọn họ nghe vậy, đều là một trận kinh ngạc. Lập tức lão hổ cùng mập mạp kinh hỉ nói ra, tiểu Cố gia, ngươi nói là sự thật. Cố Thành, ta không có hoàn toàn chắc chắn, 5 năm a. Lưu Sa đã che mất mập mạp cái cổ, hắn hét lớn, ngược lại cũng muốn chết rồi, không bằng đánh bạc một chút. Nói xong, hắn sâu hấp một khẩu khí. Sau đó vật khí, sử xuất cùng loại thiên cân truy kỹ xảo, làm cho thân thể gia tốc chìm xuống. Lão hổ cũng không chút do dự sử xuất cùng loại pháp môn. Trương Khải Lăng bọn họ thấy thế, nghĩ lấy ngược lại cũng không chọn được chọn, dồn dập mỗi cái sử dụng thần thông, một cái tiếp một cái biến mất ở Lưu Sa bên trong. Vẹn vẹn mấy hơi thở võ thuật, Lưu Sa mặt trên còn sót lại Cố Thành, A Ninh, Sở Lý Dương. Hắn hỏi, các ngươi luyện qua cùng loại bế khí các loại võ thuật sao? Sở Lý Dương gật đầu, ta luyện qua ngoại công dạy ta bế khí pháp môn, có thể ở trong nước bế khí 10 phút. A Ninh sắc mặt có chút khó coi, ta sẽ không. Cố Thành suy nghĩ một chút, đối với Sở Lý Dương nói, ngươi trước xuống phía dưới. Sở Lý Dương nhìn lấy hắn, ngươi đây. Cố Thành, ta giúp nàng nghĩ biện pháp, lập tức xuống tới. Sở Lý Dương đôi mắt đẹp nhìn lấy hắn, ta ở phía dưới chờ ngươi. Nói xong, nàng sâu hấp một khẩu khí, sau đó ưỡn nẹo thân thể, để cho mình ra tốc chầm xuống. Đợi Sở Lý Dương biến mất ở Lưu Sa bên trong về sau, Cố Thành nhìn lấy A Ninh, A Ninh, chuyện mới vừa rồi, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là coi nàng là thành bằng hữu bình thường, ta không nghĩ tới nàng lại đột nhiên làm như vậy. A Ninh cau mày, chuyện này ngươi không cần theo ta giải thích, không có quan hệ gì với ta. Cố Thành chân thành nhìn lấy nàng, không phải, có liên hệ với ngươi, bởi vì người ta yêu là ngươi. A Ninh trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn lấy Cố Thành. Ngươi bị điên rồi, ngươi là ở nói đùa ta à? Cố Thành cười khẽ, bệnh tâm thần cũng tốt, nói đùa cũng được, ngược lại ta cho ngươi biết, có tin hay không là tùy ngươi, kế tiếp ta sẽ dẫn ngươi cùng nhau xuống phía dưới, ngươi ngàn vạn lần chớ lộn xộn. Nói, tay phải hắn đưa tới A Ninh sau đầu. A Ninh có chút bối rối nhìn lấy hắn, ngươi muốn làm gì? Đừng núp đích. Nói xong, Cố Thành tay trái ôm lấy nàng, tay phải bấm lên đầu của nàng, hôn một cái đi. Chỉ thấy A Ninh ánh mắt cũng đông nhiên trở to. Đôi mắt ở chỗ sâu trong tất cả đều là khiếp sợ. Cố Thành một bên cho nàng độ khí, một bên sử xuất thiên cân truy công pháp, hai người cấp tốc chìm vào Lưu Sa bên trong. Đợi hai người tiêu thất về sau, Sa Mạc Hành Quân kiến nhóm ở hố cắt chu vi bồi hồi một trận nhi, cuối cùng lại hướng phía một cái phương hướng tiếp tục đi tới. Cố Thành chỉ cảm thấy thân thể không dừng lại chậm. Khoảng chừng 3-4 phần chung về sau, hắn chợt cảm thấy lòng bàn chân không còn, sau đó cả người giống như là rơi đến một khối nghiêng cứng rắn trên tấm đá. Không đợi hắn đứng vững, dưới chân chính là vừa chợt, Cố Thành chỉ tới kịp đem A Ninh hộ tống đến trước ngực, cả người hướng phía đá phiến nghiêng bên kia tuột xuống. Cứng rắn đá phiến rất dài, hắn ôm A Ninh, va chạm trượt hơn 10 thước, mới chỉ có cuối cùng rơi xuống đất. Không đợi hắn buông tay ra, A Ninh liền từ trong ngực của hắn dùng rằng đẩy hắn ra. Cố Thành, ta giết ngươi. Bọn họ chỗ ở hoàn cảnh đen kịt một màu, chu vi đưa tay không thấy được năm ngón, A Ninh từ giày bên trong rút ra dao găm, hướng phía trước mặt Cố Thành đâm tới. A Ninh nhìn không thấy, không có nghĩa là Cố Thành cũng nhìn không thấy. Hắn mặc dù không là thấy rất rõ ràng, thế nhưng gần trong gang tấc A Ninh, hắn còn là có thể nhìn thấy. A Ninh động tác, tự nhiên cũng rơi vào trong mắt của hắn. Hắn bắt lại A Ninh thủ đoạn, buông lòng đem dao găm đoạt lấy, sau đó nhẹ nhàng lôi kéo, liền đem A Ninh kéo đến trong lòng. Nơi này chính là dưới đất, ngươi thật muốn giết ta sao? Giết ta, ngươi có thể vĩnh viễn cũng không ra được. Cố Thành dán lỗ tai của nàng nói rằng. A Ninh thân thể cứng đờ. Một lát, nàng trầm giọng nói, buông tay. Cố Thành khẽ cười một tiếng, buông lòng tay ra. A Ninh mau rời đi Cố Thành trong lòng, xoa xoa thủ đoạn, nàng hận hận nói ra, Cố Thành, ngươi chờ, chờ, các loại, sau khi đi ra ngoài, ta nhất định giết ngươi. Tốt, ta chờ ngươi. Vừa lúc đó, truyền đến lao hổ cùng thanh âm của mập mạp, tiểu Cố gia, ngươi đang ở đâu? Kèm theo thanh âm, còn có đèn tin cầm tay ánh sáng. Cố Thành trả lời một câu, chỗ này đâu? Nhất thời, đèn tin bên kia truyền đến thanh âm kinh ngạc vui mừng, tìm được tiểu Cố gia. Một trận hỗn loạn tiếng bước chân của mấy người ảnh xuất hiện ở Cố Thành trước mặt, chính là lão hổ, mập mạp, Sở Lý Dương cùng với Trương Khải Lăng đám người. Mập mạp nhìn lấy Cố Thành, cười ha ha, tiểu Cố gia, ngươi thực sự là thần, cái này dưới lòng đất là trống không, ngươi cũng biết. Cố Thành khẽ cười, còn phải ít nhiều lão hổ, nếu không phải là hắn, ta cũng không phát hiện được điểm ấy. Lão hổ ngoài ý muốn chỉ cùng với chính mình, ta. Cố Thành gật đầu, sau đó đem phát hiện của mình cùng suy đoán nói ra. Nhất thời, mọi người đều là một tràng thốt lên. Tiểu Cố gia, quan sát của ngươi lực cũng quá nhạy cảm, lúc đó cái kia thời gian, ai còn biết chú ý tới những thứ này. Lão hổ vẻ mặt kính nể nói rằng. Sở Lý Dương đôi mắt đẹp sóng mắt lưu chuyển nhìn lấy Cố Thành, ngươi không sao chứ? Cố Thành sờ lỗ mũi một cái, có chút chột dạ, không có việc gì, ách, các ngươi đại gia đều không sao chứ? Mập mạp cười, chính là dưới lúc tới, dập đầu lấy đụng một ít, không có chuyện gì lớn sự. Cố Thành, vậy là tốt rồi. Lão hổ lúc này lại nói ra, tiểu Cố gia, ta vừa rồi đại khái nhìn một chút, chúng ta bây giờ thân ở chính là một cái đại sảnh, khoảng chừng có sân bóng rô lớn như vậy, sau đó chúng ta rơi xuống địa phương, là đại sảnh một góc, nơi đó hình như là sụp đổ, cho nên chúng ta mới có thể từ nơi đó ngã xuống. Cố Thành nghe vậy, đang chuẩn bị nói cái gì? Trương Khải Lăng bỗng nhiên nói ra, không phải, nơi đó không phải sụp đổ.
À,
lão hổ sửng sốt một chút, không phải sụp đổ. Trương Khải Lăng một cây đèn tin quang nhắm ngay Cố Thành vừa rồi hạ xuống địa phương, đó là trộm động. Chương 181, Hoàng Tuyên Lộ, sát nhân khôi lỗi. Đó là một cái trộm động. Trương Khải Lăng một cây đèn tin nhắm ngay Cố Thành vừa rồi rơi xuống địa phương, chuẩn xác mà nói, là một cái trước đây thật lâu trộm động. Xem dấu vết của nó ít nhất có mấy thập niên lịch sử. Trộm động. Cố Thành vẻ mặt kinh ngạc, "Trương đội trưởng, ngươi xác định sao?" Trương Khải Lăng cười ngạo nghễ, "Ngươi nếu như hỏi ta khác, khả năng ta không cách nào cho ra câu trả lời chính xác, thế nhưng bàn về dưới mộ đào thành động, ta nhưng là chuyên gia cấp bậc, ta thậm chí có thể nói cho ngươi biết, cái đạo động này là mấy người đánh, dùng là cái gì công cụ." Cố Thành lập tức ngắm nhìn bốn phía, "Như vậy nói cách khác, chúng ta bây giờ là ở một tòa trong cổ mộ." Trương Khải Lăng gật đầu, "Không sai, ta mới nhìn rồi, nơi đây chắc là tiền thất."
"Tiền thất?"
Mập mạp chen miệng nói, "Xả đạm chứ. Nhà ai trong mộ thất sẽ có lớn như vậy tiền thất? Muốn ta nói, nơi đây chắc là chủ mộ thất." Hắn đã sớm xem cái này Trương Khải Lăng không vừa mắt, luôn là một bộ trong mắt không người dáng vẻ, chỉ là ngại vì hắn quan phương thân phận, mập mạp không tốt trực tiếp đối hắn, sở dĩ chỉ có thể tìm loại này cơ hội quá miệng nghiện. Trương Khải Lăng không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Cố Thành, "Tiểu Cố gia, ngươi thấy thế nào?" Cố Thành cầm đèn tin, đánh giá mộ thất tình huống. Đây là một cái thập phần chỉnh hợp hình vuông mộ thất. Mộ thất ngay chính giữa là một cái tế đàn. Trên tế đài cung phụng lấy một cái pho tượng. Cố Thành đến gần, tiến đến pho tượng trước nhìn một cái, nhất thời sắc mặt đại biến. Hắn gặp qua pho tượng này. Nó bất ngờ chính là 9 tầng yêu lâu đệ lục tầng, cái kia dài 4 cái tay cánh tay, cầm lấy 4 cái binh khí, cuối cùng sắc ngoài bốc ra, cùng ba người bọn hắn đại chiến 300 hiệp xả yêu. Cố Thành cả kinh lùi lại 2 bước. Có chút kinh nghi bất định nhìn lấy nó. Lúc đó nếu không phải là cái kia mạch nước ngầm, nếu không phải là mạch nước ngầm bên trong có thực nhân ngư, bọn họ căn bản không khả năng giết chết cái kia xả yêu. Càng chưa nói sống từ nơi đó đi ra. Tuy là bọn họ thực lực bây giờ tăng nhiều, nếu như lần nữa đối lên cái kia xà yêu, Cố Thành có lòng tin cùng nó một mình đấu, tuyệt đối không có khả năng lại cái kia 910 sao chật vật. Thế nhưng con kia xà yêu hay là cho Cố Thành để lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Nhận thấy được Cố Thành dị dạng phản ứng, những người khác đều vây quanh. "Tiểu Cố gia, ngươi làm sao vậy?" Lão hổ cùng mập mạp bu lại, mập mạp hỏi. Sau đó hai người bọn họ cũng nhìn thấy cái kia xà yêu pho tượng. "Đờ ít ít cờ mờ." Mập mạp bản năng mắng to một tiếng, sau đó bày ra tư thế chiến đấu. Lão hổ cũng đem tiểu thần phong cho móc ra. Những người khác đều kinh ngạc nhìn lấy bọn họ, không minh bạch ba người bọn hắn là thế nào. Chỉ có Sơ Lì Dương, nàng cũng nhận ra pho tượng kia. "Cố Thành, các ngươi chớ khẩn trương, nó chỉ là một pho tượng, không phải thật." Sơ Lì Dương nói rằng, "Chúng ta lần trước đụng phải cái kia cũng là pho tượng, sau lại nó liền sống lại." Mập mạp kêu lên. Sơ Lì Dương nghe vậy lập tức biến sắc, cách xa pho tượng kia. Trương Khải Lăng hỏi tiểu Cố gia, "Đây bất quá là cái pho tượng, có phải hay không các người đại kinh tiểu quái?" Cố Thành lắc đầu, "Trương đội trưởng, ngươi không biết, chúng ta lần trước ở Côn Lôn sông băng bên trong, đụng tới một cái cùng giống nhau như lúc pho tượng, lúc đó ta chính là cự ly gần quan sát một cái, kết quả pho tượng sắc ngoài liền bốc ra, trong pho tượng là một phi thường lợi hại xà yêu, ba người chúng ta lúc đó theo chân nó đánh không sai biệt lắm nửa giờ. Cuối cùng nếu không phải là bên cạnh có cái mạch nước ngầm bên trong có thực nhân ngư, chúng ta dùng kế đem xà yêu đụng phải trong sông, không làm tốt mọi người chúng ta cũng phải chết ở nơi đó." Trương Khải Lăng nghe vậy, nhất thời cả kinh. Pho tượng biến thành vật còn sống. Hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải là Cố Thành ba người thêm cái kia Sở Lý Dương đều là vẻ mặt giống như nhau phản ứng, hắn hầu như cho rằng Cố Thành đang nói đùa. Cố Thành thấy vẻ mặt của hắn khác thường. "Trương đội trưởng, ngươi mới nói ngươi là dưới mộ chuyên gia, chẳng lẽ ngươi sẽ không có gặp qua tình huống tương tự?" Trương Khải Lăng lắc đầu, "Ta xác thực xuống rất nhiều mộ, một ít thủ mộ yêu thú, hoặc là các loại bánh trưng, ta đều gặp qua, thế nhưng ngươi nói pho tượng phục sinh, cái này ta là thật không có gặp qua." "Đương nhiên." Hắn lại bổ sung, "Khả năng cũng là ta cô lậu quả văn, bởi vì ta dưới mộ đều là một ít phổ thông mộ. Ta chưa từng trải qua cái loại này hung hiểm vô cùng ngàn năm đại mộ. Cái kia cái xà yêu cũng sẽ phục sinh sao?" Cố Thành đưa ánh mắt rơi xuống xà yêu pho tượng bốn cái tay bên trên. Cùng lần trước biểu hiện bốn cái binh khí đều có thuộc tính bất đồng. Cái này xà yêu bốn cái tay bên trên, tuy là cũng cầm trang bị tương tự, thế nhưng đều không có thuộc tính. "Không xác định. Bất quá ta kiến nghị tốt nhất không nên đụng vào nó, cách nó xa một chút." Cố Thành nói rằng. Trương Khải Lăng nhất thời gật đầu, sau đó phân phó xuống phía dưới. Cố Thành lại đánh số lượng mộ thất còn lại hoàn cảnh. Đối diện xà yêu pho tượng là một cái hành lang, chắc là mộ đạo nhập khẩu. Sau đó xà yêu pho tượng hai bên, phân biệt có hai con đường. Trừ cái đó ra, cái này trong mộ thất lại không có còn lại dị thường. Nơi đây đúng là tiền thất. Cái kia hành lang phải là tiến vào mộ đạo. Còn như hai bên trái phải đường, chắc là đi thông tới mộ thất. Cố Thành cho ra đáp án của mình. Chỉ là hắn trong lòng còn đang lầu bầu, cái kia xà yêu pho tượng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Côn Lôn Sơn tuy là khoảng cách vùng sa mạc này không tính là rất xa. Thế nhưng giữa hai người cũng ngăn cách lấy mấy trăm km. Nơi đây tại sao có thể có một cái cùng 9 tầng yêu lâu bên trong giống nhau như lúc pho tượng đâu? Nó đến cùng có thể hay không phục sinh? "Tiểu Cố gia, chúng ta đây đi đâu con đường nhỉ?" Mập mạp hỏi. Cố Thành hai bên đều thấy xem, hai con đường đều là mộ đạo, nhìn không ra có cái gì bất đồng. Trương đội trưởng, ngươi cảm thấy nên đi con đường kia? Cố Thành hỏi. Trương Khải Lăng lắc đầu, chúng ta toàn bằng an bài của ngươi, ngươi nói đi bên nào, ta liền đi bên kia. Cố Thành nghe vậy, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Ngươi cứ như vậy tin ta, không sợ ta gài bẫy các ngươi? Trương Khải Lăng, nếu không phải là ngươi, ta cùng ta các đội viên khả năng sẽ ở tầng cắt bên trong chờ đấy bị chết ngộ, nếu như bị ngươi bẫy chết, chúng ta coi như là đem thiếu ngươi cái mạng này còn cho ngươi. Cố Thành, hắn quay đầu hỏi lão hổ, lão hổ, dùng ngươi phong thủy bí thuật tính một lần, đi bên nào? Lão hổ cười khổ, nơi này cách từ núi gần quá, ta la bàn đều đã ra trục trặc, tính không ra. Cố Thành suy tư liên tục, hắn nói ra, được chưa, các ngươi đã tin tưởng ta, vậy ta tới quyết định, chúng ta đi bên phải. Cố Thành cầm đầu, đoàn người đi vào bên phải mộ đạo. Bởi vì lo lắng có cơ quan, tất cả mọi người đi được thập phần cẩn thận, mỗi một bước đặt chân đều là đạp Cố Thành chân ấn. Cố Thành cũng hết sức chăm chú nhìn lấy chu vi, rất sợ sẽ có chính mình không có chú ý tới cơ quan bấy dập. Đi khoảng chừng hơn 100 mét, trước mắt rộng mở trong sáng. Cố Thành đám người đi ra mộ đạo, nhìn trước mắt một màn, mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy bọn họ trước mắt là một cái hình chữ nhật mộ thất. Cái này mộ thất rất dài, giống như là hành lang mở dạng, khoảng chừng rộng vài chục thước, lại có chừng 200-300 mét trường. Liên tại mộ thất hai bên chỉnh tề đứng một loạt binh sĩ điêu khắc. Những binh lính này điêu khắc vô cùng rất thật, trông rất sống động, giống như là sống giống nhau. Đặc biệt là ánh mắt của bọn họ, cũng không biết có phải là cố ý hay không, dĩ nhiên toàn bộ đều trợn mắt dữ tợn nhìn lấy mộ thất nhập khẩu bên này. Cố Thành đứng mũi chịu sào, cảm giác những binh lính này điêu khắc dường như đều ở đây chừng cùng với chính mình. Cái loại cảm giác này thật giống như bọn họ tùy thời chuẩn bị xung lại, đem hắn chém thành thịt nát tựa như. Những người khác chứng kiến những binh lính này điêu khắc, sắc mặt đều không tốt, nhất là Sở Lý Dương cùng An Ninh, sắc mặt của hai người đều có chút trắng bệch. Bất quá An Ninh muốn nhỏ bé mạnh chút, mặc dù bị giật mình, vẫn như cũ quật cường nghiêm mặt. Những binh lính này điêu khắc là chuyện gì xảy ra? Làm sao cảm giác giống như là thật sự có người ở trước mắt ta? Không sai, ánh mắt của bọn họ thật là hung tàn nhẫn nha, dường như muốn ăn thịt người tựa như. Ta chưa từng thấy quỷ dị như vậy mộ thất. Đừng nói nữa, sau lưng ta đều toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Trương Khải Lăng bọn thủ hạ ở khe khẽ bàn luận lấy. Trương Khải Lăng quay đầu, lườm bọn họ một cái, bọn họ mới chỉ có ngậm miệng. Sau đó hắn nhìn về phía hai hàng binh sĩ điêu khắc trung gian cái kia đi ra. Nếu như ta không có đoán sai, này đi ra phải có cơ quan, nếu như đi nhầm lời nói, kích phát cơ quan, những thứ kia điêu khắc khôi lỗi ngay lập tức sẽ đối với người xâm nhập tiến hành công kích. Trương Khải Lăng phân tích, con đường này, ta có ấn tượng, hình như là gọi Hoàng Tuyệt Lộ. Lão Hồ bỗng nhiên nói ra, ta ở trong sách thấy qua tương tự cơ quan thiết kế, trên con đường này tràn đầy cơ quan, mộ chủ cũng không phải buồn chán, mới có thể trưng bày nhiều như vậy điêu khắc, bọn họ chính là cơ quan sát chiêu. Cái kia trong sách có ghi, làm sao phá sao? Mập mạp hỏi. Lão Hồ sắc mặt có chút khó coi, biện pháp duy nhất chính là bay qua. Bay qua? Mập mạp vẻ mặt kinh ngạc. Hắn hoài nghi như vậy nhược trí trả lời, là thế nào từ luôn luôn chứng chặt lão hổ miệng bên trong nói ra. Không sai, bay qua. Chân chính Mạc Kim Giáo Úy đều sẽ có một căn dùng để phi diêm tẩu bích phi trảo, chỉ cần đem phi trảo bắn ra, bắt được đối diện một cái cố định vật, mắc bắt đầu một cái đường cắt treo, từ Hoàng Tuyên Lộ bầu trời bò đi qua, đương nhiên sẽ không gây ra cơ quan. Bằng không, loại địa thế này phía dưới, dù cho những thứ kia điêu khắc bên trong chỉ ẩn dấu hỏa thạch dầu sôi các loại đơn giản cơ quan, chúng ta đều sẽ chết không có chỗ chôn. Lão hổ rất nghiêm túc nói. Mập mạp nhất thời ngữ trệ. Ta cũng hiểu được những thứ này điêu khắc không đúng lắm, luôn luôn chủng dự cảm bất tưởng. Nếu như chúng ta trực tiếp đi quá khứ, không chừng sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Cố Thành cũng nói. Muốn không, chúng ta đổi con đường, quay đầu đi bên kia con đường kia. Sở Lý Dương đưa đề nghị. Cố Thành lắc đầu, bên này có cơ quan, đi bên kia khẳng định cũng giống như vậy có cơ quan, không có tất bỏ gần cầu xa xa, chúng ta chỉ cần tìm được phá giải cơ quan phương pháp, cũng sẽ không có chuyện. Hắn hơi chút đứng gần một ít, đánh giá những thứ kia điêu khắc. Ừm. Hắn chợt phát hiện, những thứ kia điêu khắc mi tâm đều nạm một viên đá quý màu xanh lục. Bởi vì quá mức thật nhỏ, chỉ có đầu xanh lớn như vậy. Phía trước hắn đều không có phát hiện. Sau đó, trước mắt hắn xuất hiện những thứ kia đá quý màu xanh lục thuộc tính. Vật phẩm tên gọi: Vu cổ linh thạch vật phẩm đẳng cấp, trung phẩm pháp khí vật phẩm năng lực, khôi lỗi khống chế. Vật phẩm nói rõ, sử dụng vu cổ thạch cùng trùng cổ chế luyện pháp khí, đem khảm nạm với người dũng mi tâm, vu cổ trong đá trùng cổ sẽ khống chế người dũng, đem người dũng biến thành sát nhân khôi lỗi. Vu cổ thạch, trùng cổ, sát nhân khôi lỗi. Cố Thành thấy nhìn thấy mà giật mình. Chương 182, chương ngày núi ở Lý Tư mộ toàn quân bị diệt. Tất cả mọi người chú ý, những binh lính này điêu khắc, chắc là một loại con rối khôi lỗi. Cố Thành khuyên bảo, loại nhân ngẫu này khôi lỗi bị cổ trùng khống chế, sẽ tự động công kích người sống. Đám người nghe nói, đều là một trận kinh ngạc. Trương Khải Lăng lại gần, tiểu Cố gia, ngươi là làm sao nhìn ra được? Cố Thành chỉ vào những thứ kia điêu khắc nơi mi tâm. Trương đội trưởng, ngươi thấy những thứ kia đá quý màu xanh lục rồi sao? Trương Khải Lăng liếc nhìn, gật đầu. Ừm, những đá kia có gì đó cổ quái. Cố Thành ngoài ý muốn nhìn lấy hắn, những thứ kia là thần vật, Trương đội trưởng ngươi đừng nói cho ta biết không nhìn ra. Trương Khải Lăng nghe vậy, hơi biến sắc mặt. Hắn lần nữa nhìn về phía những thứ kia điêu khắc mi tâm lục sắc tảng đá. Một lát, hắn khổ cười nói ra, suốt ngày đánh nhạc, ngày hôm nay nhưng ở tiểu cố gia trước mặt bị mất mặt, không sai, những đá kia đúng là thần vật, thế nhưng quá nhỏ, nếu không phải là ngươi nói, ta thật còn không có chú ý tới bọn họ, sở dĩ bắt bọn nó cho bỏ quên. Cái kia, bọn họ có cái gì đặc biệt sao? Những người khác nghe được Cố Thành cùng Trương Khải Lang đối thoại, nghe nói những thứ kia điêu khắc mi tâm lục sắc tảng đá đều là thần vật, lập tức hấp dẫn ánh mắt của bọn họ. Tất cả mọi người hảo hảo kỳ đánh giá những thứ kia đá quý màu xanh lục. Cố Thành nói ra, ta đã từng xem qua một phần cổ tịch, nói là vân quy trùng cổ cùng hàng đầu thuật, trong đó có nói đến một loại lục sắc tảng đá, nó gọi vu cổ linh thạch, là một loại thừa thai với vân quý đặc thù khoáng thạch, đối với chủng loại sinh vật mà nói, nó chính là thiên nhiên đất ấm, sở dĩ thời cổ, vân quý rất nhiều bộ tộc đều dùng loại này vu cổ linh thạch tới đào tạo trùng cổ. Thậm chí còn có tà ác hàng đầu sư, đem loại này vu cổ linh thạch cùng trùng cổ chế tác thành một loại pháp khí, dùng để khống chế người dũng. Ta xem cái tảng đá này cùng trong sách miêu tả đặc biệt giống như, thêm lên bọn họ bị cố ý khảm nạm ở người dũng mi tâm. Sở dĩ ta đoán, cái này phải là cái loại này dùng để khống chế người dũng vu cổ linh thạch. Chúng ta đừng đụng. Cố Thành bỗng nhiên sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng. Chỉ thấy một gã Trương Khải Lang đội viên, bởi vì đi được gần quá, dĩ nhiên dùng súng trong tay quản đi gậy lại khối kia đá quý màu xanh lục. Kết quả người lính kia điêu khắc đột nhiên tại chỗ chậm rãi động lên rồi, tựa như trong phim ảnh tử thi sống lại tựa như. Tiếp lấy liền thấy nó tay chân một trận răng rắc cơ giới một dạng hoạt động sau đó. Đầu dĩ nhiên chậm rãi chuyển hướng về phía cái kia đội viên. Cái kia đội viên sợ hãi, lui về sau một bước. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ thấy trong tay nó giơ cao trường đao còn như điện chớp, đột nhiên vung xuống. Ánh đao lạnh lùng. Tên đội viên kia đầu đông nhiên bay lên. Sau đó lăn xuống đến một bên. Cổ của hắn chỗ gãy, máu đỏ tươi giống như suối phun một dạng, phun tung tóe đi ra. Đờ ít ít cợt mở. Nổi bật biến cố, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Mập mạp kinh hô một tiếng, sử dụng trong tay hình roi. Trương Khải Lăng những đội viên kia, cũng dồn dập đem vũ khí trong tay nhắm ngay người lính kia. Sau đó đùng đùng nổ súng. Vô số viên đạn chút xuống đến người lính kia điêu khắc trên người, trực tiếp đem thân thể hắn đánh thiên sang bách khổng. Làm người ta khiếp sợ là. U nhìn lấy phảng phất thanh đồng điêu khắc tựa như thân thể, những vết thương kia dĩ nhiên chảy ra huyết dịch màu xanh. Mặc dù như thế, người lính kia lại giống như là bị một ít con muỗi đốt tựa như, căn bản không quan tâm, ngược lại từ chính mình vị trí đi xuống, sau đó giống như đầu man như tựa như, hướng phía nổ súng Trương Khải Lăng các đội viên chạy như điên tới. Tản ra. Trương Khải Lăng hét lớn một tiếng, sau đó hướng phía tên lính kia nên đón. Các đội viên của hắn dồn dập tản ra. Trương Khải Lăng tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn liền vọt tới binh lính trước mặt, run người một cái, tránh thoát binh sĩ đập tới đao phòng. Sau đó liền chuyển đến binh lính phía sau. Chỉ thấy hắn nhảy lên thật cao, trong tay đột ngột xuất hiện một căn kim loại trường côn. Cố Thành mấy người bỗng nhiên cả kinh. Hắn kim loại trường côn từ đâu tới? Cố Thành phản ứng nhanh nhất, lập tức ý thức được Trương Khải Lăng trên người khẳng định có chữ vật trang bị. Vật phẩm tên gọi: Bàn Long côn. Vật phẩm đẳng cấp: cực phẩm pháp khí. Vật phẩm năng lực: phá giáp, lôi đình vạn quân. Vật phẩm nói rõ: tinh đồng chế tạo trường côn binh khí, sở hữu lực xuyên giáp trụ phá giáp thần hiệu, tỷ lệ tính gây ra lôi đình vạn quân thuộc tính, trong nháy mắt nện lực lượng tăng phúc gấp 10 lần. Trương Khải Lăng trong tay trường côn thuộc tính lập tức xuất hiện ở Cố Thành trước mắt. Thấy Cố Thành đều có chút nước bọt chảy ròng. Không nghĩ tới Trương Khải Lăng trong tay lại có như vậy thần binh. Không hổ là người Trương gia. Gia tộc bọn họ truyền lưu mấy nghìn năm, cũng không biết nội tình nên thâm hậu bao nhiêu. Cái kia Trương gia cổ trong lầu, nên có bao nhiêu bảo bối nha. Trương Khải Lăng cũng không biết Cố Thành đang ở mơ ước bọn họ Trương gia bảo bối. Hắn hét lớn một tiếng. Trong tay bàn lòng côn hung hăng đập trúng binh lính trên đầu. Liền Cố Thành đám người đều cảm giác được Trương Khải Lăng một kích này là biết bao trầm trọng. Sợ là tảng đá đều phải bị đánh trúng tứ phân ngũ liệt. Ai biết người lính kia vẹn vẹn chỉ là đầu méo một chút, dĩ nhiên một chút việc đều không có. Sau đó hắn một cái xoay người, trong tay trường đao cắt hắc ám, hướng phía Trương Khải Lăng lướt đi. Trương Khải Lăng trong con ngươi lánh mang lang liệt, một cái tấm sắt hành cầu, tránh thoát binh lính đao phòng, sau đó thân thể vặn một cái, cả người nhất thời lăng không xoay tròn mấy vòng, hai chân liên tiếp ở binh sĩ trên người đạp 7-8 chân. Binh sĩ bị hắn trọng thích bị đá lui về sau hai bước. Trương Khải Lăng cũng thuận thế cuốn thân thể, nửa ngồi chồm hổm dưới đất, hai tay nắm bàn lòng côn, nhìn chòng chọc binh sĩ. Ta đi. Vị này Trương đội trưởng thân thủ không tệ nha. Mập mạp xem lên người. Lão hổ cũng gật đầu, biểu thị tán thành. Cố Thành vẫn đang quan sát binh sĩ điêu khắc tình huống. Trương Khải Lăng vừa rồi như vậy chọn một kích, binh sĩ dĩ nhiên không bị thương chút nào, làm cho hắn thập phần khiếp sợ. Tên lính này điêu khắc cũng quá sinh manh chứ. Hắn nhớ nghĩ, hô lớn, Trương đội trưởng, nhược điểm của hắn chắc là mi tâm viên kia vu cổ linh thạch. Trương Khải Lăng nghe vậy, ánh mắt nhìn hướng binh sĩ nơi mi tâm viên kia lớn chừng hạt đậu tảng đá, không khỏi trong lòng âm thầm tiêu khổ. Nhỏ như vậy, tên lính này lại như vậy hùng hổ. Hắn coi như biết mệnh môn nhược điểm, cũng không tiện hạ thủ nha. Bất quá hắn còn là vung bàn long côn, tiếp tục hướng phía tên lính kia phóng đi. Lão hổ, cho Trương đội trưởng giúp một tay. Cố Thành nói rằng. Lão hổ gật đầu, ngược lại cầm lấy tiểu thần phong, xông về binh sĩ. Hai người hợp lực, sức chiến đấu tăng nhiều. Cuối cùng là tìm một cơ hội, Trương Khải Lăng dùng bàn long côn vấp té binh sĩ, lão hổ tiểu thần phong tinh chuẩn từ binh lính nơi mi tâm, lựa ra viên kia vu cổ linh thạch. Quả nhiên, vu cổ linh thạch ly khai mi tâm về sau, người lính kia trong nháy mắt liền nhắm hai mắt lại, cũng không nhúc nhích nữa. Trương Khải Lăng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn hướng phía lão hổ nói tiếng cảm ơn. Lão hổ cười cười, về tới Cố Thành bên người. Trương Khải Lăng cũng đi tới hắn những đội viên kia bên người, sắc mặt nghiêm nghị khuyên bảo, ta lại cảnh cáo các ngươi một lần cuối cùng, ở trong mộ, đều cho ta thông minh, cơ linh một chút, không muốn mù mờ loạn đụng, nếu không thì chuẩn bị giống như hắn, đầu một nơi thân một nẻo a. Không. Mập mạp thấy thế, nhỏ giọng nói ra, ta vừa rồi đã nghĩ nói, bọn họ nếu là thần quản cục hành động đội, nhất định là thường thường dưới mộ, kinh nghiệm phong phú, tại sao có thể có như thế lô mãng đội viên. Cố Thành cũng ở hiếu kỳ, ai biết được. Trương Khải Lăng hung hăng dạy dỗ bọn họ một trận. Sau đó đi tới Cố Thành mấy người trước mặt, không có ý tứ, thủ hạ nhân không hiểu quy củ, làm các ngươi cười cho rồi. Cố Thành muốn nói không có gì. Mập mạp trực tiếp âm dương quái khí nói ra, các ngươi thần quản cục hành động đội liền cái này tố chất. Ta xem cũng chả có gì đặc biệt, nhìn lấy ngược lại là cố gắng tinh thần, nguyên lai là bên ngoài tô vàng nạm ngọc nha. Trương Khải Lăng nhìn mập mạp liếc mắt, sau đó giải thích nói ra, trước đó vài ngày, chúng ta hành động đội ở một chỗ trong cổ mộ bị trọng tỏa, lúc đó dẫn đội là Trương Ngày Núi, toàn bộ hành động đội trừ hắn ra, không ai sống sót. Hiện tại nhóm người này là vừa từ dự bị đội bên trong điều đi lên tân nhân, còn thiếu đúc luyện. Cố Thành mấy người nghe vậy, nhất thời tỉnh ngộ. Lập tức bọn họ lại tới rồi hứng thú. Các ngươi hạ cái gì mộ nhỉ? Vậy mà lại toàn quân bị diệt. Sẽ không vậy là cái gì thập đại hung mộ các loại địa phương a? Hai lại là mập mạp đặt câu hỏi. Trương Khải Lăng cười khẽ, kỳ thực chúng ta cũng muốn biết cái kia mộ là của ai, vừa lúc ngày hôm nay các ngươi cũng ở, không bằng các ngươi nói cho ta biết, Sơn Dương huyện Lý Gia thôn chính là cái kia mộ, đến cùng là của ai? Cố Thành ba người nhất thời biến sắc. Ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là hai mặt nhìn nhau. Sơ qua, Cố Thành nói ra, không hổ là thần quản cục, đối với hành động của chúng ta rõ như lòng bàn tay, xem ra ở chúng ta sau khi trở về, các ngươi lại tiến vào cái kia mộ. Trương Khải Lăng khét lời, các ngươi đem nơi đó đào ra lớn như vậy một cái hố, chúng ta nghĩ trang bị không thấy được cũng không được nha. Lại nói tiếp, cũng không phải chúng ta đi vào trước, ở chúng ta phía trước là một cái đội khảo cổ nhân tiến vào. Sau đó bọn họ liền lại cũng không có đi ra. Địa phương quan phủ lại phái một nhóm người đi vào, cuối cùng liền ra tới một cái người, điên điên cùng cùng. Địa phương quan phủ liền lên báo. Hết lần này tới lần khác, lần kia ta vừa lúc cũng ra khỏi bên ngoài sai, liền do sử trưởng chúng ta, Trương Ngày Núi dẫn đội hành động. Bọn họ ở trong mộ phát hiện đội khảo cổ cùng nhóm người thứ hai tung tích, đội khảo cổ nhân đều ở đây cái kia tài bảo trong thạch thất, bị thiêu thành cho tàn. Nhóm người thứ hai lại là đi vào cái kia giao long trong hang, ngoại trừ một cái người may mắn, những người khác tất cả đều bị giao long ăn. Trương Ngày Núi bọn họ đi trước trong động băng, tìm được rồi cái kia bị các ngươi đốt thành than tù nhân. Ở trong động băng, gãy rồi mấy người, lui ra ngoài về sau, bọn họ lại tiến vào cái kia giao long động. Tìm được rồi nhóm người thứ hai cụt tay cụt chân, sau đó đang lúc bọn hắn điều tra nguyên nhân thời điểm, cũng bị tập kích. Cuối cùng ngoại trừ Trương Ngày Núi, những người khác toàn quân bị diệt. Đó là chúng ta nơi thứ ba từ thành lập tới nay, đệ một lần lọt vào lớn như vậy trọng thương, chờ ta trở lại thời điểm, chúng ta nơi thứ ba hành động đội nhân, toàn bộ đều đã đổi mới người. Sở dĩ, các ngươi có thể nói cho ta biết, cái kia mộ chủ rốt cuộc là người nào không? Nghe Trương Khải Lăng nói xong, Sở Lý Dương cùng An Ninh trên mặt kinh ngạc biểu tình không nói. Cố Thành ba người trên mặt tất cả đều là cười khổ. Các ngươi, ai, quái chúng ta, hẳn là tại nơi này lưu cái cảnh cáo, cái này dặn cố gắng những người đó sẽ không phải chết. Cố Thành do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nói ra, cái kia mộ chủ là đại tần thừa tướng Lý Tư. Cùng. Chương 183, các ngươi cảm thấy cái này mộ chủ là ai? Lý Tư. Mọi người tại đây đều là một trận mục trường cầu đốc. Bao quát Trương Khải Lăng. Hắn sau lại kỳ thực cũng đi cái kia trong mộ xem qua, dù sao hành động của hắn đội đều gây ở tại bên trong, hắn làm sao cũng mau chân đến xem, hơn nữa cái kia giao long vẫn còn ở trong đầm nước, bọn họ cũng muốn cái biện pháp xử lý. Hắn lúc đó liền tại trong mộ tìm rất lâu manh mối, nhưng chính là cha không ra mộ chủ rốt cuộc là ai. Kỳ thực bọn họ thần quản trong cục cũng có người nói qua, cái kia mộ chủ có phải hay không là Lý Tư. Bởi vì Lý Tư chính là Sơn Dương huyện người. Thế nhưng trong lịch sử Lý Tư là ở Hàm Dương bị trảm thủ. Hàm Dương khoảng cách Sơn Dương huyện hơn 600 km, lấy khi đó giao thông, ít nhất phải đi 1-2 tháng mới có thể đến, căn cứ không cụ bị đem Lý Tư di thể từ Hàm Dương trở về Sơn Dương huyện điều kiện. Hơn nữa Lý Tư là chém đầu cả nhà. Tam tộc đều bị liên lụy. Phòng trưng cũng không có ai sẽ thay hắn cái này dạng đại phí chu trương. Sở dĩ mộ chủ là Lý Tư cái suy đoán này rất nhanh thì bị loại bỏ. Nhưng là không nghĩ tới. Cố Thành hiện tại nói cho hắn biết, cái kia mộ chủ dĩ nhiên thật là Lý Tư. Đơn giản là quá không thể tưởng tượng nổi. Ngươi có cái gì bằng chứng sao? Làm sao sẽ cho rằng cái kia mộ chủ là hắn đâu? Chỉ bằng chúng ta cùng Lý Tư mặt đối mặt trò chuyện hồi lâu. Cố Thành dưới đáy lòng nói rằng, hắn là không có khả năng đem Lý Tư bí mật nói ra được. Chuyện này Cố Thành cùng lão hổ cùng với mập mạp đều thảo luận qua. Ba người nhất trí quyết định, cho dù là phụ mẫu cũng không thể tiết lộ nữa chứ. Bởi vì Lý Tư bí mật thật sự là quá kinh người, nếu như để người ta biết Lý Tư ý đồ tìm kiếm trường sinh, thậm chí còn trồng tiên thọ quả loại này nghịch thiên thần vật, cả thế giới đều sẽ bị hoành động. Đến lúc đó vô số phiền phức sẽ tìm tới bọn họ. Coi như bọn họ đại công vô tư đem tiên thọ quả giao ra, cũng sẽ không có người tin tưởng hắn không có tàng tư, dù sao trường sinh bất lão là nhân loại nhất trung cực mộng tưởng. Đến lúc đó sẽ có vô số người đem hết các loại thủ đoạn, đến mức vội vã bọn họ giao ra trường sinh bảo vật. Ta cũng là lớn gan suy đoán, sau đó không cần tang chứng vật chứng a. Cố Thành lại bắt đầu 3 phần giả, 7 phần thật nói bừa. Kỳ thực chỉ cần có mục tiêu, sẽ phát hiện những thứ kia manh mối đều nhắm thẳng vào Lý Tư. Thì như cái kia tài bảo thất. Lúc đó chúng ta đã nhận ra cái kia tài bảo thất không thích hợp, sau lại liền suy đoán, mộ chủ phải là bao nhiêu tài lực, tài năng mới có thể xuất ra nhiều như vậy tài bảo thành tựu muội nhử. Quan trọng nhất là, chúng ta ở cái kia trong động băng đốt người chết kia người, chính là Lý Tư. Hắn lúc đó bắt đầu thi, chúng ta phế đi thật là lớn võ thuật mới giết chết hắn. Sau lại ở trên người hắn tìm được rồi một khối đại tần thừa tướng yêu bài, bất quá không có ích gì, chúng ta đem hắn liền yêu bài một khối đốt. Trương Khải Lăng trợn tròn mắt, lập tức hắn lại hỏi, Lý Tư không phải ở Hàm Dương bị chém đầu cả nhà sao? Làm sao sẽ trở lại Sơn Dương huyện? Cố Thành hai tay mở ra, ta làm sao biết? Nói thật, ta cũng vì chuyện này buồn bực đâu. Bất quá ta vẫn cho rằng, lịch sử cũng không có thể tin hoàn toàn, dù sao ghi chép lịch sử là người. Ai biết năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Khải Lăng nghi ngờ nhìn lấy hắn. Hắn luôn cảm thấy Cố Thành còn cất giấu cái gì. Hơn nữa Lý Tư mộ còn rất nhiều cái gì cũng không cách nào giải thích. Tỷ như, Lý gia thôn thôn dân tại sao phải giết người nhiều như vậy? Tỷ như, cái kia thạch bia cùng tế đàn đều là thần vật, bọn họ rốt cuộc là có tác dụng gì? Tỷ như, Lý Tư trăm phương ngàn kế làm nhiều chuyện như vậy, đến cùng là vì cái gì? Nói đến mộ chủ, các ngươi cảm thấy cái này mộ mộ chủ biết là ai? Cố Thành nói sang chuyện khác nói ra, từ nơi này Hoàng Tuyền Lộ cùng hai bên binh sĩ điêu khắc đến xem, cái này mộ chủ phải là một nhân vật không đơn giản, hơn nữa cái chỗ này khoảng cách Tinh Tuyệt cổ thành gần như vậy, mộ chủ có thể hay không cùng Tinh Tuyệt nữ vương có quan hệ. Trong đầu của hắn theo bản năng liền nghĩ đến cô Hắc Vương tử. Nguyên kịch tình bên trong, Hồ Bát Nhất bọn họ cũng là tại sắp đến Tinh Tuyệt cổ thành thời điểm, tìm được rồi một cái giếng cạn, ở giếng cạn đáy giếng, tìm được rồi cô Hắc Vương tử mộ huyệt. Thế nhưng cái kia mộ huyệt rất nhỏ, hơn nữa cũng không có cái gì cơ quan. Dáng vẻ này cái này mộ, từ mới vừa tiền thất đến nơi đây, liền đi hơn 100 mét. Trước mắt Hoàng Tuyền Lộ, lại là hơn 100 mét. Càng chưa nói phía sau vẫn sẽ hay không có cái gì khác mộ thất. Có phải hay không là Tinh Tuyệt cổ quốc một cái đại quan? Mập mạp trước hết nói rằng. Lão Hồ lắc đầu, nói không chính xác. Vùng sa mạc này mấy ngàn năm nay từng sinh ra vô số tiểu quốc, giống như thiên thượng đời sao, mộ chủ thân phận, đoán là tuyệt đối đoán không được. Trương Khải Lăng, chúng ta tìm được chủ mộ thất thì có thể biết mộ chủ là ai, vấn đề là chúng ta bây giờ nên sao đi qua? Những binh lính này điêu khắc quá chịu đòn. Tận đấy tiếng không 24 Cố Thành, nếu nhược điểm của bọn họ là mi tâm vu cổ linh thạch, như vậy chúng ta chỉ phải nghĩ biện pháp đem vu cổ linh thạch đều lấy xuống thì tốt rồi. Suy nghĩ một chút, hắn hỏi, "Trương đội trưởng, đội viên của ngươi nhóm có thần thương thủ sao? Có lẽ có thể thử xem, dùng súng đem tảng đá đánh xuống, hoặc là dứt khoát đánh bể tảng đá." Trương Khải Lăng lắc đầu, ở trong mộ, kỳ thực vũ khí nóng không bằng vũ khí lạnh thực dụng. Bình thường súng ống viên đạn đối với bánh trưng hoặc là yêu thú mà nói, không khác với cú lét, uy lực lớn vũ khí lại dễ dàng đối với mộ thất tạo thành ảnh hưởng, rất có thể sẽ gây ra càng nhiều hơn cơ quan, thậm chí đem mộ thất nổ sụp. Sở dĩ đội viên của ta nhóm chỉ là tiếp thụ qua súng ống vũ khí sử dụng, thế nhưng muốn nói tinh thông không có mấy cái, bọn họ chủ yếu luyện vẫn là vũ khí lạnh. Thì ra là thế. Cố Thành hiểu ra gật đầu, sau đó quay đầu nói ra, lão hổ, thương pháp của ngươi như thế nào đây? Không có ném chứ? Lão hổ cười nhạt, cũng không có vấn đề. Mập mạp ở bên cạnh hưng phấn nói ra, đó là tương đối không thành vấn đề, tiểu Cố gia, ngươi là không biết, lão hổ ở trong bộ đội, nhưng là trinh sát binh, thần thương thủ. Cố Thành hướng Trương Khải Lăng đội viên mượn một khẩu súng qua đây, đưa cho lão hổ. Xem ngươi rồi. Lão hổ tiếp nhận thương, đầu tiên là nhắm ngay một cái, thử một chút tinh chuẩn. Sau đó dứt khoát khẩu súng, thương tháo dỡ thành một đống linh kiện, một lần nữa bắt bọn nó chắp vá đứng lên, chờ hắn lại miểu thời điểm, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Phanh! Một tiếng súng vang, một sĩ binh điêu khắc nơi mi tâm vu cổ linh thạch bị đánh trúng, trong nháy mắt vỡ ra, biến thành một đống chia năm xẻ bảy bã vụn cặn bã. Người lính kia điêu khắc tùy theo nhắm mắt lại. Cố Thành cùng mập mạp đều là một trận vỗ tay tán thưởng cùng vỗ tay. Liên Trương Khải Lăng bọn họ cũng là một trận vui vẻ. Lão Hồ bất vi sở động, tiếp tục nhắm vào dưới một cái. Phanh, 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 phanh. Lão Hồ thương pháp quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, lớn chừng hạt đậu mục tiêu, vẫn là trong mộ thất như thế ảm đạm tia sáng, lão Hồ một lần đều chưa từng thất bại, toàn bộ đánh trúng. Rất nhanh, Hoàng Tuyền Lộ hai bên binh sĩ điêu khắc toàn bộ đều nhắm hai mắt lại. Đánh xong thu công, lão hổ tiện tay đem thương ném cho nó nguyên bản chủ nhân. Cái kia đội viên tiếp được thương về sau, đối với lão hổ dựng lên một ngón tay cái, huynh đệ, thương pháp của ngươi thực sự quá lưu. Mập mạp nhìn lấy dọn dẹp sạch sẽ nhân dũng khối lỗi, cười ha ha lấy, quả nhiên, bài trừ loại này cơ quan vẫn là phải tìm đến bí quyết, bằng không toàn bộ nhờ đòn đánh, được đánh tới khi nào? Hiện tại chúng ta là không phải thông suốt, có thể trực tiếp đi qua rồi hả? Cố Thành nhìn trước mắt mặt đường một mạch lắc đầu, còn không được. Những thứ kia sát nhân khối lỗi tuy là giải quyết rồi, thế nhưng những thứ khác cơ quan vẫn còn ở. Muốn là không cẩn thận đã dẫm vào cơ quan, ai biết xảy ra chuyện gì. Vậy làm sao bây giờ? Cố Thành nhìn một chút những người đó dũng khôi lỗi, đồng nhiên bọn tới trước, sau đó nhảy tới một cái người dũng khôi lỗi đầu đỉnh. Hắn cũng không có dừng lại. Trực tiếp đạp những người đó dũng khôi lỗi đầu đỉnh, vẫn chạy về phía trước lấy. Cuối cùng, hắn một cái nhảy, rơi xuống Hoàng Tuyền Lộ phần cuối. Thận trọng kiểm tra rồi chu vi một lần, có phát hiện không vấn đề. Hắn lại từ một bên khác, đạp những người đó dũng khôi lỗi đầu đỉnh chạy rồi trở về. rơi xuống đất về sau, hắn cười nói ra, không thành vấn đề, có thể từ phía trên đi. Bất quá để cho an toàn, mỗi lần tối đa hai người đồng thời xuất phát, đến rồi về sau, người phía sau lại xuất phát. Cố Thành đều đã làm mẫu. Trương Hải Lăng cùng các đội viên của hắn làm sao có khả năng tỏ ra yếu kém. Hai người bọn họ một tổ, phân biệt từ người của hai bên dũng điêu khắc xuất phát. Nhìn ra được, không hổ là thần quản cục hành động đội, mỗi người bọn họ đều tu luyện cùng loại khinh công công pháp, tất cả đều rất ổn, vẹn vẹn mười mấy giây là có thể đạt tới đối diện. Trương Hải Lăng bọn họ chỉ tốn hơn 2 phút đồng hồ, liền toàn bộ đạt tới đối diện. "Lão Hồ, ngươi và Mập Mạp chờ một chút, ta trước đưa Dương tiểu thư đi qua." Nói, hắn cóng lên Sở Lệ Dương, phi thân chạy tới. Hắn đang muốn trở về, Sở Lệ Dương kéo lại hắn. "Ngươi còn đi qua làm cái gì?" Cố Thành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Ta đi tiếp An Ninh nhà, nàng giống như ngươi, sẽ không kinh công." Sở Lệ Dương có chút không vui, làm cho lão Hồ hoặc là Mập Mạp cóng nàng quá làm cho, "Tại sao phải ngươi đi?" "Cố Thành." Hắn sờ lỗ mũi một cái, nói, "Lão Hồ cùng Mập Mạp khinh công đều là mới học, nội tình không tốt, chính mình qua đây cũng không dễ dàng, làm sao có khả năng còn đọc được ở một cái người đâu? Hay là ta đi thôi, tương đối an toàn." Nói xong, không đợi Sở Lệ Dương kéo hắn, hắn trực tiếp nhảy đến người Dung Khôi lối đầu đỉnh. "Chạy về." "Chờ." Các loại, Cố Thành rơi xuống đất, lão Hồ cùng Mập Mạp hai người lẫn nhau, đồng loạt xuất phát. Cố Thành đi tới An Ninh trước mặt, đưa lưng về phía nàng, túi người xuống, "Đến đây đi, ta có người đi qua." An Ninh mặt băng bó, 2.7 muốn cự tuyệt. Nhưng khi nhìn lão Hổ cùng Mập Mạp khỏe mạnh bước tiến, nàng tự nhận chính mình không có cái kia võ thuật. Cắn cắn môi, nàng âm thầm úp sấp Cố Thành trên lưng. Cố Thành nhẹ cười nói ra, "Đúng không, không muốn luôn là cự người ngoài ngàn dặm, ta là người tốt, cũng không phải là phần tử xấu." Ít nói nhảm, vội vàng đi qua. An Ninh mắng, "Tuân mệnh." "An Ninh đại nhân." Cố Thành vui cười một câu, sau đó trở tay nâng An Ninh bắt đuổi, đứng dậy. Hắn lửa nóng bàn tay dán An Ninh bắt đuổi. An Ninh cảm giác thân thể của chính mình lại bắt đầu nóng lên. Nàng cắn răng gắng gượng. "Chờ, các loại Cố Thành đến đối diện về sau, nàng lập tức từ Cố Thành trên lưng xuống tới. Rơi xuống đất thời điểm, bởi vì thân thể như nhũn ra, nàng một cái không có đứng vững, kém chút ngã xuống. Vẫn là Cố Thành kịp thời đỡ nàng. Lúc này Trương Khải Lăng đã đẩy ra đi thông tới mộ thất cửa đá. Khiến người ta kinh ngạc là, phía sau cửa dĩ nhiên giống như tiến cảnh, khắp nơi đều là bạch sắc sương mù dày đặc. Đồng thời những thứ này sương mù dày đặc cũng không có bởi vì bọn họ đẩy cửa đá ra, liền hướng Hoàng Tuyển Lộ bên này lan tràn. Bọn họ giống như là bị giam cầm ở cái cửa đá này phía sau trong mộ thất. Nửa điểm đều tiết lộ không được. Những sương mù này sẽ có hay không có độc? Chương 184, hát rượu, chữa vật linh khí. Những sương mù này sẽ có hay không có độc? Mập Mạp hô to. Cố Thành nghe vậy, trong lòng hơi động. Đúng rồi, hắn kém chút quên mất. Tinh tuyệt bên trong tòa thành cổ có thể là có không ít hắc nhãn quái xà, độc tính mạnh vô cùng, vì thế hắn dùng lam linh khoáng thạch tạo hình một ít phối sức, có thể bách độc bất xâm. Mặc dù không biết có thể hay không phòng vệ hắc nhãn quái xà, thế nhưng một dạng độc vật, chắc là không có vấn đề. Lão Hổ cùng Mập Mạp phần kia đã cho bọn họ. Thế nhưng Sở Lệ Dương cùng An Ninh còn không có. Hắn tử trong giới chỉ xuất ra phối sức, theo thứ tự là hoa thai cùng vòng tay. Vật phẩm tên gọi: Lam Linh hạng truy vật phẩm đẳng cấp, trung phẩm pháp khí vật phẩm năng lực, bách độc bất xâm vật phẩm nói rõ, sử dụng Lam Linh mỏ ngọc điêu khắc hạng liên, vốn có giải độc công hiệu, cũng có bách độc bất xâm công hiệu, độc trùng xà kiến tránh không kịp. Vòng tay cũng giống như nhau thuộc tính. Trong nhẫn của hắn còn có 5 bộ. Mỗi bộ 3 cái, một căn hoa thai, 2 cây vòng tay. Chủ yếu là Lam Linh mỏ ngọc tạo hình thành phối sức về sau, hiện ra rất món nhỏ, hắn sợ mang thiếu không có tác dụng. Lão Hổ cùng Mập Mạp đều là đeo một căn hoa thai, hai tay thủ đoạn phân biệt mang một căn vòng tay. Nếu không phải là sợ bị người nhìn đến rồi nói biến thái, Cố Thành đều muốn tái thiết tính toán hai cái xích chân. Hắn len lén lấp một bộ cho Sở Lệ Dương. Sở Lệ Dương nhìn lấy cái kia xinh đẹp phối sức, trên mặt nhất thời xuất hiện kinh hỉ màu sắc, đây là đưa cho ta sao? Thanh âm của nàng không nhỏ, đưa tới mọi người chú ý. Cố Thành liếc nhìn An Ninh, kiên trì nói ra, đúng rồi, ngươi 20 nhanh chóng mang a. Sở Lệ Dương tâm hoa nộ phóng, vốn là muốn làm cho Cố Thành thay nàng mang. Thế nhưng nhìn đến đây nhiều người như vậy, nàng có chút ngượng ngùng, cuối cùng là chính mình cho mình đội. Cố Thành lại đi tới An Ninh bên người, lặng lẽ kéo nàng tay. An Ninh phản ứng rất mất tiệp, trong nháy mắt tránh ra rồi, sau đó một đôi mắt đẹp nhìn hắn chằm chằm, ngươi làm gì thế? Những người khác thấy thế, đều là một trận cười khẽ. Cái này Cố Thành, ở loại địa phương này, loại nguy cơ này tứ phía thời điểm, vẫn không quên liêu muội. Quả nhiên vẫn là thanh niên nhân nha. Sở Lệ Dương cũng nhìn thấy, nhất thời có chút khí khổ. Nàng không phải người mù, tự nhiên nhìn ra được, Cố Thành đối với cái này An Ninh có ý tứ. Chỉ là nàng chính là không phục. Cố Thành mới, chỉ có, thấy An Ninh vài lần, liền nhất kiến trung tình rồi hả? Cố Thành, ta Sở Lệ còn là đệ một lần đối với một người nam nhân động tâm, ngươi đừng muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của ta. Sở Lệ Dương âm thầm thề. Cố Thành đối với Trương Khải Lăng bọn họ cười cười, sau đó thừa dịp bọn họ không chú ý, dán vào An Ninh bên hai, ta đưa cho Sở Lệ Dương phối sức là ta chế luyện thần vật, có thể dùng để phòng ngừa một ít rắn, côn trùng, chuột, kiến các loại độc vật. Ta cho ngươi cũng chuẩn bị một bộ, ngươi như thế này mang tốt. Nói, hắn lần nữa với lên An Ninh tay, lần này An Ninh không có tránh thoát. Hắn nhất thời trong lòng vui vẻ, đem phối sức nhét vào trong tay của nàng, Cố Thành lập tức liền thả ra. Còn nhiều thời gian, không thể nóng vội. A Ninh nhìn lấy trong tay phối sức, nhãn thần có chút phức tạp. Cần muốn ta giúp ngươi sao? Cố Thành nhẹ giọng hỏi. A Ninh nhất thời khôi phục cao lạnh, không cần. An Bế Môn canh Cố Thành cũng không để ý, mà là nhìn về phía Trương Khải Lang bọn họ. Trong nhẫn của hắn còn có 3 bộ phối sức. Hắn đang suy nghĩ, có muốn hay không cấp cho Trương Khải Lang bọn họ sử dụng. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền đánh tiêu mất cái ý niệm này. Không phải hắn keo kiệt, vấn đề là bọn họ người nhiều như vậy. Hắn cái này 3 bộ phối sức lấy ra, sẽ không giúp đến người, chỉ biết hại nhân. Đầu năm nay, mắc quả không phải mắc đều quá nhiều người. Thời cổ có 2 đào giết 3 sĩ. Hắn cũng không muốn như thế này bởi vì này chút phối sức, gây nên một ít phiền toái không cần thiết. Bất quá Trương Khải Lăng cũng không phải là không có chuẩn bị. Chỉ thấy hắn vung tay lên. Một cái túi hành lý liền ra hiện tại trước mắt. Một gã đội viên chuyện thường ngày ở huyện tiến lên mở ra túi hành lý. Bên trong thình lình đều là mặt nạ phòng độc. Thậm chí phía dưới còn có phòng hộ phục. Những đội viên kia đều chủ động tiến lên, một người cầm rồi một bộ, liền mặc lên người. Trương đội trưởng, vậy thì các ngươi suy nghĩ chu đáo, lại vẫn mang theo trong người mặt nạ phòng độc cùng phòng hộ y y. Cố Thành nói rằng. Trương Khải Lăng khẽ cười nói, chờ ngươi dưới mộ dưới hơn nhiều, tự nhiên cũng sẽ nghĩ tới những thứ này. Cố Thành ánh mắt không tự chủ rơi xuống trên tay của hắn, nhìn một vòng, cuối cùng phát hiện hắn mang một chuôi đá màu đen chế thành chuôi đeo tay. Vật phẩm tên gọi: Hắc Diệu vật phẩm đẳng cấp, trung phẩm linh khí vật phẩm năng lực, chữ vật, trừ tà. Vật phẩm nói rõ, chữ vật linh khí, không chỉ có trừ tà công hiệu, còn sở hữu không tầm thường tu di không gian. Tìm được rồi. Quả nhiên, là một kiện chữ vật trang bị. Không chỉ có trừ tà công hiệu, còn sở hữu không tầm thường tu di không gian. Rất rõ ràng, cái này Hắc Diệu so với hắn thanh không cao cấp hơn, chữ vật không gian khẳng định càng lớn. Cố Thành bắt đầu đỏ mắt. Trương Khải Lăng nói với Cố Thành, "Tiểu Cố gia, các ngươi cũng cầm một bộ a, có nhiều." Cố Thành do dự một chút, vẫn là tiếp nhận rồi. Tuy là hắn hiện tại đã hoàn toàn không cần miệng mũi hô hấp, thân thể tiến vào một loại bên trong tuần hoàn trạng thái, căn bản chưa dùng tới mặt nạ phòng độc. Thế nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ở mộ phía dưới vẫn là cẩn thận một chút tốt. Trần Ngọc Lầu không phải cũng là bởi vì sơ suất, không có tính tới chướng khí có độc, kết quả đem mình một đôi mắt cho gãy vào sao? Mặc vào tốt về sau, Cố Thành dẫn đầu đi vào trong sương trắng. Những người khác đều đi theo vào. Trong sương trắng, tầm nhìn cứ thấp, mặc dù là cường quang đèn tin, cũng tối đa chỉ có thể chứng kiến 1 mét có hơn, xa hơn chút nữa, thì nhìn không đến người. Đại gia vì phòng ngừa tẩu tán, đều là tay nắm tay. Con mẹ nó, những sương mù này đều là cái quỷ gì? Xem cũng không nhìn thấy, nếu như trong sương mù cất giấu cái gì cơ quan, chúng ta không phải đợi chết sao? Đi một trận nhi, mập mạp không chịu nổi tịch mịch, lại bắt đầu nói linh tinh. Cố Thành cũng hiểu được Chu Vi An tĩnh có chút sống nhân. Sở dĩ cũng mở miệng nói ra, bình thường trong cổ mộ độc khí cơ quan, đơn giản chính là lợi dụng vôi sống nấu sôi thủy ngân, đi qua thủy ngân hơi làm người ta hít thở không thông mà chết, đây cũng là cổ đại trong hầm mộ xuất hiện nhiều nhất cơ quan. Bất quá loại này cơ quan cũng có chỗ thiếu hụt, đầu tiên là nhất định sao phong kín, thứ nhì chính là mộ thất không thể quá lớn. Trước mặt chúng ta những xương mù này, có hay không độc trước không nói, thế nhưng cố gắng tả tính. Các ngươi có chú ý không, chỉ sợ chúng ta đem thạch cửa mở ra, những xương mù này vẫn không có ra bên ngoài tiết, chắc là có nào đó lực lượng đem những xương mù này hạn chế ở nơi này trong mộ thất. Các ngươi cảm thấy mộ chủ tại sao biết cái này sao thiết kế? Còn có thể vì sao? Chính là không nghĩ rằng chúng ta thấy thôi. Mập mạp trước tiên trả lời. Cố Thành, ừm, cái này tính một điểm, còn có gì khác không? Lão hổ cũng nói ra, không nghĩ rằng chúng ta thấy, có thể là không nghĩ rằng chúng ta thấy cửa ra, cũng có thể là không nghĩ rằng chúng ta chứng kiến cơ quan. Cố Thành, lão hổ nói rất đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Mộ chủ ở trong mộ thất đầy độc khí, nhìn như có thể ngăn cản người xâm nhập, thế nhưng ta cảm thấy mộ chủ càng muốn đem người xâm nhập toàn bộ giết chết, dù sao muốn xua tan độc khí, vẫn là có biện pháp. Chỉ có đem người xâm nhập toàn bộ giết chết, tài năng mới có thể nhất lao vĩnh dật. Sở dĩ đại gia nhất định phải cẩn thận, tùy thời quan tâm tình huống chung quanh. Nghe xong Cố Thành phân tích, đại gia nhất thời càng thêm đề phòng, mỗi một bước đi ra đều là thận trọng. Lại đi một trận nhi, đột nhiên Cố Thành bước chân một trận, hắn dường như nghe được cái gì thanh âm, bởi vì hắn đi tuốt ở đằng trước, hắn dừng lại, toàn bộ đội ngũ đều ngừng lại. Sở dĩ lập khắc liền có người đặt câu hỏi, tiểu Cố gia, làm sao vậy? Là Trương Khải Lăng, các ngươi có nghe hay không cái gì thanh âm? Cố Thành hỏi. Đám người một trận an tĩnh, sau đó dồn dập đáp lại, không có. Không có nghe được thanh âm. Không có nha. Mọi người đều đáp lại nói, không có nghe được thanh âm. Mập mạp khẩn trương nói ra, tiểu Cố gia, ngươi xác định lại nghe được thanh âm. Có thể hay không lại là kia cái gì sát nhân âm nhạc? Cố Thành lắc đầu, không phải, không phải tiếng nhạc, thanh âm rất nhỏ, rất loạn, rất ầm ĩ. Hắn nghe hồi lâu, cũng không có nghe được là cái gì thanh âm. Tương phản, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, cảm giác không hiểu dâng lên, lại càng ngày càng mãnh liệt. Hắn cấp thiết phía dưới một bà lấy xuống phòng hộ phục mũ giáp, nhất thời cả người ngũ giác rõ ràng rất nhiều, cái thanh âm kia cũng biến thành rõ ràng rất nhiều. TTT, Cố Thành trong nháy mắt sợn tóc gáy, cái thanh âm này là, đại gia cẩn thận, có rắn. Cố Thành hét lớn một tiếng, cái gì? Tiểu Cố gia, ngươi đừng nói giỡn, ta bây giờ nghe xả cái chữ này liền cả người khó chịu. Mập mạp trước tiên kêu sợ hãi, thằng ngãi này lần trước ở Lý Tư trong mộ bị giao long làm cho sợ hãi, bây giờ nghe không phải xả cái chữ này, rất sợ gặp lại như vậy đại gia hỏa. Hãy bất sàm luôn đi, đại gia mau lui lại trở về. Cố Thành Duệ khởi bên người Sở Lý Dương cùng An Ninh, lui về phía sau. Những người khác thấy thế, cũng dồn dập theo trở về chạy. Tại loại này tầm nhìn cực thấp sương mù bên trong chạy nhanh, quả thực giống như là sương mù thiên lý lái xe, cái loại này kinh dị cảm giác phi thường khó có thể hình dung, thật giống như mỗi một bước đều phảng phất dẫm ở vách đá bên trên, nhưng là vừa không có đường lui. Còn tốt, Cố Thành vận khí tương đối khá, không có đụng vào cái gì đồ vật. Bất quá càng khiến người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy là, những thứ kia tê thanh ầm tê tê cũng không có vì vậy lắng xuống, ngược lại thỉnh thoảng ở vang lên bên tai. Làm cho Cố Thành khiếp sợ là, những thứ kia rắn tốc độ cực nhanh. Tốc độ của bọn họ đã cực nhanh, nhưng là những thứ kia xả thẻ lưỡi thanh âm vẫn giống như là ở bên tai tựa như. Má của ta ơi, tiểu Cố gia, làm sao cảm giác bốn phương tám hướng khắp nơi đều là xà nha, hơn nữa thanh âm càng ngày càng dày đặc. Mập mạp thét lên. Hắn thấy Cố Thành hái rồi mũ giáp, buồn bực được không được hắn cũng đem đầu cháo hái. Lập tức cũng nghe đến đó chút tê thanh âm tê tê. Trong nháy mắt làm cho hắn cả người sinh ra một lớp da gà. Cố Thành không trả lời, trầm mặc sơ qua, hắn hô lớn, "Trương đội trưởng, lui về phía sau ném lựu đạn, xem có thể hay không xua tan những sương mù này." Hắn rõ ràng, hiện tại đáng sợ nhất không phải không chỗ nào không có mặt xà, mà là bọn họ không có phạm vi nhìn. Cái gì cũng không nhìn thấy. Cái này mới là đáng sợ nhất. Trương Khải Lăng nghe vậy, lập tức móc ra mấy quả lựu đạn, kéo ra móc kéo phía sau ném đi. Veng, 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 veng. Mấy tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh phía sau, cường đại sóng xung kích làm cho đang chạy trốn đám người đều là một trận lảo đảo. Có cái thằng xui xẻo còn té lăn trên đất. Thế nhưng sóng xung kích cũng quả thật có hiệu xua tan một ít vũ khí. Cố Thành nhìn lại, trong ngáy mắt, hắn đồng tử rung mạnh, sắc mặt đột nhiên đại biến. Chương 185, nơi này là hắc nhãn quái xà ổ chứ? Sẽ thấy A Hàm. Cố Thành tâm thần câu chấn động. Đợi vũ khí bị đuổi tản ra một ít, Cố Thành rốt cuộc gặp được những thứ kia rắn cái bóng. Rõ ràng là một đám quái xà. Những thứ này quái xà toàn thân đen nhánh, sau đó thân thể tầng ngoài trải rộng mạch lạc một dạng hồng tuyến, khoảng chừng hai ngón tay phẩm chất, cái trán sinh một cái màu đen nhợt thịt, cùng trong tiểu thuyết miêu tả hắc nhãn quái xà giống nhau như lúc. Nơi đây tại sao có thể có hắc nhãn quái xà? Nơi này cách Tinh Tuyệt Cổ Thành còn rất xa nha. Hơn nữa nhìn cái này rậm rạp chẳng chỉ trình độ ít nhất có mấy trăm điều a. Nơi đây rốt cuộc là của người nào mộ? Cố Thành trong lòng trong nháy mắt sinh ra vô số ý niệm trong đầu. Không riêng gì Cố Thành nhìn thấy những thứ kia xà, những người khác toàn bộ đều nhìn thấy. Người lại ra, làm sao nhiều như vậy xà? Mập mạp trong nháy mắt sù lông. Những thứ này đều là cái gì giống xà, làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Trương Khải Lăng cũng kinh hô. Cố Thành nhanh chóng nhắc nhở đại gia, các ngươi muôn vàn cẩn thận, cái này rắn độc tính mạnh vô cùng, nếu như bị cắn trúng, trong nháy mắt bị mất mạng, hơn nữa tốc độ của bọn họ cực nhanh, nhảy đánh tính rất mạnh, có thể ở không trung bắn ra rất xa, coi như bị chặt thành hai đoạn, cũng có thể sống sót mười mấy giây. Dừng một chút, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại hô, "Trương đội trưởng, ngươi có thiểm quang đạn sao?" Thiểm quang đạn? Mặc dù không biết Cố Thành đột nhiên hỏi cái này làm gì, Trương Khải Lăng vẫn là lập tức trả lời, "Có." "Cố Thành, bọn họ sợ cường quang." Trương Khải Lăng trong nháy mắt minh bạch rồi, lập tức móc ra một viên thiểm quang đạn, ném ra ngoài, cùng tiếng nổ mạnh của lựu đạn bất động. Thiểm quang đạn thanh âm càng giống như là một cái sấm rền. Những thứ kia hắc nhãn quái xà bị thiểm quang đạn nhanh chóng đến, quả nhiên trong nháy mắt biến đến cứng đờ. Đại gia thấy thế, đều là vui vẻ. Quả nhiên hữu hiệu lạc. Những thứ kia xà bất động. Bọn họ đều chết hết sao? Cố Thành cước bộ không ngừng, chết cái cọp lông, chu vi còn nhiều chính là đâu. Không nghĩ tới, những sương mù này không chỉ có là bọn họ lao lùng, vẫn là những thứ kia hắc nhãn quái xà ùm bờ dẻo lạ. Những thứ kia ẩn giấu ở trong sương mù quái xà, cũng không có bị thiểm quang đạn xúc phạm tới. Vẫn đang nhanh chóng hướng bọn họ nhào tới. Đồng nhiên, khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn một vệt bóng đen nhào tới. Mục tiêu chính là bên tay phải hắn Sơ Lý Dương. Mắt thấy nó còn dính nhuộm nọc độc răng nhọn liền muốn cắn trúng Sơ Lý Dương. Thời khắc mấu chốt, Cố Thành buông lỏng ra A Đình, tay phải đem Sơ Lý Dương hướng trong ngực lôi kéo, đồng thời tay trái thiểm điện xuất kích, bắt lại hắc nhãn quái xà. Nó không cam lòng hộp lưỡi, đuôi trong nháy mắt quấn lên Cố Thành cánh tay. Sơ Lý Dương thấy thế, sợ đến sắc mặt tái nhợt. Cố Thành tay trái hơi dùng sức, trực tiếp liền đem nó bóp chết. Thuận tay đưa nó ném ra ngoài, đang muốn nói gì, bên cạnh A Ninh bỗng nhiên chuyển ra tiếng kêu sợ hãi. Cố Thành vội vã nhìn lại, trong nháy mắt trái tim đều muốn ngưng đập. Nguyên lai bởi vì Cố Thành buông tay, A Ninh sơ ý một chút, quăng trên mặt đất. Không chờ nàng đứng dậy, cũng cảm giác một chỉ thân thể lạnh như băng quái xà liền từ sau lưng của nàng bò đến trên vai của nàng, đối diện nàng hộp lưỡi rắn. A Ninh nhìn lấy gần trong gang tấc hắc nhãn quái xà, chỉ cảm thấy lạnh cả người, căn bản không dám núp đích. "A Ninh, đừng núp đích, cũng đừng xem nó, nhắm mắt lại. Tin tưởng ta sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện." Cố Thành một bên nhẹ giọng trấn an A Ninh, một bên từ từ hướng phía nàng hoạt động. A Ninh nhìn vẻ mặt khẩn trương Cố Thành, chứng kiến Cố Thành trong tròng mắt bức thiết cùng bối rối. Đồng nhiên, đáy lòng của nàng một trận an bình. Nàng nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, chờ đấy người nam nhân kia tới cứu nàng. Cố Thành thận trọng tới gần A Ninh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái kia hắc nhãn quái xà. Liên tại Cố Thành sắp sửa tiếp cận nó thời điểm, hắc nhãn quái xà bỗng nhiên từ A Ninh trên người một cái bắn ra, hướng phía Cố Thành đánh tới. Cố Thành tay mắt lênh lẹ, bắt lại nó, dùng sức vứt xuống đất, sau đó hung hăng một cước giẫm ở nó đầu rắn bên trên, trực tiếp đem đầu của nó cho đập nổ. Huyết nhục từ thật dày đáy ủng phía dưới chảy ra. Sau đó Cố Thành một tay lấy An Ninh từ dưới đất kéo lên. "Làm sao rồi, ngươi không sao chứ?" Cố Thành trước cẩn thận kiểm tra một chút cổ của nàng, sau đó lại nhìn một chút bả vai của nàng cùng phía sau lưng. An Ninh vẻ mặt phức tạp nhìn lấy hắn. Nhìn lấy hắn vẻ mặt khẩn trương vì mình làm kiểm tra. An Ninh chợt phát hiện, dường như có cái nam nhân quan tâm như vậy chính mình, cái loại cảm giác này rất kỳ diệu. Còn tốt, không có chuyện." Cố Thành thở phào nhẹ nhõm. Sau đó thấy An Ninh sắc mặt phức tạp xem cùng với chính mình, hắn nhất thời cười khẽ, "Làm sao vậy? Chưa từng thấy soái ca sao?" An Ninh nhất thời hừ nhẹ một tiếng, mở ra cái khác cả mặt. Chỉ là nàng không có phát hiện, khoe miệng của mình mơ hồ vểnh lên. "Tốt lắm, hiện tại cũng không phải là liếc mắt đưa tình thời điểm." Sở Lý Dương ở bên cạnh không vui nói. Cố Thành lập tức mặt mo ửng đỏ phản ứng kịp. Chỉ là đợi hắn nhìn về phía chu vi, lại ngạc nhiên phát hiện những thứ kia hắc nhãn quái xà cũng chỉ là vây quanh bọn họ 5 người, lại cũng không chủ động công kích bọn họ. Trang diện đặc biệt quỷ dị. Tương phản, Trương Khải Lăng cùng các đội viên của hắn đã cùng hắc nhãn quái xà nhóm chiến thành một đoàn. Những thứ kia hắc nhãn quái xà từng cái giống như là không muốn sống nữa tựa như, hướng phía bọn họ bắn ra đi qua. Nếu không phải là Trương Khải Lăng thân thủ của bọn họ không sai, thêm lên hắn thỉnh thoảng ném ra một cái thiểm quang đạn, phòng trưng lúc này khẳng định thương vong thảm trọng. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ dường như không phải công kích chúng ta. Sở Lý Dương ngạc nhiên nói rằng. Lão Hổ cùng Mập Mạp nghe vậy, đều lơ đãng nhìn về phía mình vòng tay. Cố Thành cũng ý thức được, chắc là Lam Linh phối sức tạo nên tác dụng. Chỉ là xem cái này tư thế, hiệu dụng cũng không quá lớn. Đối hắc nhãn quái xà nhóm cũng không có đưa đến uy hiếp tác dụng. Không phải vậy bọn họ hẳn là đều chạy trốn, sẽ không còn ở nơi này bao quanh bọn họ. Nói cách khác, bọn họ cũng không có thoát khỏi nguy hiểm. A. Đương nhiên, Trương Hải Lăng một cái đội viên hét thảm một tiếng. Một cái hắc nhãn quái xà cắn cánh tay hắn. Tuy là hắn ăn mặc phòng hộ phục, thế nhưng căn bản đỡ không được hắc nhãn quái xà răng nhọn. Chỉ thấy hắn trong nháy mắt gục bị mất mạng, đem những người khác đều làm cho sợ hết hồn. Đi mau. Trương Hải Lăng biết rõ, nơi đây không phải chỗ ở lâu. Ném ra hai cái thiểm quang đạn phía sau, thừa dịp những thứ kia hắc nhãn quái xà đều rơi vào cứng đờ, vẫn không nhúc nhích. Hắn mang theo thủ hạ các đội viên đều vào tới. Thiểm quang đạn cũng đem Cố Thành bên này xà đều nhanh chóng đến. Bọn họ cũng đều bất động. Cố Thành nhân cơ hội lôi kéo Sở Lý Dương cùng An Ninh, vượt qua bảy rắn vòng dây, hướng phía trước bay nhanh. Rốt cuộc, bọn họ thấy được cửa đá. Cố Thành mấy người mừng rỡ trong lòng. Một cái tiếp một cái từ trong cửa đá liền xông ra ngoài. Ai biết chứng kiến sau cửa đá chẳng cảnh. Bọn họ đều trợn tròn mắt. Bên ngoài cửa đá cũng không phải là bọn họ lúc tới Hoàng Tuyên Lộ, mà là một cái âm u kinh khủng thạch thất. Thạch thất rất lớn, khắp nơi đều là hành hình cái, chính là cổ đại cái loại này dùng để treo hoặc là buộc chặt phạm nhân hành hình cái. Mỗi cái hành hình trên kệ đều có một thây khô. Lớn như vậy trong thạch thất ít nhất trên trăm cổ thây khô. Nhìn lấy đặc biệt sống nhân, Cố Thành mấy người cả người đều nổi da gà. Chúng ta không phải trở về chạy sao? Đây là nơi nào? Mập mạp trợn mắt hốc mồm nói rằng. Cố Thành nuốt nước miếng một cái, hắn cũng hiểu được hết sức kỳ quái. Có phải hay không là chúng ta ở trong sương mù chạy nhầm phương hướng? Sở Lý Dương nói rằng. Cố Thành lắc đầu, sẽ không, ta phi thường xác định, chúng ta là trở về chạy. Sở Lý Dương còn muốn nói điều gì? Phía sau đông nhiên truyền đến Trương Khải Lăng đám người tiếng bước chân của. Bọn họ vội vã mau tránh ra. Trương Khải Lăng bọn họ thập phần chật vật từ trong sương mù vào ra. Cố Thành đến một cái. Trong lòng thất kinh. Mất đi ba người. Duy nhất đáng giá vui mừng chính là, những thứ kia hắc nhãn quái xà cũng không có cùng đi ra. Dường như bọn họ cùng vũ khí giống nhau, đều bị hạn chế ở thạch thất trong. Trương Khải Lăng đợi người tới không kịp quan sát tình huống chung quanh, từng cái tất cả đều thở phì phò, ngồi dưới đất. Trương Khải Lăng quét mắt thủ hạ các đội viên, phát hiện mất đi ba người. Nhất thời ánh mắt lóe lên một vẻ thống khổ. Hắn nhìn lấy Cố Thành hỏi tiểu Cố gia, những thứ này rốt cuộc là cái gì xà? Làm sao sẽ kinh khủng như vậy? Nghe được Trương Khải Lăng đặt câu hỏi, những người khác cũng tò mò nhìn về phía Cố Thành. Mới vừa rồi là hắn phát hiện trước nhất những thứ kia rắn, cũng là hắn nhắc nhở đại gia, những thứ kia rắn đặc điểm và khuyết điểm. Cố Thành nói ra, kỳ thực ta cũng vô cùng kỳ quái. Vừa mới cái kia hắc nhãn quái xà, gọi sạch thấy A Hàm, ở một ít cổ lịch sử trong điện tịch có quan hệ với bọn họ ghi chép. Bọn họ đầu đỉnh có hắc sắc điếu thịt, giống như ánh mắt giống nhau, điều chỉnh ống kính nguyên cực kỳ mẫn cảm. Tốc độ cực nhanh, băng vào cường kiện thân thể, có thể đạn ở giữa không trung phi hành mấy thước, sinh mệnh lực rất mạnh, coi như là bị cắt thành hai đoạn, vẫn có thể tồn sống hơn 10 giây, răng bên trong có chứa kịch độc, kỳ mãnh không gì sánh được, có thể trong nháy mắt khiến người vong mạng, không có thuốc nào cứu được. Suy nghĩ một chút, hắn lại nói ra, bọn họ còn có một đặc thù, nhưng ta không biết có phải hay không thực sự, chính là bọn họ biết cảm ứng trong mắt người điện sinh học, ngươi nếu như nhắm mắt lại, bọn họ liền sẽ không công kích ngươi. Dương tiểu thư, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi quỷ động sao? Truyền thuyết loại rắn này chính là đến từ quỷ động ở chỗ sâu trong, bọn họ cũng là tình tuyệt cổ quốc thủ hộ thần, ở địa phương khác chẳng bao giờ xuất hiện qua tung tích. Sở dĩ ta rất kỳ quái, loại rắn này làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn lại quét mắt những thứ kia hành hình cái liếc mắt. Nói ra, ta hiện tại thực sự thật tò mò, cái này mộ chủ đến cùng tình tuyệt cổ quốc có quan hệ gì? Nghe Cố Thành nói xong, mọi người đều là sợ. Quỷ dị như vậy độc xà, đơn giản là cỗ máy giết người. Sau đó Trương Khải Lăng mấy người cũng kinh ngạc phát hiện, bọn họ cũng không phải là ở Hoàng Tuyền Lộ bên trong, mà là tại một cái xa lạ, âm u kinh khủng trong thạch thất. Đây là địa phương nào? Có người nhịn không được đặt câu hỏi. Trời mới biết là địa phương quỷ gì, ngược lại nơi đây cho ta cảm giác thật không tốt. Mập mạp cũng bất kể là ai, trực tiếp trả lời. Sở Lý Dương đông nhiên xoa xoa bả vai, các ngươi có không có cảm thấy, nơi đây lạnh quá, âm phong một loạt. A Ninh cũng khó lên tiếng, ta cũng hiểu được có chút tâm thần không yên. Nghe được hai người bọn họ nói, Cố Thành trong đầu linh quang hiện ra. Đông nhiên nghĩ tới điều gì? Từ trong giới chỉ lấy ra một chuỗi tay châu cùng một cái ngọc thiềm thử. Vật phẩm tên gọi, hài cốt linh châu vật phẩm đẳng cấp, cực phẩm pháp trảo khí. Vật phẩm năng lực, thông linh vật phẩm nói rõ, có thể chứng kiến đu hồn linh thể cũng cùng với tiếp xúc. Vật phẩm tên gọi, túc trực bên linh cứu thiềm thử vật phẩm đẳng cấp, trung phẩm pháp khí vật phẩm năng lực, trừ tà bất xâm. Vật phẩm nói rõ, không chịu bất luận cái gì tà sùng quấy nhiễu. Chương 186, khu ma tịch bình. Thượng cổ khu ma người khu ma pháp bảo. Cố Thành do dự một chút, đem ngọc thiềm thử giao cho Sở Lý Dương, cũng dặn dò, giấu kỹ trong người. Sở Lý Dương vội vã tiếp nhận, vui mừng gật đầu. Cố Thành cũng đem hài cốt linh châu đeo lên trên cổ tay, lại nhìn quét chu vi. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn dừng hình ảnh ở thạch thất chỗ tối tăm. Bá, quỷ phách đao trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Đại gia cẩn thận. Hắn đem A Ninh cùng Sở Lý Dương hộ tống đến phía sau, sau đó trầm giọng nói. Nghe được hắn nhắc nhở, nhất thời mọi người đều đề phòng. Lão Hồ cùng Mập Mạp cũng sử dụng vũ khí, nhưng là đám người nhìn quét một vòng, cũng không có phát hiện dị thường gì. Trương Khải Lăng cầm trong tay bàn long côn, một bên ngưng mắt nhìn chu vi, vừa nói, tiểu Cố gia, ngươi phát hiện cái gì? Một, phát hiện một cái đại gia hỏa. Các ngươi không nhìn thấy đại gia hỏa? Cố Thành nhìn chằm chằm chỗ tối tăm, một bên chậm rãi đạp bộ đi tới phía trước, vừa nói, đại gia hỏa, chúng ta không nhìn thấy đại gia hỏa. Đám người không minh bạch hắn nói là ý gì, chỉ có lao hổ cùng Mập Mạp, bọn họ giống như là nghĩ đến cái gì, trong nháy mắt hơi biến sắc mặt. U Linh, bọn họ nhưng là thấy tận mắt Lý Tư quỷ hồn, cũng biết trên cái thế giới này là có quỷ. Bây giờ nghe Cố Thành nói như vậy, không nhìn thấy đại gia hỏa, không phải quỷ hồn là cái gì? Tiểu Cố gia, ngươi nói sẽ không phải là cái kia ngoạn ý nhi chứ? Mập Mạp sắc mặt khó coi hỏi. Cố Thành khẽ cười một tiếng, phải là ngươi nghĩ cái kia ngoạn ý nhi. Đạt được đáp án xác thực, lão hổ cùng Mập Mạp hai người lập tức liếc nhau, đều thấy đối phương sắc mặt khó coi. Sở Lý Dương hiếu kỳ hỏi lão hổ, Mập Mạp, các ngươi tại đánh bí hiểm gì đâu? A Ninh cũng tò mò nhìn hai người bọn họ. Mập Mạp chương 203 mở miệng, lại không biết nên nói như thế nào. Lúc này Trương Khải Lăng bỗng nhiên kinh hô một tiếng, các ngươi sẽ không phải là nói quỷ hồn U Linh chứ? Quỷ hồn U Linh? Nhất thời mọi người tất cả giật mình. Đại gia đối với quỷ cũng không xa lạ, thậm chí nhắc tới chữ này, đại gia sẽ không tự chủ ở trong đầu huyễn tưởng ra rất nhiều hình tượng, cái gì quỷ thắc cổ, chết đuối quỷ, hồng y nữ quỷ, hung ác quỷ vương các loại, có thể nói, mọi người đối với quỷ khái niệm đã thâm nhập lòng người. Ở mọi người trong ấn tượng, quỷ liền là cái phi thường thần bí, phi thường khủng bố giống loài. Nhìn không thấy, sợ không được, ngươi lấy chúng nó không có biện pháp. Hết lần này tới lần khác bọn họ có thể đối với ngươi tiến hành các loại thương tổn, không ai có khả năng địch. Sở dĩ nghe được Trương Khải Lăng nói, nơi này có quỷ hồn u linh, mọi người lập tức não bổ ra vô số hình ảnh. Cố Thành gật đầu, xem ra Trương đội trưởng cũng đã gặp qua ác linh du hồn. Trương Khải Lăng không trả lời, mà là từ chữ vật không gian bên trong lấy ra một cái bình ngọc, trên bình ngọc còn cắm một đoạn cánh liễu. Cố Thành trước mắt lập tức xuất hiện tin tức. Vật phẩm tên gọi: Khu Ma Tịnh Bình. Vật phẩm đẳng cấp: Cực phẩm pháp khí. Vật phẩm năng lực: Khu Ma, Sạch Nhãn. Vật phẩm nói rõ: Thượng cổ khu ma người khu ma pháp bảo. Tịnh Bình chung mỗi ngày có thể nảy sinh thần thủy cùng điều đối với tà linh ác ma có khắc chế kỳ hiệu, mặt khác thần thủy còn có thể dùng để tẩy trừ ánh mắt, ở thời gian nhất định bên trong, có thể chứng kiến phàm thai mắt thường không thấy được đồ đạc. Hoa kháo, thứ tốt nha. Cố Thành trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng. Trương Khải Lăng rút ra trong bình cánh liễu. Phi thường thần kỳ, nhìn lấy nhỏ như vậy một căn cánh liễu, bị Trương Khải Lăng rút ra về sau, dĩ nhiên có chừng dài hơn một thước, hơn nữa biến đến vai u thịt bắp rất nhiều, giống như là đẳng điều một dạng. Hoàn toàn là trần truồng pháp thuật. Trương Khải Lăng dùng điều dính một ít trong bình dịch thể, xoa xoa hai mắt của mình. Đợi hắn một lần nữa mở mắt ra, trong nháy mắt sợ hết hồn. Chỉ thấy trước mặt bọn họ cách đó không xa, có một cái bóng đen to lớn đang phập phình ở giữa không trung. Cái này bóng đen to lớn không sai biệt lắm có 4-5m cao như vậy, thân thể giống như là hắc vụ ngưng tụ tựa như, trên da bay lên tiêu đốt hắc viêm, có tay có chân, chuyển hình người. Thấy không rõ diện mục ngũ quan, chỉ có một đôi xích hồng sắc ánh mắt, hoặc thoát thoát chính là một cái từ trong địa ngục bỏ ra ác quỷ hình tượng. Trương Khải Lăng trong lòng kinh hãi. Hắn cũng không phải là đệ một lần nhìn thấy u phí tử. Thế nhưng trước đây hắn gặp phải đều là một ít người bình thường bộ dáng quỷ hồn, nhiều lắm chính là xanh cả mặt, khó coi chút, đối phó vẫn là rất dễ dàng. Nhưng là cùng trước mắt cái này đại gia hỏa so với, những thứ kia nhất định chính là ăn sáng. Không phải, bọn họ liền đồ ăn cũng không tính. Trước mắt cái này đại gia hỏa, chỉ là cổ khí tức kia cùng ý thế, để hắn có chút sợ. Cố Thành nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cười nói, "Trương đội trưởng, làm sao? Hù dọa?" Không nghĩ tới Trương Khải Lăng thật vẫn gật đầu, quả thật có chút dọa. Ta chưa từng thấy lớn như vậy ác linh, khí thế thật sự có chút kinh người nha. Nghe được hắn nói như vậy, Cố Thành ngược lại là đối với hắn có chút vài phần kính trọng. Có thể làm cùng với chính mình thủ hạ, thừa nhận mình sợ hãi, hoặc là rất ngu, hoặc là rất ác. Bởi vì chỉ có đặc biệt ngoan người, thủ hạ mới sẽ không bởi vì hắn thừa nhận mình sợ hãi, mà đối với hắn có bất kỳ khinh thị. Trương đội trưởng, ngươi cái kia là cái quái gì? Làm sao lau ánh mắt, ngươi cũng có thể chứng kiến quỷ. Mập mạp lòng tràn đầy hiếu kỳ, giống như một tựa như con khỉ vào đầu bức hai. Cố Thành liếc nhìn lão hổ cùng mập mạp, sau đó nói với Trương Khải Lăng, Trương đội trưởng, ngươi xem có phải hay không cũng bang đại gia tăm cái ánh mắt. Cái này đại gia hỏa, chỉ dựa vào chúng ta hai cái sợ là không dễ dàng đối phó. Trương Khải Lăng, tiểu cố gia không cần phải nói, ta cũng sẽ làm như vậy, ngươi nói không sai, cái này đại gia hỏa, chỉ dựa vào chúng ta hai cái sợ là khó đối phó. Vừa lúc đó, cái kia đại gia hỏa giống như là đã biết Cố Thành cùng Trương Khải Lăng có thể chứng kiến nó. Nó không lại ẩn nấp thân hình, bay thẳng đến đám người đánh tới. Đến tốt lắm, để cho ta thử trước một chút ngươi cân lượng. Cố Thành dẫn theo quỷ phách đao, lòng bàn chân đạp một cái, nhảy lên giữa không trung, hướng phía Hắc Ảnh bổ tới. Hắc Ảnh giống như là phi thường khinh thường Cố Thành tựa như, vẹn vẹn nâng lên một tay, liền vỗ hướng Cố Thành, giống như là đánh con rồi tựa như, muốn đem hắn vỗ bay ra ngoài. Hành, cũng dám xem nhẹ ta. Cố Thành người ở giữa không trung, thấy hắn như thế tùy ý ứng phó chính mình, lạnh rên một tiếng. Để cho ngươi nếm thử ta quỷ phách đao. Nếu như cương thi hoặc là còn lại đại bánh trưng, Cố Thành còn không dám nói lời này. Thế nhưng quỷ hồn, hắn quỷ phách đao nhưng là chuyên môn khắc chế quỷ hồn. Cố Thành không chút khách khí hướng phía cánh tay hắn chặt bỏ. Không có bất kỳ trì trệ cảm giác, quỷ phách đao trực tiếp đem bóng đen cánh tay cho chém nước. Rơi xuống cái kia chặn cánh tay trực tiếp bị quỷ phách đao hấp thu. Hắc Ảnh phát sinh gầm lên giận dữ, bưng cái kia chặn bị chặt cắt cánh tay, vẻ mặt phẫn nộ lui về sau hai bước. Cố Thành rơi xuống đất, mũi lao chỉ, cười lạnh nhìn lấy hắn, đại gia hỏa, mẹ ngươi không có dạy ngươi, ngàn vạn lần chớ mắt chó coi thường người khác sao? Hắc Ảnh giống như là nghe hiểu hắn mà nói, hướng về phía hắn phát sinh rít lên một tiếng. Không tiếng động khí lãng, đem Cố Thành tóc y phục thổi bay phất phới. Ngươi bây giờ thiếu một tay, cũng chỉ có thể vô năng cùng nộ. Ta còn tưởng rằng ngươi rất khó đối phó, không nghĩ tới đơn giản như vậy. Cố Thành lời còn chưa nói hết, sau đó liền trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hắc Ảnh cái kia gãy mất cánh tay dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa dài đi ra. Ta cờ mờ nở. Ngươi là thuộc thần lằn A. Cố Thành ánh mắt đờ đẫn nỉ nó lấy. Hắc Ảnh đợi cánh tay trường tốt về sau, lần nữa hướng phía Cố Thành nào tới. Cố Thành cơ quỷ phách đao cũng lần nữa nên đón, ngươi lại ra, ta cũng không tin, lần này ta đem đầu của ngươi cho chặt xuống, nhìn ngươi có thể hay không lại mọc ra lần nữa. Một người một quỷ, đại chiến đến cùng một chỗ. Thừa dịp Cố Thành cùng Hắc Ảnh đại chiến thời điểm, Trương Khải Lăng cho tất cả mọi người dùng điều lau ánh mắt. Còn bà nó, đó là một cái quỷ gì ngoạn ý nhi? Mập mạp là trước hết hoàn thành tắm mắt. Đợi hắn mở mắt ra, chứng kiến bóng đen sát na, trực tiếp ra đầu tê dại kêu lên sợ hãi tới. Những người khác biểu hiện cùng mập mạp không sai biệt lắm. Thậm chí phần lớn người trực tiếp tâm phòng không khống chế được, căn bản không sanh được tiến lên cùng với đối chiến dũng khí. Lão Hồ nhìn một chút bóng đen to lớn, nhìn lại mình một chút tinh xảo tiểu thần phong, nhất thời có chút không nói. Bành. Vừa lúc đó, Cố Thành bị hãm hại ảnh một cước đạp trúng ngực, cả người giống như một đạn pháo tựa như bay ngược trở về, hung hăng đập phải trên vách tường. Cố Thành rên khẽ một tiếng. Sau đó ở hạ xuống xong, thân thể vặn một cái, vững vàng nửa ngồi đến rồi trên mặt đất. Hắn che ngực, đem phiên trào huyết khí đè nén xuống. Sau đó lao đi khỏe miệng rỉ ra huyết dịch. Lão Hổ cùng mập mạp sợ hết hồn. Nhưng là còn không chờ bọn hắn hai tiếng tới, Sở Lý Dương đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, vẻ mặt khẩn trương đỡ hắn dậy, "Ngươi không sao chứ?" A Ninh bước chân khẽ nhúc nhích, nhưng là khi nhìn đến Sở Lý Dương chạy tới về sau, nàng bước chân lập tức dừng lại. Cố Thành đối với Sở Lý Dương cười cười, "Ta không sao." Đồng thời trong lòng cũng ở trong tối từ may mắn tu luyện thiết bố sam, hắn kháng đánh năng lực mạnh rất nhiều, bằng không vừa rồi cái kia một cái, hắn ít nhất phải trọng thương. Hắc Ảnh một kích thành công, thừa thắng xông lên, hướng phía bọn họ bên này đánh tới. Nghiệp trướng, chớ có cản rỡ. Thời khắc mấu chốt, Trương Khải Lăng đứng dậy. Hắn cơ dài hơn một thước cánh liễu, hung hăng quất vào bóng đen trên người. Chỉ thấy bóng đen trên người đùng đùng một trận nổ vang. Cái kia cánh liễu lại đem hắn đánh bay ra ngoài. Dọc đường hành hình cái toàn bộ đều bị hắn đụng ngược lại. Hảo a. Đội trưởng Mỹ Vũ, đội trưởng Nưu Tất, đánh chết hắn. Trương Khải Lăng các đội viên dồn dập hoan hô lên. Lão Hổ cùng mập mạp bọn họ cũng không khỏi đối với Trương Khải Lăng nhìn với cặp mắt khác xưa. Chỉ có Cố Thành khẽ nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, cái kia cánh liễu dường như rút ngắn một ít. Chẳng lẽ cái này cánh liễu là có sử dụng hạn chế? Nghĩ vậy, hắn lập tức đứng dậy. "Lão Hổ, ngươi tiểu thần phong quá ngắn, mặc dù đối với hắn có khắc chế tác dụng, thế nhưng không thích hợp với hắn đánh, ngươi liền thủ tại chỗ này, bảo vệ tốt Dương tiểu thư cùng An Ninh. Mập mạp, ngươi tìm Trương đội trưởng muốn một ít trong bình thủy, thêm đến hình roi bên trên, sau đó cùng ta cùng tiến lên." Nói xong, hắn lại hướng phía cái bóng đen kia vọt tới. Lần này có Trương Khải Lăng cùng mập mạp thành tựu sinh lực quân, Cố Thành nhất thời áp lực giảm nhiều. Đặc biệt là Trương Khải Lăng, trong tay hắn cảnh liễu dường như so với Cố Thành quỷ phách đao còn lợi hại hơn. Mỗi lần quật Hắc Ảnh đều có thể đem Hắc Ảnh đánh bùn bùn rung động, đối Hắc Ảnh tạo thành tổn thương thật lớn. Sau đó Hắc Ảnh trên người hắc vụ sẽ mở nhạt một ít. Thế nhưng Trương Khải Lăng trong tay cảnh liễu cũng biến thành càng lúc càng ngắn. Qua mấy lần, dĩ nhiên không đủ một mét. Mập mạp hình roi cũng không kém. Ở thêm quá tịnh bình bên trong thủy về sau, hình roi dĩ nhiên cũng có thể đối Hắc Ảnh tạo thành thương tổn. Hơn nữa hiệu quả thập phần khả quan. Mặc dù đối với bóng đen, thân thể thương tổn không cao, thế nhưng đau nhức nha. Chương 187, quỷ phách tân cấp, ma đao quỷ phách. Mập mạp hình roi, mặc dù đối với bóng đen thân thể thương tổn không cao, thế nhưng đau nhức nha. Mỗi lần đánh tới hắc ảnh, đều nhường hắc ảnh đau đến dục tiên dục tử. Qua mấy lần, hắc ảnh cắn răng nghiến lợi buông tha công kích Cố Thành cùng Trương Khải Lăng, trực tiếp ôm đồng quy vu tận ý niệm trong đầu, cũng muốn gây sự với mập mạp. Mập mạp trong khoảnh khắc cực kỳ nguy hiểm. Ngươi lại ra, làm sao bắt được ta đấy nha? Con bà nó, hắn điên rồi. Tiểu Cố ra, cứu mạng nha. Ôi, cái mông của ta. Mập mạp một bên trên nhảy dưới nhảy, chung quanh né tránh, một bên kêu thảm. Cái kia dáng dấp, tuy là rất nhiều người đều biết lúc này cười là một kiện chuyện rất không đạo đức, nhưng nhìn đến cái bóng đen kia cắn răng nghiến lợi truy sát mập mạp thảm hề hề chạy trốn tứ phía, vẫn là có mấy người nhịn không được bật cười. Cố Thành đi theo bóng đen phía sau, một mực tại tùy thời mà phát động. Đừng tưởng rằng hắc ảnh thực sự đối với Cố Thành cùng Trương Khải Lăng không quan tâm, kỳ thực hắn một mực tại hộ tống cùng với chính mình cửa giữa, cũng chính là yếu hại, ngược lại hắn là hồn thể, coi như bị chặt rất những bộ vị khác, cũng có thể mọc ra, tối đa chính là hao tổn một ít tâm khí. Chỉ cần có thể giết chết cái kia mập mạp, vừa gởi mối hận trong lòng. Hắn không cần thiết. Rốt cuộc, bị hắn đuổi kịp một cái cơ hội. Mập mạp bị hắn dồn đến chỗ chết. Hắn cười gần liền muốn giết chết cái này làm cho hắn đau đến sâu trong linh hồn ra hỏa. Đột nhiên, động tác của hắn bị kiềm hãm. Sau đó hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía mình ngực. Nơi đó chẳng biết lúc nào, toát ra nửa đoạn mũi đao. Hắn nhớ xoay người nhìn. Nhưng là hắn cảm giác mình cả người lực lượng đều ở đây bị kia thanh đao ăn mòn, cây đao kia giống như là lỗ đen một dạng, ở cắn nuốt hắn âm khí, cuối cùng, hắn thậm chí cảm giác linh hồn của chính mình đều ở đây một chút xíu bị kia thanh đao hấp thu. Không phải. Hắc ảnh vô lực quỳ rạp xuống đất, nỗ lực vươn tay, muốn bắt lại mập mạp. Trước khi chết, hắn chấp niệm nói cho hắn biết, nếu như không phải bóp chết cái này chết mập mạp, hắn biết chết không nhắm mắt. Đáng tiếc, hắn tay còn không có đưa đến cái kia chết mập mạp trước mặt, liền vô lực co quắp đến rồi trên mặt đất. Hắc hắc. Ngốc tất, thật sự cho rằng bản gia bị ngươi truy sát đâu? Nói ngươi ngu xuẩn, ngươi nha thật đúng là ngu xuẩn. Đó là bản gia đang cùng ngươi diễn kịch đâu. Mập mạp ở trước mặt hắn được nước lấy. Hắc ảnh, ta mặc dù không là người, nhưng ngươi đặc biệt nương thật là cậu. Mang theo cuối cùng không cam lòng chấp niệm, hắc ảnh toàn bộ bị hấp thu vào quỷ phách đao bên trong. Chỉ thấy quỷ phách đao trên chôi đao, cái kia ba viên bảo thạch toàn bộ đều sáng lên. Trong nháy mắt, cả thanh quỷ phách đao tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như là từ bình thường không có gì lạ sắt thường biến thành bỏ thêm đặc hiệu thần binh tựa như. Cố Thành ngạc nhiên nhìn lấy trong tay quỷ phách. Vật phẩm tên gọi: Ma đao quỷ phách. Vật phẩm đẳng cấp: Hạ phẩm linh khí. Vật phẩm năng lực: Ma quân oai, Ma quân chi nộ, Ma quân hiển linh. Vật phẩm nói rõ: Ma quốc quân vương bội đao, sử dụng thiên ngoại vẫn thạch chế tạo, không thể phá vỡ. Ma đao kèm theo Ma quân oai, thả ra uy áp có thể kinh sợ linh hồn. Đế vương giận dữ, máu chảy thành sông, kích hoạt Ma quân chi nộ, lực sát thương gấp bội. Có thể dùng linh hồn tế tự Ma quân, mời Ma quân hiển linh, trấn áp bát phương. Ta đi. Cố Thành trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, giật mình khoảng khắc, hắn bỗng nhiên lòng tràn đầy mừng như điên. Quỷ phách dĩ nhiên lên cấp, dĩ nhiên lên lẹ vào thành ma đao quỷ phách. Tuy là nguyên hữu nhiếp hồn cùng độc huyết thuộc tính đã không có, thế nhưng ba cái mới thuộc tính dường như càng nhu tất. Hắn nhẹ nhàng xoa thân đao, dụng tâm cảm ngộ ma đao. Rất nhanh, hắn liền cảm nhận được nó xác thực nhiều ba cái mới thuộc tính, hắn tùy thời có thể kích phát bọn họ. Ma quân oai, ma đao kèm theo uy thế, có thể kinh sợ linh hồn. Đệ Cố Thành lý giải, chính là còn chưa bắt đầu đánh, quang thị khí thế trước hết đem người sợ gần chết. Ma quân chi nộ, đế vương giận dữ, máu chảy thành sông. Đế vương giận dữ, huyết lưu nghìn dặm. Đế vương giận dữ, thây người nằm xuống trăm vạn. Lực sát thương gấp bội. Cái này thuộc tính quá đỉnh. Cuối cùng là ma quân hiển linh. Dùng linh hồn tế tự ma quân, mời ma quân hiển linh, trấn áp bát phương. Mặc dù không biết cái này ma quân hiển linh rốt cuộc là tình hình gì, thế nhưng nghe liền đặc biệt nhu tất. Chỉ là ngoại trừ đệ một cái thuộc tính, phía sau hai cái thuộc tính kích phát đều phải cần tiêu hao năng lượng. Năng lượng chính là linh hồn. Cố Thành phía trước sử dụng quỷ phách giết chết quỷ hồn, đều bị nhiếp thu đến chôi đao bảo thạch bên trong, trở thành năng lượng. Kích phát ma quân chi nộ, cần tiêu hao một viên bảo thạch năng lượng. Kích phát ma quân hiển linh, cần tiêu hao ba viên bảo thạch năng lượng. Nguyên lai nhiếp hồn là như thế cái cách dùng. Không phải thì tương đương với thanh điểm kinh nghiệm sao? Tiêu diệt đầy đủ quỷ hồn loại sinh vật, là có thể hấp thu bọn họ, chuyển hóa thành bảo thạch bên trong năng lượng, tập đầy ba viên, là có thể tấn cấp. Không nghĩ tới nha, nguyên lai quỷ phách đao cất giấu lớn như vậy bí mật. Ta nói đâu, nó như thế nào cũng là ma quân bội đao, làm sao cũng không trở thành yếu như vậy à? Chỉ là, thân vật còn có thể tấn cấp sao? Cố Thành lại là mừng như điên, lại là nghi hoặc. Bên cạnh Trương Khải Lăng cùng mập mạp hai người cũng vẻ mặt ngạc nhiên vây quanh. Hai người nhìn lấy đao trong tay hắn, tấp tắc kêu kỳ lạ. Trương Khải Lăng, tiểu Cố gia, ngươi cây đao này không phải phàm phẩm chứ? Có thể thu nhiếp linh hồn binh khí, ta trước đây chỉ là nghe nói qua, cái này còn là đệ một lần chứng kiến. Cố Thành, ồ. Trương đội trưởng nghe nói qua tương tự binh khí. Trương Khải Lăng gật đầu, cửu môn lục gia, ngươi nghe nói qua chưa? Cố Thành suy tư vài giây, đột nhiên nhớ tới một cái người, Hắc Bối Lao Lục. Trương Khải Lăng có chút kinh ngạc nhìn lấy hắn, xem ra ngươi thực sự biết. Không sai, chính là Hắc Bối Lao Lục, cửu môn đệ nhất cao thủ, liền chúng ta Phật gia cũng không phải là đối thủ của hắn. Có người nói đao của hắn cực nhanh, cùng ngươi sượt qua người, ngươi cũng không có phát hiện, đao của hắn đã chặt xuống đầu của ngươi. Có người nói, lục gia đao, chuyên giết yêu ma tà linh, có thể hấp thu năng lượng của bọn nó, sở dĩ đao của hắn càng lúc càng nhanh. Bất quá, ta cảm thấy đao của hắn khẳng định đối với ngươi lợi hại, ngươi xem một chút ngươi cây đao này, tỏa ra ánh sáng lung linh, phong mang tất lộ, nhìn lấy liền không đơn giản. Lạc, ta nhớ được ngươi cây đao này vừa rồi dường như không phải như thế chứ. Cố Thành cười cười, cái này là nó một loại thuộc tính, loẹ loẹt, không nhiều lắm dùng. Trương Khải Lăng, làm sao vô dụng, vẻ ngoài tốt nhất. Ngươi đao này nếu như cầm đi bán đấu giá, sợ không phải muốn bán ra cái giá trên trời tới. Cố Thành cười khan hai tiếng. Thần tơ mở giờ vẻ ngoài tốt. Của ngươi nào đầu góc thiếu gân mới có thể đem loại này thần binh lợi khí cầm đi bán đấu giá. Đừng xem mỗi cái buổi đấu giá lớn, biết ngẫu nhiên cầm một ít thần vật đi ra bán đấu giá, nhưng đều là một ít không quan trọng thần vật, chân chính thứ tốt, chưa từng có tại thị trường bên trên xuất hiện qua. Thì như linh đan thần thuốc, thì như huyền công bí tịch, thì như thần binh lợi khí, chỉ có Tân Nguyệt nhà hàng biết ngẫu nhiên chảy ra một ít thứ tốt, thế nhưng nhằm vào hộ khách đều là tình khiêu tế tuyển. Đối với bọn họ Tân Nguyệt nhà hàng phát triển sẽ có trợ giúp. Mắt thấy hắc ảnh bị tiêu diệt, những người khác cũng đều tới rồi. Sở Lý Dương trước tiên liền chạy tới Cố Thành bên người, ân cần hỏi hắn có bị thương không. Cố Thành khẽ cười lắc đầu, ta không sao. Không không. Mập mạp ở bên cạnh nhịn không được đều, ta nói, Dương tiểu thư, trong mắt ngươi có phải hay không chỉ có tiểu Cố gia? Chẳng lẽ ngươi không thấy được, ta mới là thụ thương nặng nhất cái kia sao? Cái kia quỷ ảnh nhưng là đuổi theo ta đánh, nếu không phải là bản gia ta da dày thịt béo, sớm đã bị hắn lột da róc xương. Sở Lý Dương mắt thấy Cố Thành xác thực không có thụ thương, nhất thời yên lòng. Nàng đối với mập mạp liếc mắt, ngươi cũng nói chính mình da dày thịt béo, một chút thương nhỏ tiểu đau nhức cũng biết kêu to, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Dương tiểu thư, ngươi có phải hay không có điểm song tiêu chuẩn rồi hả? Ta và tiểu Cố gia đãi ngộ cũng kém quá xa chứ. Sở Lý Dương hướng về phía mập mạp lộ ra nụ cười, ai bảo ngươi xấu xí đâu. Mập mạp bị đối được mục trừng cầu nốc, nhìn lấy Sở Lý Dương nửa ngày nói không nên lời nửa câu tới. Lão hồ nhìn lấy mập mạp, cười ha ha. A Ninh ở bên cạnh, nhìn lấy Sở Lý Dương kéo Cố Thành cánh tay, đôi mắt u lãnh. Đúng rồi, lão hồ, ngươi có thể nhìn ra nơi đây rốt cuộc là chuyện gì sao? Làm sao sẽ xuất hiện lớn như vậy ác linh? Cố Thành đột nhiên hỏi. Nghe được Cố Thành đặt câu hỏi, chú ý của những người khác lực nhất thời bị hấp dẫn qua đây. Tất cả mọi người tò mò nhìn lão hồ, nhìn hắn biết sẽ không biết đáp án. Không. Lão hồ quét mắt chung quanh những thứ kia hành hình cái, nói ra, kỳ thực vừa rồi các ngươi cùng cái kia ác linh đánh giết thời điểm, ta liền tại quan sát cái chỗ này, nếu là ta không có nhìn lầm, cái nhà đá này ở vào một cái dấu âm tụ khí hung vị bên trên, cái kia ác linh là bị người tận lực dự trữ nuôi dưỡng đi ra. Dự trữ nuôi dưỡng đi ra. Tất cả mọi người nghe thấy chi biến sắc. Không sai. Các ngươi chứng kiến những thứ này hành hình trên kệ thây khô không có. Bọn họ đều là bị người dùng các loại cực kỳ tàn nhẫn phương pháp ngược đãi tới chết, bọn họ sau khi chết, linh hồn lại bị giam cầm ở cái này đặc thù hung vị bên trên, không được bao lâu, bọn họ sẽ chuyển biến thành ác linh. Nơi này có mấy trăm cổ thây khô, nói cách khác, tổng cộng có mấy trăm cái ác linh bị giam cầm ở trong cái nhà đá này. Bọn họ tàn sát lẫn nhau, thôn vệ, thật giống như nuôi cổ giống nhau. Cuối cùng còn sống sót, chính là vừa mới cái kia ác linh quỷ vương. Đám người nghe xong, đều thấy sợ nổi da gà. Sở Lý Dương xoa xoa trên cánh tay nổi da gà, hoa, cái này mộ chủ cũng quá độc ác chứ. Không phải là phòng đào mộ tại sao? Còn như tàn nhẫn như vậy sao? Mập mạp cười lạnh, đó là ngươi chưa từng thấy qua rất tàn nhẫn, còn có người vì làm bảo vệ, giết 10 vạn người. 10 vạn người. Mập mạp những lời này nhất thời hấp dẫn chú ý của mọi người. Mắt thấy đại gia muốn đuổi theo hỏi tỉ mỉ. Cố Thành vội vã nói sang chuyện khác nói ra, được rồi, chúng ta đi tới mộ thất xem một chút đi, nhìn mộ chủ còn có cái gì cơ quan bấy dập chờ đấy chúng ta. Mập mạp cũng không muốn nhiều lời, vỗ tay một cái nói ra, tiểu Cố gia nói không sai, các ngươi cũng không nhìn một chút địa phương nào, còn có tâm tình ở chỗ này nghe ta kể chuyện xưa. Nhanh lên một chút đi tìm lối ra a. Đám người lúc này mới tản ra. Tìm một chút cái mộ thất nhập khẩu. Chỉ là đại gia tìm một vòng, mỗi một góc đều nhìn rồi, phát hiện cái nhà đá này dĩ nhiên là con đường chết. Không có đường ra. Chẳng lẽ chúng ta thực sự đi lầm đường? Cố Thành sờ lên cằm, tao mày suy tư. Không phải đâu. Đừng nói cho ta lại phải về đến cái kia tràn đầy trắng mốc cùng hắc nhãn quái xà mộ thất, như vậy ta tình nguyện đợi ở chỗ này, chết đói cũng tốt hơn bị những thứ kia quái xà độc chết. Mập mạp tìm nửa ngày, cuối cùng hưu khí vô lực ngồi vào trong thạch thất gian một cái nô ra trên thạch đài. Lão hổ chứng kiến mập mạp phía dưới mông bãi đá. Đột nhiên linh quang lóe lên. Ừm, cái bệ đá này có chuyện. Chương 188, Cửu Tinh trận pháp. Mộ chủ là cô hắc vương tử. 4. Cái bệ đá này có chuyện. Lão hổ nói rằng. Mập mạp vẻ mặt mộng nhìn lấy hắn, ngươi nói gì? Lão hổ đi tới trước mặt hắn, đem hắn gậy đến bên cạnh, sau đó đánh giá cái kia nô ra bãi đá. Mập mạp ở bên cạnh cũng theo quan sát, sau đó nói ra, cái bệ đá này làm sao vậy? Không có gì kỳ quái nha, địa phương khác còn gì nữa không? Cố Thành cũng đã đi tới, đúng rồi, ta vừa rồi cũng chú ý tới cái bệ đá này, nhưng nhìn nửa ngày, cũng không phát hiện có cái gì đặc biệt, hơn nữa ta đi qua, trong cái nhà đá này, có 8 cái bãi đá, phân bố cũng không quy luật. Lão hồ lắc đầu, không phải, cũng là bởi vì phân bố không phải quy luật, cho nên mới có chuyện. Hắn đứng dậy quan sát một chút còn lại bãi đá. Sau đó tìm khối thạch đầu, căn cứ từng cái bãi đá phương vị, trên mặt đất vẽ 8 cái chấm tròn. Sau đó đem những thứ này chấm tròn xỏ sâu. "Tiểu Cố gia, ngươi xem, cái này là cái gì?" Cố Thành nhìn hồi lâu, do dự nói ra, "Giống như là cựu tinh trận pháp, thế nhưng nó chỉ có 8 cái điểm nha." Sau khi nói xong, sắc mặt hắn đột nhiên mạnh biến đổi, sau đó nhìn về phía lão hổ, "Ngươi là nói?" Lão hổ sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Cố Thành ngồi xổm người xuống, chỉ vào trên đất 8 cái điểm nói ra, "Đây là Tham Lang, đây là Cự Môn, sau đó là Lục Tồn, Quyền Văn, Liêm Trinh, Gai Võ, Phá Quân, hiểu rõ?" Cái này 8 cái điểm cùng cựu tinh trận pháp phương vị giống nhau như lúc, duy chỉ có thiếu ẩn nguyên. Cố Thành đứng dậy nhìn một chút những thứ kia bãi đá phương vị, đánh giá một tí khoảng cách, sau đó đi tới một chỗ đất trống. Nơi đây phải là ẩn nguyên. Tất cả mọi người vây quanh, nhìn chằm chằm Cố Thành dưới bàn chân xem. Nơi đây chẳng có cái gì cả nhỉ? Mập mạp nhìn hồi lâu, nghi hoặc nói rằng: "Cố Thành, có hay không đồ đạc, thử một chút thì biết." Nói xong, hắn vận khí đến bàn chân, hung hăng giẫm một cái. Thình thịch, một tiếng vang lặng lẽ, lòng bàn chân bụi đều bị rung đứng lên. Liền mang lòng bàn chân hắn xuất hiện một tia mơ hồ có thể thấy được vết nứt. Lão hồ móc ra tiểu thần phòng, đi tới, ngồi xôm trên mặt đất, dọc theo cái kia vết nứt phát họa. Không nghĩ tới, dĩ nhiên vạch ra một cái hình tứ phương. Nơi này là một khối gạch vuông. Mập mạp kinh hô: "Không sai, nơi này là một viên gạch." Lão hồ vừa dùng tiểu thần phong đào lấy hòn đá nhỏ, một bên nói ra, chỉ là khối này cục gạch bày xong về sau, công tượng cố ý bôi bôi, đem gạch vương vết nước tẩn dấu đi, lại tăng thêm nơi đây tích trần rất dày, sở dĩ nơi này nhìn chính là một cái chính thể, hoàn toàn nhìn không ra gạch vết tích. Phế đi một phen võ thuật, lão hồ rốt cuộc đem khối kia cục gạch trò khiêu lên. Gạch vương phía dưới, rõ ràng là một nấc thang, vẫn đi thông không biết chỗ. Vây quanh ở bên cửa hang mấy người đều không khỏi bưng bít mũi. Bên trong không biết bao nhiêu năm không có đi qua gió, một cô gây mũi khó ngửi mùi vị. Mập mạp, tìm khúc gỗ qua đây. Dẹt sơ. Mập mạp một cước gạt ngã một cái hành hình cái, hai ba lần đem hành hình cái phá hủy, lấy sau cùng lấy một đoạn gỗ qua đây. Cố Thành móc ra tiên ngưỡng hồ lô, ngã một ít xăng đến trên gỗ. Sau đó đốt nó. Một cái cây đuốc liền giá phát hiện. Hắn cây đuốc đem ném tới bậc thang phía dưới. Nhờ ánh lửa, có thể chứng kiến bậc thang không cao, cũng liền hơn 10 cấp, phía dưới là một mộ thất. Đám người đợi vài chục phút, đợi bên trong không khí lưu thông được không sai biệt lắm, mới theo thứ tự xuống phía dưới. Cố Thành đệ một cái rơi xuống đất. Hắn cầm cường quang đèn tin, quét mắt mộ thất. Đây là một gian cùng mặt trên không lớn bao nhiêu mộ thất trung gian là một cái thanh đồng quan tài. Theo sát phía sau mập mạp xuống tới, chứng kiến thanh đồng quan tài, nhất thời cười rồi. Khá lắm, rốt cuộc tìm được mộ sinh. Xem ra, nơi này chính là chủ mộ thất. Cố Thành gật đầu, "Về, cái này phải là mộ chủ quan tài." Hắn lại một cây đèn tin ở trong mộ thất lung lay một vòng. Trong mộ thất rất sạch sẽ, ngoại trừ trung gian quan tài, không có gì cả. Trong lúc vô ý, đèn tin thoảng qua tường. Cố Thành nhất thời giật mình. Bởi vì mộ thất trên vách tường, tất cả đều là tinh mỹ tuyệt luân màu sắc rực rỡ bích họa. Sở Lý Dương chứng kiến trên vách tường bích họa, nhất thời kích động nói ra, "Cái này, trong bức họa kia ghi lại sự tình, cùng tinh tuyệt quốc hữu còn a." Cố Thành nhíu mày, "Trang cảnh này thật quen thuộc nha." Sở Lý Dương nhìn một vòng, "Mới, chỉ có," nói ra, "trên vách tường bích họa, kỹ thuật hội họa rất cao, kết cấu hoa lệ mà lại sinh động, hắn nói là mộ chủ cuộc đời trọng đại sự tích, mặc dù không có chữ viết chú thích, thế nhưng đặc thủ phi thường rõ ràng dứt khoát, hắn là cô hắc vương tử." "Cô hắc vương tử?" Cố Thành ánh mắt đống nhiên trợ to. Nơi này là cô hắc vương tử mộ. Làm sao có khả năng? Vô luận là tiểu thuyết, vẫn là kịch truyền hình, cô hắc vương tử mộ liền là cái rất đơn giản của mộ. Nơi nào có nhiều như vậy hung hiểm cơ quan? Hắn nếu như không có nhớ lầm, Hồ Bát Nhất bọn họ tìm được rồi Tây Đêm cổ quốc di chỉ, sau đó đem xem thiên tượng, phát hiện đáy giếng của mộ. Cuối cùng rất dễ dàng tìm được rồi cô hắc vương tử chủ mộ thất. Nơi nào giống như bọn họ cái này dạng cực kỳ nguy hiểm, còn chết rồi nhiều người. Cố Thành bưng bít cái trán. Cái này đáng chết cải biên kịch tình. Hắn hiện tại có chút lo lắng, bình thường không có gì lạ cô hắc vương tử đều biến đến hung hiểm như thế. Cái kia tinh tuyệt nữ vương trong mộ, nên là như thế nào khủng bố? Chắc không được sẽ bị xưng là 10 đại hung địa. Cô hắc là tinh tuyệt nước phụ thuộc, phải chịu ức hiếp, hàng năm đều hiến đi nhóm lớn tài bảo cùng dê bò nô lệ, cô hắc vương tử đã từng đi về phía tinh tuyệt nữ vương thỉnh cầu cho thần dân của hắn tự do, liên tiếp đi 3 lần, đều không thấy nữ vương mặt. Sở Lý Dương vẫn còn ở giải thích trên vách tường bích họa nội dung. Sau đó cô hắc vương tử không cam lòng chịu đến tinh tuyệt nữ vương huyết tinh thống trị, hắn một mình lẻn vào tinh tuyệt nghị ám sát tà ác nữ vương, lại phát hiện một bí mật lớn. Tuy là Cố Thành đã sớm quen thuộc đoạn này kịch tình, nhưng vẫn là an tĩnh nghe, coi như là kịch tình nhớ lại a. Cái này bích họa nói là vương tử trốn ở góc phòng nhìn trộm. Tinh tuyệt nữ vương khuôn mặt tại chỗ có bích họa chung đều là che khăn che mặt, duy chỉ có bản vẽ này chung, tinh tuyệt nữ vương chỉ có bối ảnh, nàng một tay bóc lên khăn che mặt, đối diện một cái người, hình như là nô lệ các loại, biến thành một đoàn cái bóng. Tiêu thất. Nói tới chỗ này, Sở Lý Dương ngữ khí cũng trở nên có chút kỳ quái. Sở hữu bích họa bên trong nhân vật đều là tả thực, duy chỉ có cái này một bức, nhìn thấy tinh tuyệt nữ vương chính mặt người biến thành thành hư tuyến, chỉ vẽ một cái loáng thoáng đường nét, từ nơi này duy nhất đường nét bên trên, chúng ta nhìn không ra cái nhân vật này thân phận, chỉ có thể suy đoán cái này hư tuyến nhân vật là một nô lệ hoặc là thích khách các loại người, là nữ vương muốn diệt trừ một cái địch nhân. Mập mạp nhịn không được nói ra, Dương tiểu thư, ý của ngươi là? Trong tranh cái này nhân loại thấy rồi nữ vương khuôn mặt, sau đó liền tiêu thất. Sở Lý Dương gật đầu, chuẩn xác mà nói, chắc là tinh tuyệt nữ vương ánh mắt nhìn cái này nhân loại, sau đó cái này nhân loại liền tiêu thất. Làm sao có khả năng? Dương tiểu thư, ngươi có phải hay không hiểu sai? Một người lớn sống sờ sờ, làm sao có khả năng liếc mắt nhìn sẽ không có? Cái này dạng thật bất khả tư nghị. Trừ phi cái kia tinh tuyệt nữ vương là một yêu quái còn tạm được. Không. Sở Lý Dương nhún vai, ta cũng chỉ là căn cứ bích họa nội dung tới giải độc. Cố Thành lúc này nói ra, ta đã từng xem qua một bản tên là Đại Đường Tây Vực Nhớ Thư, là đời Đường Cao Tăng Huyền Trang năm giữ, trong sách ghi lại rất nhiều cổ Tây Vực truyền thuyết, có chút là truyền thuyết thần thoại, cũng không có thiếu là chân thật sự kiện, trong đó có thứ nhất sa mạc nữ vương truyền thuyết. Ở sa mạc ở chỗ sâu trong, có một cái thành thị, trong thành cư trụ một cái đến từ dưới đất dân tộc, bọn họ chinh phục thống trị những thứ khác xung quanh tiểu quốc. Trải qua hơn trăm năm phía sau, vương vị truyền đến mặc cho nữ vương, truyền thuyết vị này nữ vương ánh mắt là liên tiếp minh giới thông đạo, nàng chỉ cần xem địch nhân của nàng liếc mắt, đối phương sẽ hư không tiêu thất được vô ảnh vô tung, hơn nữa vĩnh viễn cũng không về được, biến mất người đi nơi nào, sợ rằng chỉ có những người đó mình mới biết. Nữ vương áp dụng cao áp thống trị, nàng muốn sở hữu nước láng giềng bách tính đều coi nàng là làm chân thần cung phụng, sở hữu người phản kháng giống nhau hoạt lột ra xử tử, có lẽ là cử động của nàng chọc giận tới chân chủ. Có một ngày, nữ vương thập phần đột nhiên đi đời nhà ma, những nô lệ kia sợ nhất chính là nữ vương, nàng vừa chết, các nô lệ cùng xung quanh chịu nữ vương lấn ép mấy cái quốc gia, liên hợp thành liên quân, huyết tẩy nữ vương vương thành. Liên quân huyết tẩy vương thành còn chưa đủ, còn muốn hủy hoại nữ vương lăng mộ, nhưng vào lúc này thiên địa biến sắc, đáng sợ bao cát đem vương thành hòa liên quân cùng nhau thôn phệ, nữ vương mộ huyệt cùng với nàng vơ vét tới vô số tài bảo đều bị vùi lấp ở dưới cát vàng. Sở Lý Dương kinh dị nhìn lấy Cố Thành, đúng lúc như vậy, quyển sách này ta cũng xem qua. Cố Thành cười cười, cái này ta ác nữ vương, phải là tinh tuyệt nữ vương. Sở Lý Dương gật đầu tán thành. Lịch sử ghi chép, có đôi khi nhìn như hoang đường, nhưng là hứa chính là chân tướng. Chúng ta đối chiếu vừa rồi Cố Thành nói, cùng với cái này bích họa nội dung, các ngươi không cảm thấy rất giống sao? Đám người không có ai phản bác, liền luôn luôn đối thiên đối đối không khí mập mạp cũng không nói gì thêm. Chúng ta nhìn nữa phía sau mấy tấm họa. Cô Hắc Vương tử chiếm được một viên ánh mắt tựa như hạt châu này sở hữu thần kỳ lực lượng, lại đem vương tử trực tiếp chuyển đến tinh tuyệt nữ vương trong phòng ngủ. Sau đó cô 4.8 Hắc Vương tử liền nhân cơ hội trốn ở trong phòng ngủ, nghĩ ám sát tinh tuyệt nữ vương. Kết quả, hắn tận mắt thấy tinh tuyệt nữ vương đem một cái người sống sờ sờ biến tiêu thất, hắn sợ hãi, cảm thấy tinh tuyệt nữ vương là một yêu quái. Vì vậy liền càng thêm kiên định hắn muốn giết chết tinh tuyệt nữ vương tâm. Cố Thành bỗng nhiên nhíu mày, làm sao cố sự lại thay đổi? Cô Hắc Vương tử chiếm được ánh mắt tựa như hạt châu, chuyển đến tinh tuyệt nữ vương phòng ngủ. Nguyên kịch tình dường như không phải như thế chứ? Bản vẽ này nói là, cô Hắc Vương tử ở tinh tuyệt nữ vương lúc ngủ, giết chết nàng. Thế nhưng tinh tuyệt nữ vương trước khi chết chớ chú, cũng để cho cô Hắc Vương tử bệnh nặng không lên, hắn dùng rằng về tới quốc gia của mình, không bao lâu cũng đã chết. Nguyên lai cái này cô Hắc Vương tử là bị chớ chú chết. Dương tiểu thư, có thể hay không hắn chớ chú cùng người giống nhau? Mập mạp cười đùa nói. Sở Lý Dương trợn mắt liếc hắn một cái, không thèm để ý cái này chết mập mạp. Tốt lắm. Mập mạp, ít nói nhảm, mở ra quan. Cố Thành hô. Được rồi, tới lạc. Mập mạp vội vã chạy tới. Liên tại Cố Thành cùng lão hồ muốn động thủ thời điểm, mập mạp bỗng nhiên nói ra, tiểu Cố gia, lão hồ, đây chính là ta đường đường chính chính đệ một lần mở quan tài, có muốn hay không điểm cái ngọn nến? Chương 189, Phượng Hoàng Đàm Ngụy. Đây chính là ta đường đường chính chính đệ một lần mở quan tài. Ta có muốn hay không điểm cái ngọn nến, chúc mừng một cái. Cố Thành cùng lão hồ đều không còn gì để nói. Người nào tàn chứ? Cái này có cái gì tốt ăn mừng? Lão hồ mắng. Mập mạp vội la lên, không phải, ý của ta là, ngươi và tiểu Cố gia 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 đều là Mạc Kim gia quý, chuyển tới các ngươi chỗ này, coi như là nửa cái Mạc Kim gia quý, ta có phải hay không được nói điểm Mạc Kim gia quý quý củ? Không phải nói người điểm chúc, quỷ suy đang sao? Ta liền điểm cây nến, ta muốn thấy xem, có phải thật vậy hay không có quỷ suy đang chuyện này. Cố Thành nhịn không được liếc mắt, ngươi thật đúng là nghĩ vừa ra. Là vừa ra, cái này mấu chốt đi đâu mà tìm ngọn nến? Mập mạp cười hắc hắc, ta đeo. Nói, từ trong túi đeo lưng cầm rồi một căn ngọn nến đi ra. Cái này không riêng gì Cố Thành cùng mập mạp, liền những người khác cũng không nhịn được lật ra bạch nhãn. Từ dưới tới về sau, liền vẫn không nói gì. Trương Khải Lang đột nhiên hỏi, tiểu Cố gia, gia gia ngươi là Mạc Kim gia quý? Cố Thành nhất thời ngữ trệ, không biết nên nói như thế nào. Trước đây hắn vì lừa dối lao hổ cùng mập mạp, cố ý nói gia gia của mình cũng là Mạc Kim gia quý, không nghĩ tới bây giờ còn có người hỏi. Có vấn đề gì không? Hắn hàm hồ hỏi. Trương Khải Lăng khép cười lắc đầu, không có, không thành vấn đề, ta chỉ là hỏi hỏi, có lẽ ta với ngươi gia gia nhận thức cũng nói không chừng đấy chứ. Cố Thành nhất thời trong lòng dùng mình. Hắn có thể không có quên, gia gia mình cùng lão ba, năm đó nhưng là cướp đi lão cửu môn một nhóm thần vật. Cái này Trương Khải Lăng trước kia là theo Trương Khải Sơn. Lại nói tiếp, hắn chính là cửu môn nhân. 20 tính như vậy xuống tới. Bọn họ nhưng là cửu nhân. Phải nghĩ biện pháp giải quyết cái này thai hoàng ẩm. Cố Thành thầm nghĩ trong lòng. Lúc này mập mạp ở bên cạnh đốt lên ngọn nến, còn làm cho lão hồ đo lường tính toán phương vị, bỏ vào góc đông nam. Sau đó hấp ta hấp tấp đã chạy tới, liền muốn mở quan tài. Chấm đã. Cố Thành bỗng nhiên bấm quan tài. Lão hổ cùng mập mạp nhất thời tò mò nhìn về phía hắn, làm sao vậy, tiểu Cố gia?
Cố Thành khẽ cười, ta kém chút quên mất một chuyện. Hắn nhìn về phía Trương Khải Lăng, không biết Trương đội trưởng, cái này quan tài mở ra về sau, bên trong nếu là có bà bối, tính của người nào?
Lão hổ cùng mập mạp trong nháy mắt tỉnh ngộ.
Đúng rồi, lần này dưới mộ không so quá khứ, hiện tại cái này trong mộ thất còn có mặt khác một nhóm người đâu. Nếu như thế này mở xảy ra điều gì bà bối, cái này Trương Khải Lăng thấy hơi tiền nổi máu tham, hạ độc thủ làm sao bây giờ?
Hai người nhất thời vẻ mặt phòng bị nhìn về phía Trương Khải Lăng bọn họ.
Trương Khải Lăng cười khổ, tiểu Cố gia, ngươi coi chúng ta là người nào? Lần này nếu không có các ngươi, ta cùng ta các đội viên đã sớm chết hết. Ngươi yên tâm, vô luận trong quan tài có bảo bối gì, đều là các ngươi, ta không muốn.
Ta đây liền đa tạ Trương đội trưởng. Đạt được Trương Khải Lăng trả lời thuyết phục, Cố Thành ba người nhất thời liền an lòng rất nhiều. Có một số việc muốn trước giờ nói xong.
Không phải vậy, như thế này trong quan tài có cái gì thần vật, lại cái cọ sẽ không tốt.
Kiểm tra một chút quan tài, không có phát hiện cơ quan gì gì đó.
Cố Thành dẫn theo Ma Đao Quỷ Phách đứng ở bên cạnh đề phòng.
Lão hổ cùng mập mạp dùng sức đẩy ra ván quan tài.
Một trận sặc người mùi hôi thối đập vào mặt.
Ba người phất phất tay,
đợi mùi hôi thối tán đi một ít.
Cố Thành ba người thận trọng để sát vào quan tài nhìn một cái, bên trong nằm một an mặc bảo phục bạch cốt, căn bản không có bắt đầu thi dấu hiệu.
Ba người nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
Không có bắt đầu thi là tốt nhất.
Tợt mờ giờ bọn họ cũng không muốn động một chút là cùng bánh trưng đánh lộn.
Cố Thành dùng trong tay Quỷ Phách đẩy ra bạch cốt trên người bảo phục, lộ ra bạch cốt thân thể, đem một ít vô dụng minh khí nhặt đi ra, phóng tới bên cạnh.
Thanh lý nửa ngày,
Cố Thành ba người bất đắc dĩ bỏ qua.
Ta đi.
Cái này cái gì vương tử, làm sao sẽ nghèo như vậy nha, trừ cái này xếp đồng nát sắt vụn, dĩ nhiên nhất kiện thần vật đều không có.
Mập mạp thở phì phò nói.
Lão hồ tiếp lời, tốt lắm, không có nghe Dương tiểu thư nói sao, cái này cô hắc vương tử, chỉ là một tiểu quốc vương tử, lại một mực chịu đến áp bách, phòng trừng cũng không có tiền gì tiền, càng chưa nói thần vật.
Chỉ là tìm không được đầu mối hữu dụng cùng thần vật, chúng ta muốn thế nào đi ra ngoài đâu?
Mập mạp nhất thời biến sắc, ta đầu tiên nói trước, ta là không muốn lại trở lại cái kia trong ổ rắn.
Lão hổ cũng có chút sấm hoảng,
chủ yếu là những thứ kia xả quá kinh khủng,
bị cắn chung trong nháy mắt bị mất mạng,
tốc độ vừa nhanh lại vẫn có thể tại chỗ bắn ra khỏi bước.
Cố Thành nghe mập mạp nói linh tinh, bất đắc dĩ cười cười, sau đó nhìn trong quan tài bạch cốt, sinh lòng cảm khái, hắn cũng trông cậy vào từ nơi này cô hắc vương tử nơi đây kiếm điểm chỗ tốt,
không nghĩ tới không có gì cả.
532 bọn hắn bây giờ chỉ có hai con đường,
hoặc là đường cũ trở về tìm được cửa mộ xem có thể hay không đi ra ngoài,
hoặc là liền đánh cái trộm động đi ra ngoài,
cũng không biết đường cũ trở về có thể hay không trở lại cái kia giếng nước phía dưới.
Cố Thành vừa muốn xoay người, làm cho lão hổ cùng mập mạp che lên ván quan tài.
Ừm.
Động tác của hắn bỗng nhiên dừng lại,
sau đó xoay người một lần nữa liếc nhìn bạch cốt, ách, cụ thể là nhìn hắn tay,
chỉ thấy ngón tay của hắn rất kỳ quái cong.
Lão hổ cùng mập mạp phát giác Cố Thành dị dạng, vội vã bu lại, làm sao vậy?
Tiểu Cố gia.
Cố Thành chỉ vào bạch cốt ngón tay, các ngươi xem, ngón tay của hắn có phải hay không có cái gì không đúng?
Lão hổ cùng mập mạp lập tức nhìn về phía bạch cốt ngón tay.
Sơ qua,
hai người lắc đầu, không nhìn ra.
Trương Khải Lăng bu lại, là lạ ở chỗ nào rồi hả?
Cố Thành chỉ cho hắn xem.
Hắn nhìn thoáng qua, liền nói ra, không sai, xác thực có cái gì không đúng, bình thường bạch cốt ngón tay sẽ không uốn lượn thành cái dạng này.
Hắn cái này nhìn lấy,
giống như là ở chỉ vào cái gì?
Chỉ vào cái gì?
Cố Thành ba người nghi ngờ nói rằng.
Bọn họ nhìn hồi lâu,
cuối cùng ba người đều không tự chủ được nhìn về phía trần nhà.
Trương Khải Lăng cũng theo nhìn về phía trần nhà.
Bốn bó buộc ngọn đèn soi sáng trên quan tài trần nhà.
Những người khác cũng bản năng nhìn về phía trần nhà.
Sau đó, mọi người đều thấy trên trần nhà nạm một viên viên hạt châu.
Nhìn lấy,
giống như là một con mắt.
Cố Thành trước mắt xuất hiện tin tức.
Vật phẩm tên gọi: Phượng Hoàng Đảng Ngụy.
Vật phẩm đẳng cấp: Hạ phẩm linh khí. Vật phẩm năng lực: Truyền tống. Vật phẩm nói rõ: Bắt trước giả Phượng Hoàng Đảng, mặc dù là đồ dọm, nhưng là bởi vì từng ở quỷ động tế tự quá, lây dính đi kỳ biến thành năng lực, có thể mở ra số ảo không gian thông đạo, đem sinh mệnh thể truyền tống đến quỷ động phụ cận.
Phượng Hoàng Đảng.
Cố Thành trong đầu mới nhảy ra chữ này, đã cảm thấy trước mắt bỗng nhiên trở nên hoảng hốt.
Chờ hắn ý thức lần nữa khôi phục thanh minh thời điểm, hắn phát hiện mình đột ngột xuất hiện ở một cái địa phương xa lạ,
một cái hoàn toàn xa lạ trong sơn động.
Sơn động trên vách tường cắm mấy cái cây đuốc, có thể thấy rõ sơn động tình huống.
Bốn phía xung quanh, sơn động bốn phương tám hướng đều có một cái cửa động, sâu thẳm, vắng vẻ, không biết đi thông phương nào.
Cả trong sơn động cũng chỉ có hắn một cái người.
Cố Thành đồng tử kịch trương, tâm thần câu chấn động.
Cái này là địa phương quỷ gì?
Những người khác đâu?
Lão hổ,
mập mạp,
Sơ Ly,
An Ninh.
Cố Thành khàn cả giọng gọi tên của bọn họ, lại không có một cái người đáp lại hắn.
Chẳng lẽ ta đang nằm mơ?
Hắn thử véo mình một cái, rất đau.
Lại thử lấy ra trong giới chỉ đồ vật, cũng không có vấn đề.
Không đúng, không giống như là đang nằm mơ, vô luận xúc giác, cảm giác, thính giác, thị giác, đều rất chân thực, cũng không có nằm mơ cái loại này giả thuyết cảm giác.
Chẳng lẽ
là cái kia giả Phượng Hoàng Đảm?
Hắn lại nghĩ tới cái kia khảm nạm trên trần nhà, lớn lên giống con mắt viên hạt châu.
Đó là nhất kiện hạ phẩm linh khí,
thuộc tính là truyền tống.
Bởi vì từng tại quỷ động tế tự quá, lây dính đi kỳ biến thành năng lực,
có thể mở ra số ảo không gian thông đạo, đem sinh mệnh thể truyền tống đến quỷ động phụ cận. Chẳng lẽ ta là bị truyền tống, truyền đến quỷ động phụ cận? Nơi này là tinh tuyệt cổ thành. Hắn ngắm nhìn bốn phía, càng phát ra cảm thấy cái khả năng này là tối cao. Không phải vậy không cách nào giải thích hắn là làm sao đột nhiên từ cô hắc vương tử trong mộ thất, đột nhiên chạy đến trong cái sơn động này tới. Vấn đề là, chỉ có ta một cái người truyền tống qua đây, vẫn là mọi người đều truyền tống tới rồi. Bọn họ ở đâu? Hắn đi tới một chỗ cái động khẩu bên cạnh, hướng bên trong nhìn lại. Đen kịt một màu. Căn bản xem không đến nhiệm là cái gì. Uy, có ai không? Hắn hướng về phía trong động khẩu hô to. Không có bất kỳ đáp lại. Cố Thành ngắm nhìn bốn phía, trong lòng bắt đầu hốt hoảng. Coi như là ở Tôn Ân trong mộ 320, một mình đối mặt hai cái cương thi thời điểm, hắn đều không có như thế hoảng sợ quá. Bởi vì hắn mặc dù là một mình đối mặt hai cái cương thi, thế nhưng hắn biết, lão hổ cùng mập mạp liền tại phía sau. Nhưng là lần này, trong lòng của hắn lại cảm thấy một cỗ trước nay chưa có bối rối. Không phải, phải nói là sợ hãi. Hắn đè nén đáy lòng sợ hãi, trầm ngâm hồi lâu. Cuối cùng, hắn thao xuống trên tường cây đuốc, sau đó đã chọn một cái cửa động, chui vào. Cái động khẩu rất nhỏ, bên trong cũng rất gồ ghề, chỉ có thể bảo trì bò sát tư thế. Cố Thành bò khoảng chừng hơn 100 mét, rốt cuộc chứng kiến một cái sáng ngời cái động khẩu. Trong lòng hắn mừng rỡ, nhanh chóng ra tốc bò đi qua. Kết quả chờ hắn bò ra ngoài cái động khẩu nhìn một cái, cả người đều ngu. Cái này còn là một hang núi, một cái cùng phía trước sơn động giống nhau như lúc sơn động. Trừ hắn ra bò ra cửa động này, còn lại ba phương hướng vẫn như cũ có một cái cửa động. Thậm chí ngay cả trên tường đuốc trưng bày vị trí đều giống nhau. Cố Thành bối rối, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn xoay người nhìn một chút bò qua tới cái động khẩu, đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy. Nếu không phải hắn bò qua lúc tới, trên người dính bụi vẫn còn ở. Hắn hầu như đều muốn hoài nghi mình vừa rồi có phải là đang nằm mơ hay không. Ta cũng không tin. Cố Thành cắn răng, xoay người lại bò lại cửa hàng kia. Hắn quyết định trở về nhìn. Lại trải qua vài chục phút bò sát, hắn thấy được tia sáng. Chờ hắn bò ra ngoài cái động khẩu, chứng kiến quen thuộc sân động, chẳng biết tại sao, hắn có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, cái chỗ này hẳn là cùng loại mê cung. Chắc là rất nhiều giống nhau như lúc sơn động liên tiếp đến cùng nhau. Toàn bộ kết cấu hẳn là cùng loại tổ ong. Cái này liền nhức đầu. Nếu như tìm không được chính xác đường, sẽ bị vây chết ở chỗ này. Cố Thành sờ lên cằm suy tư về. Lơ đãng, hắn chứng kiến bên cạnh tường. Vẻ mặt của hắn ngẩn ra. Cơ hồ là trong nháy mắt. Ánh mắt của hắn đột nhiên trợ to, đồng tử bành trướng, biểu tình chợt biến đến cực độ hoảng sợ. Chương 190, quỷ dị sơn động. Cố Thành nếu là không có lão niên si ngốc nói, hắn nhớ rõ, chính mình vừa rồi từ trên vách núi đá lấy một cây đuốc xuống tới. Cái kia cây đuốc hiện tại liền cầm ở trong tay của hắn, nhưng là tại hắn vừa rồi lấy lửa đem vị trí, dĩ nhiên lại xuất hiện một cây đuốc. Cố Thành phản ứng đầu tiên chính là trong cái sơn động này còn có những người khác. Hắn lập tức tế xuất quỷ phách đao. Ai? Rốt cuộc là ai đang cùng ta giả thần giả quỷ? Đi ra cho ta. Có bản lĩnh, đi ra theo ta một mình đấu. Cố Thành phát sinh từng tiếng quát chói tai. Chỉ là vô luận hắn làm sao khiêu khích, thậm chí là mắng chửi, cũng không có được bất kỳ đáp lại. Cố Thành trong lòng bất an càng ngày càng đậm. Cái chỗ này thật là quỷ dị. Khắp nơi lộ ra tà môn. Hắn cắn răng, trầm giọng nói, ta cũng không tin. Nói, hắn xoay người liền muốn một lần nữa tiến vào bên người cái động khẩu. Chỉ là lần này xuất phát trước, hắn dùng quỷ phách đao trên mặt đất viết nhất đoạn văn, ta đi bên này. Sau đó để lại chính mình ký tên cùng với một con số, tiếp lấy liền chui vào. Rất nhanh thì đến một đầu khác sơn động. Không đợi hắn đứng vững vàng, bỗng nhiên trong lòng báo động sinh nhiều, hắn bản năng một cái ngã xuống đất cuộn cuộn. Sau đó liền nghe được phía sau một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy toái thạch vẩy ra. Hắn cấp tốc xoay người, chỉ thấy một chỉ cự đại như châu né một dạng cự hạt đang bò ở trên vách tường, cái đuôi của nó đang đâm vào chính mình vừa rồi đứng yên địa phương, nếu không phải là hắn né tránh đúng lúc, phòng trừng lúc này đã bị cái đuôi của nó cho đâm xuyên qua. Nghĩ vậy, Cố Thành trong nháy mắt bị sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Không kịp chờ hắn suy nghĩ nhiều, con kia cự hạt thấy một kích không trúng, cơ hai con lớn ngao lại hướng phía hắn đánh tới. Cố Thành lần nữa một cái né tránh, tránh thoát nó lớn ngao, thế nhưng nó đuôi gai lại lặng yên không tiếng động đâm qua đây. Cố Thành trong nháy mắt từ trong giới chỉ lấy ra ma đao quỷ phách, thuận thế nhất chạm, trực tiếp đem nó đuôi gai cho chặt đứt. Chỗ đứt phun tung vé ra hắc huyết dịch màu xanh. Cố Thành kịp thời né mở, những thứ kia huyết dịch hất tới trên mặt đất, tí tách rung động, toát ra trận trận ăn mòn khói độc. Thấy Cố Thành trong lòng run sợ, thật là độc huyết. Đây nếu là dính vào trên người còn có. Cự hạt bị đau, tựa như điên vậy hướng phía Cố Thành phát động công kích. Cố Thành bình tĩnh đứng đối. Từ trong tay quỷ phách đến tấn cấp về sau, có nước đá đồng tâm thuộc tính, không còn là phía trước rác rưởi đao. Dựa vào cây đao này, khoảng chừng mười mấy hiệp, Cố Thành liền đem đao cắm vào cự hạt đầu, sau đó dụng lực một khoái. Cự hạt co quắp hai cái, sau đó liền bất động rồi. Cố Thành lòng vẫn còn sợ hãi ngồi trên đất. Sau đó cảnh giác đánh giá chu vi, vẫn là giống nhau sơn động. Kỳ quái, vừa rồi tại sao không có thấy cái này cự hạt? Nó cái này hình thể, cũng không khả năng từ trong động khẩu chui qua tới nha. Nhưng là ngoại trừ cái động khẩu, nơi đây cũng không có những thứ khác cửa ra vào. Chẳng lẽ nó là vô căn cứ biến ra? Cố Thành trăm mối không lời giải. Tính rồi, không nghĩ rồi, vẫn là dành thời gian tìm người a. Hắn đi tới cự hạt bên cạnh thi thể, liền muốn rút ra quỷ phách. Đột nhiên động tác bị kiềm hãm. Hở? Cái này cự hạt dáng dấp lớn như vậy, cũng thuộc về yêu thú phạm vi, không biết trên người có không có cái gì thiên tài địa bảo. Cố Thành ý tưởng đột phát, nghĩ đến liền động thủ. Hắn tam hạ ngũ trừ nhị liền đem cự hạt cho tách rời. Rốt cuộc ở nó đã bị bậy đến nát như đầu, tìm ra một viên lớn chừng hạt đậu nội đan. Vật phẩm tên gọi, cự hạt nội đan vật phẩm đẳng cấp, nhất phẩm linh tài. Vật phẩm năng lực, tăng thêm chân nguyên linh khí vật phẩm nói rõ, thông linh yêu thú lực lượng hải tâm, lúc tu luyện ngậm vào trong miệng có thể gia tăng chân nguyên linh khí. Cố Thành lấy ra hồ lô, đổi thành nước sôi, vẻ mặt ghét bỏ giật nó. Nhân gia là yêu thú, ngươi cũng là yêu thú. Nhân gia hắc giao là nhị phẩm linh tài, nội đan có to bằng quả nho. Ngươi là nhất phẩm linh tài, nội đan chỉ có đậu xanh như thế một xíu đại. Ngươi sao được đi ra hỗn? Hắn đi tới đối diện cái động cầu, vẫn còn đang trên mặt đất lưu lại văn tự, ký tên cùng với chữ số. Sau đó chui vào. Đến tới cái động cầu, chẳng có cái gì cả. Cố Thành lơ đễnh, tiếp tục lưu lại ký hiệu, sau đó đi đối diện cái động cầu. Lần này hắn mới vừa chứng kiến tia sáng, còn không có leo đến cái động cầu, liền nghe được một cái quen thuộc tiếng thét chói tai. Cố Thành nhất thời nhãn tình sáng lên, nhanh chóng tăng thêm tốc độ hướng cái động cầu bò. Kết quả mới leo đến cái động cầu, một cái đột nhiên nhảy tốt lên cửa động hắc nhãn quái xà kém chút đem hắn hồn nhi dọa cho bay. Ta, cỏ. Cố Thành đem quốc mạ cho nhịn trở về. May mắn, cái kia hắc nhãn quái xà hình như là bị lam linh phối sức ảnh hưởng, nhìn hắn một trận nhi, liền du tẩu. Cố Thành thận trọng leo đến cái động cầu, ra bên ngoài nhìn một cái, nhất thời trái tim đều kém chút đột nhiên dừng. Chỉ thấy phía ngoài sơn động, đầy đất hắc nhãn quái xà đang bỏ đi, dầm dạp chẳng chịt, có ít nhất mấy nghìn điều. Nếu như dày đặc sợ hai chứng nhân chứng kiến cái này, sợ là sẽ phải dọa ngất đi qua. Trong sơn động, Sở Lý Dương giống như là không giúp tiểu bạch thỏ, ngồi trồn hổm dưới đất, vẻ mặt khiếp đảm nhìn bên người những thứ kia đem nàng bao vây hắc nhãn quái xà, không dám có nửa điểm núp đích. Cố Thành nhẹ nhàng tiếng hô, Sở Lý. Vẻ mặt bị hoảng sợ Sở Lý Dương trong nháy mắt nhánh cạnh bắt đầu lỗ thai. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc thấy được Cố Thành. Chứng kiến Cố Thành trong nháy mắt, nước mắt của nàng hoa lạp lạp chảy xuống. Cố Thành, người rốt cuộc đã tới. Thấy được nàng cái này lê hoa đái vũ, ta thấy mà yêu bộ dáng ủy khuất, Cố Thành chỉ cảm giác mình tâm đều muốn theo nát. Hắn vây vây tay, ngươi chậm rãi đi tới. Sở Lý Dương lắc đầu, không được, ta bị chặt chân, không đi được. Cố Thành nghe vậy, cắn răng, từ trong giới chỉ lấy ra còn lại ba bộ lam linh phối sức, toàn bộ treo lên trên người. Sau đó chậm rãi từ trong động khẩu bỏ đi ra ngoài. Động tác của hắn thật chậm, rất sợ sẽ kinh động những thứ này tiểu khả ái nhóm, khiến chúng nó hiểu lầm cái gì, cho hắn một cái hôn. Có lẽ là trên người của hắn lam linh phối sức xảy ra tác dụng, cũng có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác. Liên tại Cố Thành chân lơ lửng giữa trời, tìm không được chỗ đặt chân thời điểm, lòng bàn chân hắn phụ cận hắc nhãn quái xà dĩ nhiên tất cả đều du tẩu. Một cái to bằng chậu rửa mặt nhỏ đất trống liền ra hiện tại hắn dưới chân. Hắn nhẹ nhàng rơi xuống đất, vừa mới chuẩn bị đứng thẳng người, có thể là động tác biên độ quá lớn, những thứ kia hắc nhãn quái xà tất cả đều tê hộp lưỡi rắn, ngẩng lên nửa người trên, làm ra chuẩn bị công kích tư thái. Cố Thành động tác trong nháy mắt tĩnh, trên trán mồ hôi hột rầm rạp. Ta không động, các ngươi cũng đừng di chuyển, được không? Ngoan, các ngươi thực sự là một đám nghe lời tiểu khả ái. Lần sau ta khẳng định cho các ngươi mang một ít ăn ngon qua đây. Cố Thành không ngừng vừa nói chuyện, hình như là ở trấn an những thứ kia hắc nhãn quái xà. Rốt cuộc, những thứ kia xà từ từ lại nằm xuống phía dưới. Cố Thành cước bộ chậm rãi dịch chuyển về phía trước một tấc. Những thứ kia xà thì tránh mở một tấc, dịch chuyển về phía trước một thước. Những thứ kia xà thì tránh mở một thước. Không bao lâu, Cố Thành liền đi tới Sở Lý Dương bên người. Hắn ngồi xuống, còn không nói gì. Sở Lý Dương liền bỗng nhiên nhào vào trong ngực của hắn. Hai tay thật chặt ôm cổ hắn, thanh âm có chút nghẹn ngào nói ra, ngươi làm sao mới tìm qua đây, ngươi biết, ta kém chút hủ chết. Cố Thành bị cử động của nàng khiến cho ngẩn ra. Thế nhưng nghe được nàng lời nói về sau, Cố Thành biểu tình trên mặt lập tức nhu hòa rất nhiều. Xem ra kiên cường đi nữa nữ nhân, nói cho cùng vẫn là nữ nhân nha. Đừng xem Sở Lý Dương bình thường luôn là một bộ khôn khéo giỏi giang, sấm rền gió cuốn răng dấp, thế nhưng hai ngày này tiếp xúc xuống tới, hắn phát hiện người nữ nhân này kỳ thực cũng có nhu nhược một mặt, chỉ là không dễ dàng hiện người. Hắn giơ tay lên, muốn khẽ vuốt Sở Lý Dương tóc. Dừng một chút, cuối cùng vẫn rơi nói trên lưng của nàng. Hắn vỗ nhẹ nhẹ ở Sở Lý Dương sau lưng, trong miệng nói ra, tốt lắm, ta cái này không phải đã tới sao? Ngươi xem, ta tìm được đệ một cái người chính là ngươi. Được rồi, nơi đây không an toàn, chúng ta chuyển sang nơi khác lại nói. Nói xong, hắn ôm lấy Sở Lý Dương, sau đó đi về. Thật vất vả đi tới cái động khẩu bên cạnh, hắn làm cho Sở Lý Dương trước bỏ vào đi, sau đó hắn tới đi đoạn hậu. Đợi hai người đều leo ra ngoài cách xa mấy mét. Cố Thành quay đầu nhìn chút hắc nhãn quái xà, cũng không có theo tới, hắn cuối cùng mới là thở phào nhẹ nhõm. Mặt khác, hắn cũng phát hiện một cái chuyện thú vị, chính là những thứ kia hắc nhãn quái xà tối đa chính là ở chỗ động khẩu du tẩu xoay quanh, lại căn bản không tiến đến. Chẳng lẽ liền cùng cái kia thạch thất giống nhau, những thứ này xà bị hạn chế. Cố Thành vẹn vẹn chỉ là nghĩ một hồi, liền đem cái ý niệm này ném sau, bởi vì hắn hiện tại muốn biết nhất không phải cái này. Sở Ly, ngươi là làm sao tới nơi này? Cố Thành không kịp chờ đợi hỏi. Sở Ly Dương một bên bỏ, một bên nói ra, các ngươi không phải ngẩng đầu nhìn trần nhà sao? Ta cảm thấy tốt. Kỳ, cũng theo nhìn thoáng qua, sau đó liền thấy một viên dung mạo rất giống như con mắt bảo châu, tiếp lấy ta đã cảm thấy ý thức dường như hoảng hốt một cái, sau đó liền đến nơi này. Cố Thành, ngươi bỏ mấy cái sơn động, có cái gì không phát hiện? Sở Lý Dương suy nghĩ một chút, nói, ta xuất hiện cái sơn động kia dường như rất an toàn, không có gì dị thường, nhưng là từ cái thứ hai sơn động bắt đầu, các loại nguy hiểm liên tiếp xuống tới. Đệ nhị trong sơn động toàn bộ đều là đại biến mức, hấp huyết cái chủng loại kia. Đệ tam trong sơn động thiết kế một cái cơ quan, chỉ cần đứng ở cơ quan, sẽ vạn tên cùng bắn, ta đúng là đang bên trong hang núi kia xoay đến. Sau đó chính là cái này bò đầy hắc nhãn quái xà sơn động. Ta lúc đầu còn tưởng rằng cái sơn động này không có gì cả, kết quả mới vừa đi tới trong sơn động, liền từ nọc sơn động ngã xuống một cái cự đại trong mắt nổ lên, bên trong dũng mãnh tiến ra mấy ngàn điều xà, kém chút đem ta dọa cho chết rồi. Cố Thành nghe xong, trầm ngâm khoảng khắc. Tốt lắm, hiện tại có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ ngươi. Sở Lý Dương quay đầu xảo tiếu yên nhiên, ta đương nhiên biết ngươi sẽ bảo hộ ta. Hai người bò nửa ngày, rốt cuộc leo đến chỗ động cầu đông. Bò ở phía trước Sở Lý Dương thận trọng thăm dò nhìn một chút, tìm kiếm xem có hay không nguy hiểm. Không cần kiểm tra rồi, ta chính là mới từ cái sơn động này bò đi qua. Ngoại trừ một chỉ bị ta giết chết bò cạp, không có gì cả. Cố Thành ở phía sau nói rằng. Bò cạp. Sở Lý Dương sửng sốt, bên ngoài không có bò cạp nha. Lần này đến phiên Cố Thành sửng sốt, không có bò cạp. Làm sao có khả năng, lớn như vậy một chỉ, giống như ngưu độc tử tựa như, làm sao có khả năng không có. Sở Lý Dương, xác thực không có. Cố Thành vẻ mặt một bức, cái kia bò cạp đi nơi nào. Chương 191, ta hoài nghi, chúng ta ở số ảo trong không gian. Cố Thành cùng Sở Lý Dương bỏ ra ngoài sơn động. Nhìn lấy không có vật gì sơn động, Cố Thành cả người đều mập vòng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Bò cạp thi thể đâu? Ta rõ ràng là đường cũ trở về, thời gian ngắn như vậy, cho dù có người thanh lý, cũng không trở thành một điểm vết tích đều không lưu lại đi. Cố Thành còn đặc biệt chạy đến vốn nên bày đặt thi thể địa phương, tìm kiếm trên mặt đất bị độc huyết ăn mòn vết tích. Đáng tiếc, đừng nói ăn mòn dấu vết, trên mặt đất tích đầy bụi, hoàn toàn là tự nhiên trầm tích trạng thái, ngay cả một vết chân đều nhìn không thấy. Sở Lý Dương đi tới, thấy Cố Thành một bộ mờ mịt luống cuống dáng vẻ, khuyên nói ra, ngươi có phải hay không nhớ lộn? Cố Thành có chút phiền táo, ta làm sao lại nhớ lầm? Ta. Vẻ mặt của hắn bỗng nhiên bị kiềm hãm. Sau đó hắn cười gượng hai tiếng, ta dường như đúng là nhớ lộn. Ta giết bò cạp cái sơn động kia, còn phải đi trở về. Giết bò cạp về sau, ta tới trước cái sơn động này, sau đó sẽ đi tới cái sơn động gặp phải ngươi. Ta là thế nào? Làm sao chuyện đơn giản như vậy, ta đều biết nhớ lầm. Hắn hung hăng vỗ vỗ chính mình đầu. Sở Lý Dương nhanh chóng ngăn hắn lại, tốt lắm, có lẽ là ngươi quá mệt mỏi, chúng ta từ bị sa mạc hành quân kiến đuổi kịp, đến bây giờ vẫn không có nghỉ ngơi, ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi một chút, khôi phục điểm tinh thần. Cố Thành lắc đầu, ta không phiền lụy. Lấy Cố Thành bây giờ thân thể tố chất, coi như là 3 ngày 3 đêm không ngủ cũng không có vấn đề. Trong lòng hắn cũng biết, mình không phải là mệt vấn đề. Tính rồi, chúng ta hãy nhanh lên một chút đi tìm những người khác a. Cố Thành nhìn chung quanh hai cái động miệng. Đi bên nào? Sở Lý Dương suy nghĩ một chút, chỉ vào bên phải nói ra, muốn không, chúng ta đi chỗ nào? Tốt. Cố Thành xuất ra quỷ phách đao, đi tới cửa hàng kia bên cạnh, làm ký hiệu. Sở Lý Dương qua đây, nhìn lấy Cố Thành 200 động tác, hiếu kỳ nói ra, ngươi đây là làm ký hiệu. Cố Thành gật đầu, không sai, vì không phải mất phương hướng. Ta đi mỗi cái sơn động đều làm ký hiệu, cái này dạng những người khác nếu như thấy được, cũng có thể theo tìm được ta. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nhớ tới chính mình tại đi thông hắc nhãn quái xà cửa hàng kia cũng làm ký hiệu. Ta được đem cái kia ký hiệu hủy diệt, miễn cho bọn họ đi nhầm đường. Hắn dẫn theo đao, đi tới. Kết quả hắn tìm tới tìm lui cũng không có tìm được mình làm ký hiệu. Kỳ quái, ký hiệu đâu? Cố Thành lơ ngơ. Sở Lý Dương nói ra, Cố Thành, ngươi có phải hay không lại nhớ lộn? Không có làm ký hiệu. Cố Thành lắc đầu, không có khả năng. Cái này ta tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Lý Dương thấy hắn cái dạng này, có chút không đành lòng, thuận miệng nói ra, có lẽ, chúng ta căn bản cũng không có trở lại ngươi làm ký hiệu cái sơn động kia đâu. Cố Thành trong đầu nhất thời giống như sét giữa trời quang. Trực tiếp đem hắn cho cả bối rối. Chưa có trở lại ta làm ký hiệu cái sơn động kia. Chưa có trở lại ta làm ký hiệu cái sơn động kia. Hắn đột nhiên đứng dậy, xoay người hướng phía một cái cửa động chạy đi. Sở Lý Dương vội vàng đuổi theo, ngươi đi đâu vậy? Cố Thành tiến vào trong huyệt động, ta muốn nghiệm chứng một cái suy đoán. Hai người tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền thấy tia sáng. Sau đó hai người bọn họ liền nghe được thanh âm đánh nhau. Cố Thành tăng thêm tốc độ, leo đến cái động khẩu nhìn một cái. Chỉ thấy trong sân động, một chỉ thể hình to lớn chi chú đang ở đuổi một cái người công kích, người kia ở khổng lồ con nhện dưới sự công kích, hối hả, cực kỳ nguy hiểm. Cố Thành chứng kiến người kia, nhất thời vui vẻ, A Ninh. A Ninh mới vừa cồn địa, chật vật tránh thoát con nhện một cái chân trước công kích, liền cảm giác chân của mình cổ tay bị cái gì đồ vật cho cuốn lấy, nàng dùng rằng đứng dậy nhìn một cái. Quả nhiên một căn dây thường vậy lớn bằng tơ nhện đang quấn quanh ở cổ chân của nàng bên trên. Nàng chưa kịp phản ứng, đại chi chu mà bắt đầu thu nạp tơ nhện, nàng bị kéo hướng đại con nhện miệng khổng lồ kéo đi. A Ninh trong nháy mắt vong hồn đại mạo, nàng nỗ lực ngồi dậy, cơ chủy thủ trong tay muốn chặt đứt tơ nhện, nhưng là trong tay nàng bất quá là thông thường é thủ. Cắt nửa ngày, liền tơ nhện mảy may đều không có thương tổn đến. Mắt thấy chính mình khoảng cách đại chi chu giữ tận khẩu khí càng ngày càng gần, A Ninh vô lực nằm trên mặt đất. Nàng bỏ qua, không muốn dây dùa nữa, có lẽ liền chết như vậy cũng tốt, xong hết mọi chuyện. Chỉ là không biết sao, trước mắt của nàng đống nhiên xuất hiện Cố Thành thân ảnh. Nếu như hắn ở đây, biết liều mạng bảo hộ ta sao? A Ninh nhắm hai mắt lại. Vừa lúc đó, nàng cảm giác mình bị bắt được tốc độ ngừng lại. Tiếp lấy liền nghe được Đại Chi Chu một tiếng kêu thê lương thảm thiết. A Ninh mở mắt ra nhìn một cái, chỉ thấy một cái đại lượng bối ảnh ngăn ở Đại Chi Chu cùng mình trong lúc đó, trong tay cơ một bả tỏa ra ánh sáng lung linh hắc sắc đao, đang cùng cái kia Đại Chi Chu chém giết đọ sức. Còn như nàng trên chân tơ nhện đã bị chặt đứt. Rất thần kỳ, gãy mất tơ nhện lập tức biến thành thông thường tơ nhện, đừng nói truy thủ, trên tay dùng sức là có thể xé mở. Từ trong đảo sinh A Ninh nhìn lấy cái kia xa lạ lại quen thuộc bối ảnh, đáy lòng đống nhiên sinh ra cự đại cảm giác an toàn. Phảng phất chỉ cần người đàn ông này ở, nàng cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Sau đó nàng lại nghe được Cố Thành trong miệng hùng hùng hổ hổ, đặc biệt nương, cũng dám khi dễ nữ nhân của ta. Lần trước bị huynh đệ ngươi kéo chạy khắp nơi, lão tử quần đều mài hỏng, trên mông tất cả đều là vết máu, đau ta nửa tháng. Đáng tiếc ta không thể tìm được huynh đệ ngươi báo thù, lần này gặp phải ngươi, coi như ngươi không may, ngươi liền thay huynh đệ ngươi nợ máu trả bằng máu a. Phốc phốc. A Ninh nhịn không được lộ ra tiêu ý Cố Thành bên này. Hắn đem lần trước ở Tôn Ân trong mộ, con kia Đại Chi Chu nơi đó chịu khổ đầu, toàn bộ đủ số trả lại cho trước mắt cái này Đại Chi Chu. Ban đầu ở Tôn Ân mộ thời điểm, con kia Đại Chi Chu liền không phải là đối thủ của Cố Thành, nếu không phải là bị nó đánh lén thành công, Cố Thành cũng không trở thành chật vật như vậy, sau đó cái mông của hắn bị lao hổ cùng mập mạp chê cười rất nhiều ngày. Chuyện này bị hắn trở thành vô cùng nhục nhã. Đáng tiếc lúc đó đoạn long thạch rơi xuống, bằng không hắn cần phải tìm con kia Đại Chi Chu tính sổ không thể. Cho nên bây giờ chứng kiến cái này chỉ Đại Chi Chu, Cố Thành nhất thời có loại đại thù có thể được báo kinh hỉ. Tuy là trước mắt cái này Đại Chi Chu cùng cái kia Đại Chi Chu không có nửa xu quan hệ, thậm chí giống rất bất đồng. Thế nhưng VDOKE, trong lòng ta thoải mái là được, còn quản ngươi nhiều như vậy. Cố Thành cứng rắn là sống sờ sờ đem cái này chỉ đại con nhện trước sau chi toàn bộ đều cho bổ xuống, sau đó ở trên người nó thêm bên trên xăng, cuối cùng châm lửa. Nhìn lấy không có tất cả tay chân, không cách nào nhúc nhích Đại Chi Chu ở trong liệt hỏa kêu thảm thiết. Cố Thành rốt cuộc sảng. A Ninh đứng dậy, đi tới bên cạnh hắn, nhìn lấy đại hỏa bên trong không ngừng kêu thảm thiết Đại Chi Chu, trong con ngươi có chút không đành lòng, giết nó là được, tại sao muốn như thế dằn vặt nó? Cố Thành ta mị cười, ai kêu nó khi dễ ngươi? Vô luận là ai, dám khi dễ ngươi, ta đều sẽ không dễ tha hắn. A Ninh cũng không biết nên nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là quay đầu chỗ khác, không nhìn nữa con kia Đại Chi Chu. Sở Lý Dương ở bên cạnh nhìn lấy Cố Thành trên mặt nụ cười sáng lạ, trong lòng đống nhiên xẹt qua một tia cảm giác bất tưởng. Đợi Đại Chi Chu ở đại hỏa bên trong không động đậy nữa, Cố Thành xoay người nhìn lấy A Ninh. A Ninh, ngươi là làm sao tới nơi này? A Ninh nói một lần tình huống của nàng. Cùng Sở Lý Dương không sai biệt lắm, đều là nhìn trên trần nhà cái kia trong mắt, sau đó liền đến nơi này tới. Nàng cũng bỏ mấy cái sơn động, đều không có chuyện gì. Duy chỉ có liền tại trong cái sơn động này, gặp con kia Đại Chi Chu. Cảm ơn ngươi, nếu không phải là ngươi, lần này ta thật muốn mệnh tang nơi này. Cố Thành cười, ta nói rồi, ta sẽ bảo vệ ngươi. A Ninh lần này không có nghiêm mặt, mà là cho ra một nụ cười. Sở Lý Dương ở bên cạnh đống nhiên nói ra, Cố Thành, ngươi không phải nói nghĩ nghiệm chứng một cái suy đoán sao? Cố Thành lập tức tỉnh táo lại. Không sai, ta đúng là tới nghiệm chứng ta một cái suy đoán, hơn nữa ta đã tìm được đáp án. Tìm được đáp án? Sở Lý Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cố Thành nhìn lấy nàng, kỳ thực, ta phía trước liền phát hiện, những hang núi này không thích hợp, thế nhưng ta vẫn luôn không nghĩ minh bạch, rốt cuộc là lạ ở chỗ nào, thẳng đến ngươi vừa rồi nói một câu nói, trong nháy mắt để tỉnh ta, để cho ta suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Một câu nói của ta. Sở Lý Dương có chút ngộng, nàng cũng không biết chính mình nói cái gì, biết nhắc nhở Cố Thành. Ngươi nói, ta khả năng chưa có trở lại ta làm ký hiệu cái sơn động kia. Sở Lý Dương gật đầu, ta hình như là nói qua những lời này. A Ninh, cây chủy thủ cho ta mượn dùng một chút. Cố Thành đối với A Ninh đưa tay. A Ninh đem chủy thủ trong tay đưa cho hắn. Cố Thành trước tiên đem hắn phía trước trải qua, từ đầu tới cuối nói một lần. Sau đó ngồi xổm xuống, trên mặt đất một bên họa một bên nói ra, giả định ta ban đầu xuất hiện sơn động là số 1 sơn động, ta từ số 1 trong sơn động, cầm rồi một cái cây đuốc, chui qua huyệt động đến số 2 sơn động, kết quả phát hiện số 2 sơn động cùng số 1 sơn động giống nhau như lúc. Ta cảm thấy kỳ quái, lại trở về một hào sơn động, muốn kiểm tra tình huống, kết quả phát hiện số 1 trong sơn động nhiều một cây đuốc. Sau đó ta ở số 1 sơn động trên mặt đất làm ký hiệu, lại đến số 2 sơn động, kết quả nguyên bản không có vật gì số 2 sơn động, đột nhiên thêm một con tự hạt công kích ta. Ta đem cự hạt giết chết về sau, không có suy nghĩ nhiều, làm tốt ký hiệu, tiếp tục đi tới, đến số 3 huyệt động. Số 3 huyệt động là an toàn, ta làm tốt ký hiệu, sau đó đến số 4 huyệt động. Sau đó ở số 4 huyệt động phát hiện ngươi và hắc nhãn quái xà, ta cứu ngươi, chúng ta đi trở về, quay trở về số 3 huyệt động. Nhưng là ở số 3 trong huyệt động, ta không có phát hiện ký hiệu, ta làm xong ký hiệu tiêu thất. Lúc này, ngươi nói một câu nói. Ngươi nói, e rằng ta trở về cũng không phải là làm ký hiệu sơn động. Trong nháy mắt để tỉnh ta. Để ấn chứng suy đoán của ta, ta quyết định trở lại số 2 sơn động, bởi vì trong cái sơn động này có vẫn cự hạt thi thể. Nếu như cự hạt thi thể ở, ta đây liền đã đoán sai. Nếu như cự hạt thi thể không ở, như vậy suy đoán của ta chính là đúng. Quả nhiên, số 2 trong sơn động không có cự hạt thi thể, chúng ta ngược lại phát hiện An Ninh cùng một chỉ đại chi chu. Ta hiện tại cơ bản biết rõ những hang núi này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cố Thành ngẩng đầu, nhìn lấy Sở Ly Dương cùng An Ninh. Ta hoài nghi, chúng ta ở số ảo trong không gian. Chương 192, ly khai số ảo không gian, nơi này là hải đảo. Ta hoài nghi, chúng ta ở số ảo trong không gian. Cố Thành cuối cùng nói rằng, số ảo không gian. Sở Ly Dương cùng An Ninh hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là không hiểu ra sao. Số ảo không gian là cái gì? Sở Ly Dương hỏi. Cố Thành nhất thời tỉnh ngộ, các nàng xem tới còn không biết cái gì là số ảo không gian. Ách, nói như thế nào đây, số ảo không gian ngươi có thể hiểu thành một cái xen vào hiện thực cùng giả thuyết giữa không gian. Cố Thành nghĩ lấy làm như thế nào cùng với các nàng giải thích, nhưng là vừa không thể đem Ma Quốc, Luân Hồi Tông, Sương Mù Trần Châu bí mật tiết lộ ra ngoài. Sở Ly Dương ngược lại không sao cả. Hắn tin tưởng, coi như Sở Ly Dương đã biết những bí mật này, cũng sẽ không đối ngoại nói ra. Thế nhưng An Ninh lại bất động. Hắn tuy là thích An Ninh, nhưng là không phải vô nao quỷ liếm. Hắn biết do An Ninh là cựu đức khảo nhân, cựu đức khảo đem nàng nuôi nấng lớn lên, nàng đối với cựu đức khảo trung thành và tận tâm, nếu như Cố Thành đem có quan hệ đem Ma Quốc, Luân Hồi Tông, Sương Mù Trần Châu bí mật nói cho nàng biết, nàng nhất định sẽ đem những này nói cho cựu đức khảo. Lại chưa có xác định An Ninh thành là người mình trước đây, hắn là sẽ không nói cho nàng mình nắm những bí mật kia. Các ngươi còn nhớ rõ ta nói rồi, cái kia liên quan tới tinh tuyệt nữ vương truyền thuyết sao? Truyền thuyết vị này nữ vương ánh mắt là liên tiếp minh giới thông đạo, nàng chỉ cần xem địch nhân của nàng liếc mắt, đối phương sẽ hư không tiêu thất được vô ảnh vô tung, hơn nữa vĩnh viễn cũng không về được. Sau đó chúng ta ở cô hắc vương tử mộ thất trên bích họa cũng nhìn thấy, tinh tuyệt nữ vương một tay bóc lên khăn che mặt, đối diện một cái người, biến thành một đoàn cái bóng, tiêu thất. Đương nhiên, liên tiếp minh giới thông đạo nhất định là khoa trương chút. Cái này chắc là tinh tuyệt nữ vương vì tăng mạnh sự thống trị của chính mình, cố ý tuyên truyền ra đe dọa dân chúng. Ta đoán, tình huống chân thật chắc là tinh tuyệt nữ vương sở hữu nào đó thần vật, loại này thần vật sở hữu truyền tống thuộc tính, có thể đem người truyền tống đến mặt khác một chỗ. Trên bích họa không phải còn nói, cô hắc vương tử cũng nhận được một viên cùng loại ánh mắt hạt châu sao? Hạt châu này sở hữu thần kỳ lực lượng, lại đem vương tử trực tiếp truyền đến tinh tuyệt nữ vương trong phòng ngủ. Ta cảm thấy, hạt châu này chính là chúng ta trên trần nhà thấy cái viên này hạt châu. Nó cùng tinh tuyệt nữ vương món đó thần vật có quan hệ, có thể đem người truyền tống đến món đó thần vật phụ cận. Thế nhưng ở truyền tống chúng ta thời điểm, xảy ra vấn đề. Có thể là nhân số nhiều lắm, hay hoặc giả là tinh tuyệt nữ vương món đó thần vật xảy ra vấn đề gì. Dù sao thì là xảy ra vấn đề, đưa tới chúng ta chỉ truyền tống phân nửa, cắm ở một cái sen vào hiện thực cùng hư nghị không gian, tương tự với đường hầm vận chuyển địa phương. Ta đã từng xem qua một quyển sách, trong sách giới thiệu qua loại này không gian, đã bảo số ảo không gian. Cố Thành dựa vào hạt bài thêm cứng rắn kéo, dám đem số ảo không gian thuyết pháp này cho tròn trở về. Sở Lý Dương cùng An Ninh đều là nữ nhân thông minh, lập tức liền minh bạch rồi Cố Thành ý tứ. Nói cách khác, sơn động là chân thật. Thế nhưng liên tiếp sơn động thông đạo đều là hư nghĩ. Chúng ta nhìn như là từ số 1 sơn động bò đến lân cận số 2 sơn động, nhưng trên thực tế, cái này số 2 sơn động khả năng khoảng cách số 1 sơn động rất xa, hai cái sơn động trong lúc đó còn ngăn cách lấy vô số những thứ khác sơn động. An Ninh nói rằng. Cố Thành tán thưởng gật đầu, ngươi phân tích theo ta nghĩ giống nhau như lúc. Đừng xem mỗi cái sơn động đều có 4 cái huyệt động thông đạo, kỳ thực vô luận đi bên nào, khác biệt cũng không lớn, bởi vì nó đều là để cho ngươi ngẫu nhiên đến mặt khác một hang núi, không có bất kỳ quy luật. Dù cho ngươi nghĩ đường cũ trở về, đều là chuyện không thể nào. An Ninh như có điều suy nghĩ, chắc không được, vào động huyệt về sau, bò không đến hơn 10 thước thì nhìn không đến ánh sáng của cửa động, ta còn tưởng rằng là bên trong quá đen, đem tia sáng đều hấp thu. Xem ra đó là đi vào hư nghĩ đường hầm vận chuyển, cho nên mới phải xem không đến bất luận cái gì ánh sáng. Cố Thành gật đầu, hơn nữa các ngươi có phát hiện không, những hang núi kia bên trong yêu thú quái vật cũng sẽ không hướng trong huyệt động chui. An Ninh, đó là bọn họ cảm giác được bên trong huyệt động có quỷ dị. Cố Thành, không sai. Sở Lý Dương, chúng ta đây làm sao bây giờ? Chẳng phải là vĩnh viễn bị vây chết ở chỗ này? Cố Thành thở dài, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, hiện tại chỉ có thể trước tìm người, tìm được lao hổ cùng mập mạp bọn họ, sau đó đại gia cùng nhau nữa tiếp thu ý kiến của chúng, nói không chừng có thể nghĩ được biện pháp gì. Hai người các ngươi như thế nào đây? Có muốn hay không nghỉ ngơi một trận? Vẫn là lập tức xuất phát. An Ninh lắc đầu, chúng ta hãy nhanh lên một chút tìm người, tìm ra đường a. Sở Lý Dương cũng không phục thua, ta rất khỏe, không cần nghỉ ngơi. Được chưa, chúng ta đây liền xuất phát. Tuy là trên miệng nói, vô luận đi đâu cái huyệt động đều là giống nhau. Thế nhưng ra đến phát trước, Cố Thành vẫn là theo thói quen ở trên hang động làm ký hiệu. Kế tiếp, ba người đi xuyên qua một cái lại một hang núi trong lúc đó, cũng đã trải qua các loại mạo hiểm kích thích các en. Cơ quan bấy dập, độc xà manh thú, độc khí hỏa diễm, thậm chí còn có bánh trưng ẩn hiện. Cố Thành ba người lảo đảo, mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Tuy là Cố Thành thân thể tố chất siêu nhân, cũng vì vậy hề phải bất kham. Càng chưa nói Sở Lý Dương cùng An Ninh hai nữ nhân, muốn không phải là các nàng hai gượng chống lấy, sợ là đã sớm ngã xuống. Ngay mới vừa rồi, bọn họ gặp một chỉ không kém gì cô hắc vương tử trong mộ con kia bóng đen to lớn ác linh. Ba người kém chút bị lộc chết. Nếu không phải là Cố Thành liều mạng ngăn cản ác linh, làm cho Sở Lý Dương cùng An Ninh bỏ vào trong huyệt động. Sau đó Cố Thành kích phát rồi ma quân oai, trấn nhiếp ác linh 2 giây. Thừa dịp ác linh sững sờ 2 giây, Cố Thành liên tục không ngừng bò vào huyệt động, mới xem như chạy thoát. Ba người cả người sủi lơ nằm trong huyệt động. Cố Thành nghỉ ngơi một trận nhi, sau đó lấy ra tiên nhưỡng hồ lô, điều chỉnh đến sữa bò nóng, sau đó đưa cho Sở Lệ Dương, uống điểm sữa bò, bổ sung một cái thể lực. Hắn dự trữ sữa bò là sữa bò tươi, dinh dưỡng giá trị rất cao. Có người nói một người trưởng thành mỗi ngày 1000ml sữa tươi, có thể duy trì một năm sinh mệnh lực. Sở Lệ Dương tiếp nhận hồ lô, cô lô uống một hơi nhi. Do dự một chút, nàng lại đưa cho An Ninh. An Ninh cũng không phải kiểu cách nữ nhân, nàng không nói hai lời liền tiếp nhận hồ lô, đã uống vài ngụm. Đi thôi. Nơi này cũng không phải là nghỉ ngơi địa phương tốt. Hy vọng tới Sơn Động, là một non xanh nước biết tốt địa phương, có thể cho chúng ta nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Cố Thành cười nói. Ý tứ của hắn là, có thể gặp được đến một cái không có nguy hiểm không Sơn Động. Sở Lệ Dương cùng An Ninh, đều hưu khí vô lực cười cười. Ba người tiếp tục bỏ sát. Rất nhanh. Bọn họ liền thấy tia sáng. Cố Thành thận trọng leo đến cái động cầu, nhìn ra ngoài đi. Kết quả vẹn vẹn liếc mắt. Cố Thành cả người liền ngây ngẩn cả người. Tại hắn phía sau Sở Lệ Dương cùng An Ninh thấy hắn nửa ngày không có động tĩnh, đẩy một cái hắn, ngươi làm sao vậy? Bên ngoài hang mặt là cái gì? Cố Thành ánh mắt đờ đẫn nhìn nó lấy, chúng ta dường như từ số ảo trong không gian đi ra. Không. Sở Lệ Dương cùng An Ninh nghe vậy, lập tức khó tin nói ra, ngươi nói cái gì? Cố Thành không trả lời, mà là trực tiếp bỏ ra ngoài cái động cầu. Sở Lệ Dương cùng An Ninh theo sát phía sau. Sau đó hai người bọn họ cũng trực tiếp sợ ngây người. Ở các nàng trước mắt, dĩ nhiên là vừa nhìn vô tận đại hải. Các nàng thân ở cạnh biển trên bờ cát. Thiên thượng là nóng rực thái dương. Màu xanh da trời nước biển, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, sóng chiều từng đợt tiếp theo từng đợt phủi ở trên bờ cát. Các nàng dưới chân đạp mềm mại cát mịn, thổi vào mặt thư thích gió thổi trên biển. Chúng ta làm sao đến cạnh biển rồi hả? Không phải do ba người bọn họ mục trường cầu đốc. Từ sinh mệnh cấm khu tuyệt cảnh sa mạc, đột nhiên đi tới mênh mông vô bờ cạnh biển, loại này mãnh liệt đối lập chênh lệch, sắp thực khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Liên Cố Thành, giờ này khắc này cũng là đầu óc trống rỗng. Đây là đem chúng ta đưa ra bao xa? Đồng nhiên, An Ninh kinh hô, các ngươi xem, huyệt động không thấy. Cố Thành trong lòng cả kinh, lập tức quay đầu. Chỉ thấy bọn họ vừa rồi bỏ ra huyệt động đã không thấy tăm hơi. Vừa rồi bọn họ bỏ lúc đi ra, Cố Thành trả về đầu nhìn thoáng qua. Huyệt động địa phương sở tại là một chỗ cao 10 mét vách núi, huyệt động liền tại vách núi dưới đáy, dường như thiên nhiên hình thành huyệt động. Nhưng là giờ này khắc này, huyệt động đã không thấy được. Nơi đó biến thành một khối vách đá cứng rắn. Cố Thành mau mau xông đi qua, kiểm tra cẩn thận nơi đó. Quỷ gì là? Nơi đó căn bản không có nửa điểm huyệt động tồn tại qua vết tích. Hắn lại dùng trong tay quỷ phách đao gõ thạch bích. Căn cứ thanh âm tới nghe, cũng là vách đá cứng rắn. Nếu không phải ba người bọn họ vết thương trên người cùng hề vải đều còn ở, bọn họ đều muốn hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ hay không. Xem ra, cái huyệt động kia thực sự tiêu thất. Cố Thành phân tích. Sở Lệ Dương gấp vội vàng nói, cái kia những người khác đâu? Bọn họ làm sao bây giờ? Cố Thành lắc đầu, ta cũng không biết. Hắn cũng rất lo lắng lao hổ cùng mập mạp. Cái này số ảo không gian thực sự quá thần bí, chúng ta đối với nó căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại, chỉ có thể khẩn cầu bọn họ cũng có thể tìm được đường ra. Sở Lệ Dương cũng theo trầm mặt xuống. Tuy là nàng rất đáng ghét mập mạp tấm kia miệng túi, thế nhưng yêu ai yêu cả đường đi, kỳ thực nàng đã đem lão hổ cùng mập mạp trở thành hảo bằng hữu. Hiện tại chợt cùng bọn chúng mất liên lạc, liền bọn họ là sống là chết cũng không biết. Sở Lệ Dương hoàn toàn có thể cảm nhận được Cố Thành vào giờ phút này tâm tình. Ta cảm thấy, chúng ta bây giờ trước muốn lo lắng cho mình. An Ninh lúc này lại lên tiếng. Cố Thành cùng Sở Lệ Dương nhìn về phía nàng. Cầm trong tay của nàng một cái điện thoại vệ tinh, thần tình nghiêm túc nhìn lấy hai người bọn họ, ta mới thử qua, nơi đây từ trường hỗn loạn, căn bản thu không đến bất luận cái gì tín hiệu, ta hoài nghi chúng ta được đưa đến một cái không biết trên hải đảo. Cái gì? Cố Thành cùng Sở Lệ Dương nhanh chóng tiến tới. Quả nhiên, điện thoại vệ tinh biểu hiện trên màn ảnh không có bất kỳ tín hiệu. Ta đi chu vi nhìn, các ngươi đợi ở chỗ này đừng đi. Cố Thành nói xong, xoay người liền chui vào cách đó không xa trong rừng rậm. Sở Lệ Dương cùng An Ninh không thể làm gì khác hơn là ở lại chờ đợi tin tức. Khoảng chừng 2 đến 3 giờ thời gian về sau, Cố Thành đủ rũ túi đầu đã trở về. Hắn nhìn lấy Sở Lệ Dương cùng An Ninh, chậm rãi nói ra, An Ninh đoán không lầm, chúng ta đúng là ở một cái trên hải đảo tức. Chương 193, Hoan Hỷ Thiện tấn cấp tầng thứ 2. Xôn xao bốn cạnh biển, thủy triều sóng lên sóng xuống. Cố Thành cùng An Ninh ngồi ở trên bờ cát, vẻ mặt buồn vô cớ nhìn phía xa đại hải. Bọn họ đã bị vây ở cái này hải đảo 10 ngày. Lên trời xuống đất, cầu cứu không cửa, nói chính là bọn họ. Theo thời gian càng ngày càng lâu, Cố Thành tính khí cũng càng ngày càng kém, thường thường vô duyên vô cố phát hỏa, đáy lòng dường như đè nặng một con quái thú tựa như, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ thả ra ngoài. An Ninh tình huống cũng không kém. Nàng cơ hồ đem tâm phủ khí táo mấy chữ viết lên mặt. Mỗi ngày cái kia không nhịn được dáng vẻ, quả thực liền cùng thời mãn kinh trước giờ tới tựa như. Ngược lại thì Sở Lệ Dương, nàng phảng phất phi thường hưởng thụ hiện tại loại này tĩnh mịch thời gian, mỗi ngày đều đem ý nghĩ bỏ vào Cố Thành trên người, làm không biết mệt. Ngươi nói, chúng ta mỗi ngày cái này dạng thủ tại chỗ này, hữu dụng không? Cố Thành có chút phiền não nói rằng. An Ninh không nhúc nhích ngồi, thanh âm thanh lãnh, đây là chúng ta rời đi nơi này duy nhất phương pháp. Ly khai. Cố Thành sẩn tiêu lấy, chính là như vậy chờ đấy đi ngang qua đội thuyền xuất hiện.
chúng ta cái này dạng cùng tắm xào chờ nước khác nhau ở chỗ nào? A Ninh quay đầu đi, nhìn lấy hắn, vậy ngươi có biện pháp khác sao?
Cố Thành nhất thời không có lời nói rồi.
Hồi lâu, hắn lắc đầu.
Không có biện pháp.
Cái kia không liên kết.
Sở Lý Dương bưng một ít cá nướng cùng trái cây qua đây, phóng tới trước mặt hai người.
Nét mặt tươi cười như hoa nói ra, đói bụng rồi chứ?
Nhanh lên một chút ăn đi.
Cố Thành nhìn lấy cá nướng, chán ghét nghiêng khuôn mặt, mỗi ngày đều là cá nướng, một điểm mùi vị đều không có, khó ăn chết rồi.
Sở Lý Dương ôn nhu quên lơn, trên đảo điều kiện hữu hạn, không có biện pháp, ngươi nhịn một chút à.
A Ninh ngược lại là nắm lên một con cá, chậm rãi ăn, đừng để ý tới hắn, chờ hắn đói bụng, tự nhiên chỉ có biết ăn thôi.
Ăn vài miếng, nàng nói ra, cái này ngư lại là tại cái kia chỗ vũng nước bắt được.
Nói lên cái này, Sở Lý Dương liền hết sức hưng phấn, đúng rồi, chỗ nào vũng nước thật là một chỗ tuyệt.
Giai bắt cá lồng, mỗi ngày đều có thể ở bên trong nhặt được mấy con cá, có đôi khi còn có cua cùng tôm hùm, thực sự là quá tuyệt vời.
Cố Thành nhếch môi, đám đồ chơi này ngẫu nhiên ăn ăn còn được, mỗi ngày ăn, ai chịu nổi.
Sở Lý Dương đem hai cái trái cây đưa cho hắn, muốn không, ngươi ăn chút trái cây chứ.
Cố Thành đẩy ra trái cây, sắc muốn chết, không ăn.
Sở Lý Dương hơi thở dài, đem trái cây phóng tới bên cạnh, cầm lấy một con cá, từ từ ăn.
Cố Thành cầm lấy bên cạnh hồ lô, chuẩn bị uống nước.
Kết quả vào cổ họng cũng là một đường thuần hậu rượu, không kịp đề phòng hắn nhất thời đã bị sặc.
Khu khu cụ.
Hắn một bên ho khăn lấy, một bên kinh ngạc đánh giá hồ lô.
Tại sao là bách tiên nướng?
Sở Lý Dương tiến lên khẽ vuốt phần lưng của hắn, thân thiết hỏi làm sao vậy?
A Ninh tức giận nhìn lấy hắn, uống nước cũng có thể sặc.
Thật là vô dụng.
Cố Thành nhìn nàng chằm chằm, ta vô dụng.
Ngươi uống thử xem.
A Ninh đoạt lấy hồ lô, có cái gì không dám.
Nói, nàng hướng về phía miệng ực mạnh vài hớp.
Cố Thành gặp nàng một bộ vui vẻ chịu đựng bộ dạng, trong nháy mắt minh bạch rồi, là ngươi động rồi hồ lô của ta.
Chắc không được ta làm sao uống miệng đầy rượu.
A Ninh buông hồ lô, cái lưỡi nhỏ thơm tho liếm môi một vòng, vẻ mặt khen ngợi nói ra, ai bảo ngươi cất giấu rượu ngon như vậy, nếu không phải là ta trong lúc vô ý phát hiện.
Hành.
Nàng xem hướng Sở Lý Dương, ngươi có muốn thử một chút hay không, cái này rượu thật là cực phẩm nhân gian.
Sở Lý Dương lắc đầu, ta uống không quen quốc nội bạch rượu, hơn nữa ta tiểu lượng không được, uống chút rượu đỏ hoặc là chạm đến còn được, những thứ khác rượu một ly sẽ say.
A Ninh cực lực khuyên bảo, vậy ngươi càng phải thử xem cái này rượu, tiểu lượng của ta cũng không tiện, bình thường uống rất ít rượu, thế nhưng cái này rượu thực sự uống quá ngon, hơn nữa ta cũng uống không ít, ngươi xem ta, hiện tại không có việc gì.
Cái này rượu số ghi hẳn rất thấp.
Bách tiên nhưỡng số ghi rất thấp.
Cố Thành ở bên cạnh nghe xong một trận cười nhạt.
Rất nhanh ngươi liền biết hậu quả.
Hảo tiểu đều là vào cổ họng menu, lực lượng dự trữ giải.
Cái này bách tiên nhưỡng lực lượng dự trữ hơn nữa trưởng.
Nếu như uống hai chén, khống chế tốt số lượng, cái này cổ kéo dài lực lượng dự trữ sẽ cho người có loại phiêu phiêu dục tiên thoải mái cảm giác.
Nhất là bách tiên nhưỡng bản thân còn có tráng thận dưỡng tinh thuộc tính.
Kéo dài lực lượng dự trữ cũng đại biểu cho kéo dài lực bền bỉ.
Nói chung chính là hiểu được người đều hiểu.
Nhưng nếu là uống quá đo,
hậu quả kia
quả thực vô cùng thê thảm.
Sở Lý Dương nghe A Ninh cực lực đề cử, cũng không nhịn được lòng hiếu kỳ, nhận lấy hồ lô, thử thăm dò uống một hớp nhỏ.
Một đôi mắt đẹp trong nháy mắt sáng lên.
Uống ngon đưa.
Vừa nói vừa uống một ngụm.
Lần này nàng trực tiếp kinh hô,
ừm.
Làm sao đệ nhị khẩu vị nói liền biến?
Vừa rồi giống như là rượu gạo, hiện tại giống như là rượu trái cây.
Cái này cũng là bách tiên nhưỡng lớn nhất đặc sắc, chính là mỗi một chiếc đều có thể cho người ta cảm thụ bất đồng.
Mùi vị không tệ chứ?
A Ninh có chút mong đợi dò hỏi.
Sở Lý Dương mạnh mẽ gật đầu.
A Ninh nhất thời có chút nhỏ đắc ý, dường như phát hiện cái này rượu, nàng rất lợi hại tựa như.
Cố Thành ở bên cạnh thấy các nàng hai hết hớp này đến hớp khác uống,
nhất thời có chút đau đầu.
Hắn cũng không muốn như thế này chiếu cố hai cái túy miêu.
Ta nói, hai người các ngươi một vừa hai phải a, cái này là rượu, không phải đồ uống.
A Ninh mắt lẹ lấy hắn, liền rượu cũng không dám uống, hưởng cho ngươi vẫn là nam nhân.
Cái này rượu cho ngươi thực sự là lãng phí.
Nếu là lúc trước, A Ninh những lời này đối với Cố Thành không có nửa điểm ảnh hưởng.
Nhưng là bây giờ, Cố Thành không biết sao, chính là không muốn bị A Ninh xem nhẹ.
Hắn chừng hai mắt nói ra, ta không dám uống.
Ta sợ ta uống, đến lúc đó hối hận chính là bọn ngươi.
A Ninh nhíu môi, ngươi tránh rượu mượn cớ ngược lại là thật nhiều.
Cố Thành đoạt lấy hồ lô, hướng về phía miệng ực mạnh vài hớp.
Sau đó hắn buông hồ lô, hướng về phía A Ninh nói ra, đây là ngươi buộc ta, nếu như xảy ra chuyện gì, ngươi đến lúc đó đừng trách ta.
A Ninh chân mày cau lại, ngươi có gan đi thử một chút.
Cũng không biết trải qua bao lâu.
Cố Thành đỡ cái trán, từ dưới đất dùng rằng ngồi xuống.
Đờ ít ít cờ mờ.
Cái này rượu lực lượng dự trữ thật không phải là dùng để trưng cho đẹp.
Cố Thành lẩm bẩm lầu bầu nói.
Quay đầu nhìn một chút bên cạnh, Sở Lý Dương cùng A Ninh vẫn còn ở ngủ say.
Chỉ là hai người bọn họ vẫn chân mày hơi cau lại.
Tuy là đầu rất đau, thế nhưng hắn còn là lập tức hồi ức bắt đầu cái này hai ngày một đêm chuyện đã xảy ra.
Hoang đường.
Coi như Cố Thành là người của hai thế giới, cũng không khỏi có chút mặt đỏ tới mang hai.
Cố Thành cuối cùng vỗ về cái trán, một tiếng thở dài, ta đã sớm nói, sẽ xảy ra chuyện, các ngươi không thư.
Chỉ là, đấy lòng này cổ vui vẻ là chuyện gì xảy ra?
Hắn ngồi xếp bằng xuống,
chuẩn bị vận công tiêu mất trong óc một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng xé rách đau đớn.
Kết quả mới vận công,
hắn liền quá sợ hãi.
Chân khí của hắn dĩ nhiên tăng vọt rất nhiều.
Nếu như nói, hắn phía trước chân khí là 10,
hiện tại chân khí của hắn ít nhất là 30 đến 40, ước chừng chợt tăng gấp 3-4 lần. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn lập tức kiểm tra thân thể, phát hiện mình đã đình chỉ tăng trưởng các hạng thân thể tố chất, cũng tăng lên rất nhiều. Ta thai tức pháp đã tu đến tầng cao nhất, gần nhất ta vừa không có tu luyện, làm sao đột nhiên có lớn như vậy để thăng? Chẳng lẽ là những công pháp khác có đột phá? Nghĩ vậy, hắn lập tức từng cái kiểm tra công pháp của mình. Mặc Tử đao pháp, Thiết Bố Sam, Khinh Thân Thuật đều vẫn là nguyên bản cảnh giới, không có tăng dấu hiệu. Ừm. Cố Thành đột nhiên nghĩ tới, chính mình dường như còn không cẩn thận tu luyện một môn Hoan Hỷ Thiện. Hắn lập tức vận hành Hoan Hỷ Thiện. Kết quả khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, Hoan Hỷ Thiện dĩ nhiên không biết lúc nào tăng lên tới tầng thứ 2. Đây là chuyện gì xảy ra? Từ hắn không cẩn thận học được môn công pháp này phía sau, bởi vì cái này môn công pháp không quá đứng đắn, sở dĩ hắn vẫn luôn không có chăm chú ý qua. Hắn lập tức trầm xuống tâm, cảm ngộ môn công pháp này. Chỉ chốc lát sau, hắn mở mắt, thần sắc có chút phức tạp. Nguyên lai là Hoan Hỷ Thiện tấn cấp tầng thứ 2. Lúc này, Sở Lý Dương cùng An Ninh hai người cũng mơ màng tỉnh lại. Hai người đầu tiên là một trận mẩn ra. Sau đó, Sở Lý Dương kinh ngạc ôm y phục, ngồi yên ở trên mặt đất. Cố Thành, ta giết ngươi. An Ninh cắn răng nghiến lợi nắm lên bên cạnh dao găm, hướng phía Cố Thành liền nhào qua tới. Cố Thành dễ như trở bàn tay liền đem chủy thủ của nàng đoạt lại, sau đó đem hai tay của nàng hai tay bắt chéo sau lưng, ôm vào trong ngực. Ta nói, làm phiền ngươi trước tiên đem sự tình làm rõ ràng có được hay không? Quái ta sao? Ta là không phải đã nói, nếu như xảy ra chuyện gì, ngươi đến lúc đó đừng trách ta. Tự gánh lấy hậu quả. An Ninh nghe vậy mở ra. Sau đó giống như là nhớ lại cái gì. Lập tức gương mặt đều là xấu hổ màu sắc, nàng điên cuồng dùng rằng, hỗn đản. Ta bất kể. Ta nhất định phải giết ngươi. Cố Thành nằm ở trên bờ cát. Sở Lý Dương cùng An Ninh hai người ngồi ở bên cạnh hắn. Sở Lý Dương nhìn phía xa Hải Âu, đông nhiên cảm khái nói ra, thật hy vọng chúng ta có thể ở trên cái đảo này ở cả đời. An Ninh u nói ra, ta có thể không phải muốn ở chỗ này đợi cả đời. Sở Lý Dương ngẩng đầu nhìn nàng, ở lại chỗ này không tốt sao? Chúng ta ở chỗ này tiêu diêu tự tại 0.6, vô ưu vô lự, không có nhiều như vậy phức tạp hỗn loạn, cũng không có nhiều như vậy phiền não dục vọng. An Ninh phản bác, đó là ngươi, ta có thể không phải muốn ở chỗ này chết giả, ta còn rất nhiều sự tình muốn làm. Sở Lý Dương, ngươi đi tốt hơn, ta và Cố Thành hai người biết càng vui vẻ hơn. An Ninh cười nhạt, ngươi cảm thấy Cố Thành biết nguyện ý cùng ngươi đợi ở nơi này đảo biệt lập bên trên sao? Ngươi. Sở Lý Dương thở phì phò nhìn lấy Cố Thành, Cố Thành, ngươi nói, ngươi nguyện ý theo ta ở trên cái đảo này cùng nhau sinh hoạt sao? Ách. Cố Thành sờ lỗ mũi một cái, nói ra, có thể ly khai đương nhiên là tốt nhất, lại nói, coi như đi trở về, hai người các ngươi vẫn là ta bảo bối tốt nha, hai người các ngươi còn phải cho ta sinh hài từ đâu? Sở Lý Dương nhất thời mất hứng. Nói tới nói lui, ngươi chính là không muốn theo ta đợi ở chỗ này, còn nhớ ta cho ngươi sinh hài tử. Nghĩ hay quá nhỉ. Gọi An Ninh cho ngươi sinh a, ngược lại ngươi thích nhất chính là nàng. An Ninh nhất thời mặt cười đỏ bừng. Xác thực, Cố Thành mỗi ngày tìm nàng số lần tương đối nhiều. Cố Thành vội vã dỗ Sở Lý Dương, người nào nói, ta từ trước đến nay là công bình nhất, hai người các ngươi đều là của ta yêu nhất, đời này trừ bọn ngươi ra, ta cũng sẽ không bao giờ thích nữ nhân khác. Thật vất vả mới đem nàng hướng tốt. Chương 194, nếu như những thứ kia đều là ảo giác. Không có ý tứ, mấy ngày nay nữ nhi phát sốt, thức đêm chiếu cố nàng, ban ngày lại muốn gõ chữ, sở dĩ hai ngày này chỉ có vạn chữ xuất đầu, ngày hôm nay nàng đã có chuyển biến tốt đẹp, ta sẽ từng bước khôi phục một. Năm vạn trở lên lượng đổi mới. Khắc, chương trước bởi vì miêu tả vô cùng ám muội, đã làm sửa chữa. Đặt qua đọc lão đại đại, cũng có thể một lần nữa liếc mắt nhìn. Có đọc lão đại đại nói, tiến nhập tinh tuyệt cổ thành về sau, Cố Thành tính cách đại biến, những người khác cũng giống vậy, ta muốn nói, những thứ này đều là thiết định tốt, phía sau sẽ có giải thích, xin mọi người không nên gấp. Cố Thành vội vã dỗ Sở Lý Dương, người nào nói, ta từ trước đến nay là công bình nhất, hai người các ngươi đều là của ta yêu nhất, đời này trừ bọn ngươi ra, ta cũng sẽ không bao giờ thích nữ nhân khác. Thật vất vả mới đem nàng hướng tốt. An Ninh bỗng nhiên lại nói lên, các ngươi nói, cái này hoang đảo rốt cuộc là ở đâu? Chúng ta đợi nhiều ngày như vậy, đều không nhìn thấy bất kỳ đội thuyền, số ảo không gian tại sao phải đem chúng ta đưa đến như thế xa xôi trên hoang đảo tới? Cố Thành thở dài, kỳ thực ta trong mấy ngày qua cũng đang suy nghĩ vấn đề này, chúng ta tìm được rồi số ảo không gian cửa ra, chắc cũng là ở tinh viện cổ thành phụ cận nha, làm sao sẽ chạy đến cái này ngoài ngàn dặm trên biển khơi? Sở Lý Dương thấy hai người dáng vẻ nhức đầu, khuyên nói ra, tốt lắm, hai người các ngươi cũng đừng cụ kết, số ảo trong không gian vốn là khắp nơi lộ ra quỷ dị, ta lúc đầu ở bên trong đợi, luôn cảm giác trong lòng hốt hoảng, cả người khó chịu. Trong lòng hốt hoảng. Cố Thành kỳ quái nhìn Sở Lý Dương, ngươi ở đây số ảo trong không gian, trong lòng cảm giác hốt hoảng, cả người khó chịu. S20 hở EI Dương gật đầu, đúng rồi, làm sao vậy? Cố Thành nhớ tới mình ban đầu cảm giác. Ta lúc đó cũng có loại này hốt hoảng cảm giác. Cảm giác cả người cũng không được tự nhiên, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, tinh thần tốt giống như cũng biến thành đặc biệt mất cảm, đặc biệt là không có tìm được các ngươi trước đây, ta một cái người đặc biệt sợ, còn nhớ rõ ta cứu ngươi lần kia sao? Cái kia đột nhiên xuất hiện hắc nhãn quái xà, kém chút đem ta dọa cho chết. Bây giờ suy nghĩ một chút, ta đều cảm thấy được cười, ta làm sao sẽ biến đến nhát gan như vậy? Sở Lý Dương vẻ mặt kinh ngạc, ta cũng giống vậy, trước đây ta đi một mình nam xuống bắc, coi như là gặp độc xà mãnh thú, ta cũng không có sợ hãi quá, thế nhưng lần kia ở xà trong đống, ta lại bị sợ quá khóc. Nàng vừa nhìn về phía An Ninh, An Ninh ngươi đây, ngươi có loại này cảm giác sao? An Ninh chân mày hơi cau lại, ta chỉ là cảm giác rất táo bạo, bây giờ nghe các ngươi lại nói tiếp, ta cũng hiểu được cố gắng khác thường, ta là rất lãnh tính người, chưa từng có như vậy không khống chế được quá. Táo bạo. Sở Lý Dương giống như là tựa như nhớ tới cái gì, nói với Cố Thành, Cố Thành, kỳ thực ta vẫn không có nói cho ngươi biết, từ chúng ta tìm được An Ninh bắt đầu, ngươi thật giống như cũng biến thành nóng nảy. Ngươi còn nhớ rõ sao? Ngươi lúc đó đem con kia đại con nhện tay chân toàn bộ chém nước, sau đó dùng xăng hỏa hoạt chết cháy, lúc đó ngươi nụ cười trên mặt, đặc biệt sống nhân, đó là ta đệ một lần ở ngươi trên mặt chứng kiến. Cố Thành biểu tình kinh nghi, ngươi xác định sao? Sẽ không nhìn lầm rồi chứ? Sở Lý Dương phi thường khẳng định gật đầu, hơn nữa đi tới trên cái đảo này về sau, tính tình của ngươi cũng càng ngày càng kém, sau lại chúng ta mới chỉ có hơi chút nhiều. Nói đến phần sau, Sở Lý Dương sắc mặt đỏ lên. Cố Thành biểu tình trong nháy mắt biến đến ngưng trọng, bị các ngươi nói, ta dường như cũng hiểu được là lạ ở chỗ nào. Tiếp lấy, hắn giống như là tựa như nhớ tới cái gì, hỏi Sở Lý, ta đưa cho ngươi cái kia ngọc thiểm thử vẫn còn chứ? Ở. Sở Lý Dương từ trong túi quần áo móc ra cái kia ngọc thiểm thử. Vật phẩm tên gọi, túc trực bên linh cứu thiểm thử vật phẩm đẳng cấp, trung phẩm pháp khí vật phẩm năng lực, trừ tà bất xâm. Vật phẩm nói rõ, không chịu bất luận cái gì tà sùng quấy nhiễu. Cố Thành nhìn một chút ngọc thiểm thử thuộc tính. Không có vấn đề nha, không chịu tà sùng quấy nhiễu. Nói rõ Sở Lý Dương không phải chúng tà hoặc là gặp ủy. Hắn lại móc ra đeo trên cổ rõ ràng thần bội phục. Vật phẩm tên gọi, rõ ràng thần bội phục vật phẩm đẳng cấp, cực phẩm pháp khí vật phẩm năng lực, ngưng thần tinh khí, ôm lại thành đoàn. Vật phẩm nói rõ, sử dụng thương lan ngọc tinh tâm điêu khắc ngọc bội, đeo với thân, có thể bài trừ trong lòng tạp niệm, bảo trì tâm thần thanh tĩnh, thủ hộ người chi tinh, khí thần, khiến cho không phải bên trong hao tổn, không ngoài giận, tràn đầy trong cơ thể, cùng hình thể bộ dạng ôm là một. Rõ ràng thần bội phục cũng có bài trừ trong lòng tạp niệm, bảo trì tâm thần thanh tĩnh công năng. Nếu không phải là Sở Lý Dương nhắc nhở, hắn đều không nghĩ bắt đầu cái này. Nhưng là bây giờ ngẫm lại, từ hắn vào số ảo không gian về sau, trong đầu vẫn luôn là tâm tư hỗn loạn, tâm thần không yên. Rõ ràng thần bội phục giống như là mất hiệu lực tựa như. Cố Thành như có điều suy nghĩ đem rõ ràng thần bội phục nhét vào trở về trong quần áo. Sở Lý Dương thân thiết hỏi làm sao vậy? Cố Thành đem hai kiện thần vật thuộc tính nói cho nàng biết cùng An Ninh. Sau đó nói ra, nếu như không phải tà sùng quấy phá, các ngươi cảm thấy còn có thể có vật gì sẽ đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy đâu? Sở Lý Dương, kỳ thực muốn tạo thành người tâm tư hỗn loạn, tâm thần không yên, đứng ngồi không yên, tâm quý trở, các loại sinh lý tình huống, có rất nhiều loại biện pháp, tỉ như dược vật, thanh âm, thôi miên, thị giác đặc hiệu, từ trường trở, các loại. Lấy một thí dụ, hiện tại trong máy vi tính có rất nhiều 3D xạ kích trò chơi, rất nhiều người chơi cũng không có vấn đề gì, thế nhưng có một bộ phận người chỉ cần nhìn chằm chằm màn hình nhìn lâu, thì sẽ sinh ra ác tâm, chán vắng đầu, nào trường trở, các loại không khỏe, đây chính là thị giác hiệu quả tạo thành một loại sinh lý không khỏe. Nói đơn giản, trò chơi hình ảnh đi qua ánh mắt truyền đạt cho ngươi thị giác tin tức, những tin tức này là động tĩnh, tỉ như chạy bộ cùng di động. Nhưng ngươi đại não thần kinh cảm ứng được toàn thân tín hiệu cùng mắt truyền đạt không nhất trí, nói trắng ra là chính là trong ánh mắt xem cùng với chính mình đang di động, nhưng thân thể thực tế cũng không có di chuyển. Lúc này đại não thần kinh sẽ cho rằng đây là hiện tượng không bình thường, do đó dẫn phát tráng vắng đầu, ác tâm chờ các loại cảnh cáo tính phản ứng sinh lý, để cho ngươi ngừng dưới loại sai lầm này vận động hình thức. An Ninh cũng nói ra, ta cũng từng dẫn đội xuống một cái mộ, kết quả mộ chủ ở trong mộ thất bố trí một loại rất đặc thù hương liệu, chúng ta nghe thấy về sau toàn bộ sinh ra ảo giác, sau đó tự giết lẫn nhau, lần kia chúng ta thương vong phi thường thảm trọng. Ảo giác. Cố Thành lần nữa rơi vào suy tư. Đông nhiên, hắn hỏi, Sở Lý, ngươi mới vừa nói, từ trường cũng sẽ tạo thành người sinh lý không khỏe. Sở Lý Dương, đúng rồi, bất đồng trình độ từ trường biến hóa, đối với thân thể con người xác thực sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nghiêm trọng thậm chí biết nguy hiểm cho sinh mệnh. Cố Thành đông nhiên nghĩ đến, trộn mộ trong bút ký có một đoạn như vậy kịch tình. Nô tả, Vương Mập Mạc, Trương Khởi Linh ba người dựa theo khen hùng trưởng lao cho bản đồ vào hát tinh động, kết quả tiến nhập về sau, vẫn tại trong động bồi hồi, phản phản phục phục chính là không đi ra loạn. Cuối cùng thậm chí từ từ mất đi năng lực cảm nhận, không cảm giác thời gian, không gian, phương hướng tồn tại. Rõ ràng bên trong động chỉ đợi nửa giờ, nhưng thật giống như mấy tháng như vậy dài dằng dặc. Ba người kém chút vì vậy chết ở trong động. Cuối cùng tìm được nguyên nhân, cũng là bởi vì hắc tinh trong động đích thực từ trường đã cường đại đến trình độ nhất định, thời không cùng trọng lực đều đã không bị khống chế và mèo, cho nên đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy. Nghĩ tới đây, Cố Thành trong lòng đột nhiên cả kinh. Chẳng lẽ số ảo trong không gian cũng là tình huống tương tự? Nếu như nói Phượng Hoàng Đảm đem chúng ta truyền đến quỷ động phụ cận. Quỷ động ở vào Dạ Dạ Mạ Thần Sơn ở chỗ sâu trong, Dạ Dạ Mạ Thần Sơn kỳ thực chính là cái kia bị chặn ngang chặt đứt từ núi, nói cách khác, quỷ động ở vào từ trong núi, mà chúng ta bây giờ cũng ở từ trong núi. Chẳng lẽ chúng ta cảm giác được các loại không thích hợp, đều là bởi vì từ núi? Nghĩ vậy, Cố Thành lập tức đem phân tích của mình nói ra. Đương nhiên, hắn giấu Phượng Hoàng Đảm thuộc tính, chỉ nói là suy đoán. Nếu quả thật là ngươi nói cái này dạng, như vậy ngược lại là có thể giải thích, vì sao chúng ta hiểu ý bên trong hốt hoảng, tinh thần mẫn cảm, cả người không được tự nhiên. Chúng ta đang ở từ ngọn núi. Đây là mạnh mẽ từ trường đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng. Sở Lý nói rằng, nếu như từ trường nghiêm trọng hơn một chút, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng chúng ta sóng điện não, để cho chúng ta sản sinh ảo giác. An Ninh lúc này ý tưởng đột phát, các ngươi nói, chúng ta ở số ảo trong không gian trải qua những thứ kia, biết không phải là ảo giác. Cố Thành cười rộ lên, làm sao có khả năng, chúng ta đã trải qua nhiều như vậy bờ vực sống còn, làm sao có khả năng đều là ảo giác. An Ninh lúc này lại ngồi dậy, mặt mày đầy vẻ suy tư, vạn nhất là thực sự đâu. Chúng ta vẫn không nghĩ ra, số ảo không gian đến cùng là chuyện gì xảy ra, bên trong ngẫu nhiên liên tiếp sơn động, nhiều như vậy cơ quan cảm ấy, nhiều như vậy ác điều yêu thú, đều là ai bố trí. Nếu như nói, những thứ kia đều là ảo giác của chúng ta đâu. 423 vậy có phải hay không là có thể nói xuôi được. Cố Thành nghe vậy, tâm thần câu chấn động. Bị An Ninh một nhắc nhở như vậy, Cố Thành dường như phúc trí tâm linh tựa như, chợt nhớ tới rất nhiều tỉ mỉ. Tỉ như những thứ kia yêu thú là thế nào ở trong sơn động sinh tồn. Bọn họ không phải bánh trưng, là muốn ăn cái gì, là muốn uống nước, không phải vậy làm sao duy trì sinh mệnh. Tỉ như những thứ kia yêu thú và bánh trưng, có một bộ phận giống như đã từng quen biết. Hắc nhãn quái xà, đại chi chu, khô lâu, ác linh, thậm chí còn có trưởng sinh quân. Lúc đó hắn vẫn tâm thần không yên, thêm lên một lòng chỉ cố chạy chối chết. Sở dĩ những chi tiết này cho hết bỏ quên. Bây giờ suy nghĩ một chút, số ảo trong không gian có hắc nhãn quái xà, có ác linh, không phải ngạc nhiên. Thế nhưng trưởng sinh quân nhưng là tôn ân trong mộ đặc sản. Thậm chí cái kia đại chi chu cùng khô lâu, cũng là hắn ở tôn ân trong mộ đã gặp. Bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở số ảo trong không gian 3? Còn có, bọn họ lúc đó từ cái kia ác linh trong tay chạy trốn lúc, ở huyệt động bò sát thời điểm, hắn nói hy vọng có cái non xanh nước biếc địa phương có thể nghỉ ngơi thật khỏe một chút, tiếp lấy, bọn họ đã đến hải đảo. Nghĩ tới đây, Cố Thành bỗng nhiên có loại cảm giác không rét mà run. Chẳng lẽ, đây hết thảy đều là giả? Đều là ảo giác? Đều là số ảo không gian an bài một hồi kỳ huyễn hành trình? Thậm chí liền cái này hải đảo? Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới cái này hải đảo cũng có một chút quỷ dị chỗ. Tỷ như, Sở Lý Dương mỗi ngày đều có thể ở bãi đá ngầm bên trong một cái trong vũng nước bắt được các loại hải ngư cùng hải sản. Phía trước còn cảm thấy là vận khí tốt. Hiện tại nhìn nữa, phản phất giống như là bị tận lực căn bài. Sở Lý, An Ninh, Cố Thành nuốt nước miếng một cái, sắc mặt cực kỳ khó coi nói ra, các ngươi nói, có thể hay không chúng ta từ đầu tới đuôi đều là sống ở trong ảo giác. Từ chúng ta tiến nhập số ảo không gian bắt đầu, đến bây giờ cái này hải đảo, toàn bộ đều là giả. Chúng ta gặp phải những cơ quan kia yêu thú, đều là tới từ chúng ta ý nghĩ trong lòng. Sau đó số ảo không gian hái được ý tưởng của chúng ta, sau đó đem bọn họ cụ hiện đi ra. Chương 195. Nơi đó dường như có cái gì đang kêu gọi ta. Dường như quyển sách này bị nhầm vào, các loại xét duyệt, sửa chữa, tâm tính đều muốn băng. Cả ngày hôm nay tất cả đều bận rộn sửa chữa. Phía trước mấy chương cắt giảm, sửa chữa được gần như không thể nhìn. Sở dĩ từ buồn chương tiết bắt đầu, khả năng phía sau chương tiết sẽ bắt đầu nhược hóa cảm tình đùa giỡn, chuyên chú vào dưới mộ cùng với tầm bảo cảm ơn các đại lão đặt, vô cùng cảm kích. Sở Lý Dương cùng An Ninh ngay vậy, đều là sửng sốt. Sau đó các nàng trong nháy mắt minh bạch rồi Cố Thành ý tưởng, đều là sắc mặt kỳ biến. Vừa lúc đó, một cái sấm rền một dạng thanh âm ở chân trời vang lên, "Tiểu Cố, ra." Cố Thành ba người sửng sốt. Sở Lý Dương ngạc nhiên nói ra, "Là mập mạp, là thanh âm của mập mạp." Bọn họ vội vàng đứng lên, nhìn ra xa đại hải, nhưng là trên biển khơi không có bất kỳ đội thuyền. "Tiểu Cố, ra." Cái thanh âm kia vẫn còn ở hô. Sở Lý Dương dõi mắt trông về phía xa, tại sao không có thấy thuyền của bọn họ? Nhất định là thuyền quá xa, chúng ta nhìn không thấy. "Sở Lý, ngươi đi tìm một chút tuổi ướp cháy qua tới." A Ninh lập tức tìm dầm tuổi, chuẩn bị châm lửa khói bay. "Chúng ta phải nói cho bọn họ biết chúng ta vị trí." Cố Thành lại đột nhiên kéo hai người bọn họ, vẻ mặt nghiêm trọng, "Không thích hợp. Các ngươi nghe cái thanh âm này." Sở Lý Dương cùng An Ninh dừng động tác lại, thinh tâm lắng nghe. "Tiểu Cố, ra." Cái kia giống như sấm rền thanh âm vẫn còn ở vang. Sở Lý Dương có chút chần chờ, tại sao ta cảm giác cái thanh âm này liền tại chúng ta bên tai tựa như. An Ninh cũng gật đầu, "Không sai, ta cũng cảm giác rất gần." Cố Thành trầm giọng nói, "Không phải rất gần, là mập mạp liền tại bên người chúng ta." Theo công lực của hắn tăng nhiều, hắn ngũ giác đã đạt được đỉnh phong. So với Sở Lý Dương cùng An Ninh nhạy cảm rất nhiều lần. Sở dĩ hắn nghe được thanh âm của mập mạp liền tại bên hai, giống như là hắn liền ở trước mặt mình nói tựa như, liền tại bên người chúng ta. An Ninh cùng Sở Lý Dương tả hữu chung quanh, muốn tìm mập mạp tung tích. Cố Thành trầm giọng nói, "Không cần tìm rồi, hắn không ở trên đảo." An Ninh hai người bối rối. Thanh âm liền tại bên hai, người lại không ở trên đảo. Có ý tứ. Cố Thành ngẩng đầu nhìn trời, "Nếu như nói, hết thảy đều là ảo giác, như vậy mập mạp chắc là ở trong hiện thực gọi ta." Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, đột nhiên cả thế giới đều dừng lại, giống như là bị định cách tựa như, gió biển thổi phất lá cây, trên mặt biển bay lượn hải điểu, trung điệp bất tận hải triều, tất cả đều giống như là bị ân hạ tạm. Dừng kiện tựa như, tính bất động. An Ninh cùng Sở Lý Dương nhìn trước mắt một màn kinh người, có chút không biết làm sao. Cố Thành cũng có chút kinh hãi. Tiếp lấy, trước mặt bọn họ bầu trời, đại hải, tạch 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 xuất hiện rất nhiều vết rạn, liền phảng phất mặt kính nổ tung tựa như. Vết nứt càng ngày càng lớn. Rốt cuộc, cả thế giới giống như là không chịu nổi tựa như, nghiền nát thành vô số mảnh nhỏ, ầm ầm đổ nát. Giống như là thế giới mặt thế tựa như. Tiếp lấy ba người bọn họ trước mắt trở nên hoảng hốt. Trong khoảnh khắc, Chờ bọn hắn cảnh tượng trước mắt từ mơ hồ từng bước rõ ràng thời điểm, bọn họ đã từ ánh nắng tươi sáng hải đảo chợt về tới một cái u ám chật hẹp trong sân động. Cố Thành nhìn trước mắt một tấm mập đô đô mặt béo, ánh mắt có chút dại ra. Hơn nửa ngày hắn mới phản ứng được, mập mạp
thấy Cố Thành rốt cuộc có đáp lại, kém chút kích động khóc lên. Tiểu Cố gia, ngươi làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi lại cũng không tỉnh lại.
Cố Thành dùng rằng ngồi dậy, chỉ cảm giác mình toàn thân suy yếu muốn chết. Vẫn là bên cạnh lão hổ hỗ trợ đỡ hắn lên đang ngồi.
Tiểu Cố gia, ngươi rốt cuộc tỉnh,
thật tốt quá. Trương Khải Lăng lúc này xuất hiện ở bên cạnh, hắn nhìn lấy Cố Thành, vẻ mặt vui mừng. Cố Thành nhìn sắc mặt của hắn rất tiểu thụy, không minh bạch chuyện gì xảy ra. Sau đó liền thấy Trương Khải Lăng đi tới đối diện, nơi đó nằm nhiều người, xem quần áo trang phục đều là đội viên của hắn, bọn họ tất cả đều vẫn không nhúc nhích, giống như là đang ngủ. Trương Khải Lăng ngồi xổm người xuống, thận trọng cho bọn họ nước uống. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta đây là thế nào?
Cố Thành nghi ngờ hỏi.
Tiểu Cố gia, ngươi ngủ 4-5 ngày, đem ta có thể sợ hãi.
Mập mạp kích động nói.
Ngủ 4-5 ngày?
Cố Thành nghi hoặc.
Mập mạp tâm tình quá kích động, nói xong thật không minh bạch.
Vẫn là lão hồ nhận lấy nói cha, trầm giọng nói, "Tiểu Cố gia, có phải hay không các người đột nhiên liền ra hiện tại một cái mê cung tựa như trong sơn động, sơn động bốn phương tám hướng đều có một cái huy động, có thể đi thông những thứ khác sơn động, sau đó sẽ gặp phải các loại cơ quan yêu thú, đúng không?"
Cố Thành mở ra, "Các ngươi làm sao biết?"
"Lão hồ, bởi vì chúng ta cũng ở bên trong hang núi kia.
Thế nhưng sau lại chúng ta tỉnh, mới phát hiện những thứ kia đều là ảo giác. Kỳ thực chúng ta là bị truyền đến một cái bốn phương thông suốt trong sơn đạo, lúc đó mọi người đều phân tán ra, lại đều nằm ở ngủ mê man trạng thái. Cái kia bốn phương thông suốt sơn đạo, phi thường quỷ dị, người ở bên trong biết cảm giác được đặc biệt không khỏe, ngũ giác mất thăng bằng, ảo giác tần sinh, thời gian sống lâu sẽ trực tiếp hôn mê. May mắn chính là, Trương đội trưởng trên người mang theo nhất kiện thần vật, làm cho hắn rất nhanh tỉnh lại. Sau đó hắn ngay tại cái kia bốn phương thông suốt trong sơn đạo, từng cái tìm được chúng ta, đem chúng ta cứu ra. Tiếp lấy hắn liền nghĩ biện pháp đánh thức lại ra.
Lão hồ là trước hết tỉnh, sau đó chính là ta, tiếp lấy hắn hai cái đội viên cũng tỉnh. Nhưng là các ngươi ba cái, còn có hắn còn lại đội viên làm sao cũng gọi là bất tỉnh. Chúng ta thử rất nhiều phương pháp, từ tìm được các ngươi đến bây giờ đã qua 4-5 ngày. Trương đội trưởng nói, các ngươi đều đắm chìm ở huyễn cảnh trong, các ngươi nhất định phải nhận thức đến điểm ấy, biết mình tất cả những gì chứng kiến đều là ảo giác, bằng không các ngươi liền vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại.
Cố Thành nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được, khi bọn hắn ý thức được chính mình có thể là ở trong ảo giác thời điểm, lập tức liền nghe được thanh âm của mập mạp, sau đó huyễn cảnh vỡ tan. Nói trắng ra là giống như là Inception giống nhau. Ngươi chủ xem ý thức muốn tự nói với mình, cái này là nằm động, ngươi nhanh lên một chút tỉnh táo lại, sau đó mới có thể tỉnh. Nếu không thì biết coi mộng cảnh là thành thế giới chân thật, vẫn đắm chìm trong bên trong, thẳng đến thân thể tử vong.
Lúc này, bên cạnh hắn nằm A Ninh cùng Sở Lì Dương cũng tỉnh lại, hai người phát sinh hư nhược thanh âm.
Cố Thành vội vã nhìn các nàng vài lần, phát hiện các nàng tình huống không khác mình làm ấy, chính là cả người hư nhược. Nhất thời yên lòng, hắn từ trong giới chỉ xuất ra linh ngọc hộ, ở bên trong tìm ba miếng đan dược đi ra.
Vật phẩm tên gọi: Đại bổ hoàn, vật phẩm đẳng cấp: nhất phẩm đan dược.
Vật phẩm năng lực: khôi phục nguyên khí, để thăng thể chất.
Vật phẩm nói rõ: căn cứ cổ đàn phương luyện chế đan dược, có thể khôi phục hao tổn nguyên khí, cùng với bổ dưỡng thân thể, đề thăng thân thể tố chất.
Đan dược này không nhiều lắm, chỉ có 3 miếng. Nguyên bản Cố Thành là giữ lại lúc chiến đấu, dùng để khôi phục nguyên khí. Nhưng là bây giờ thân thể quá yếu ớt, hắn không muốn để cho chính mình nằm ở loại trạng thái này, nhất là tại loại này không biết trong hiểm cảnh. Nhất định phải cam đoan tùy thời đều có sức chiến đấu.
Cố Thành ngồi xếp bằng xong, nuốt một viên
đan dược vào cổ họng, lập tức hóa thành cuồn cuộn nguyên khí. Hắn lập tức vận công, dẫn đạo này cổ bàng bạc nguyên khí, tu bổ hắn hao tổn nguyên khí, cùng với rèn luyện thân thể hắn.
Khoảng chừng vài chục phút,
hắn cuối cùng đem đan dược hấp thu xong, thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Hắn lại đem còn thừa lại hái quả đút cho Sở Ly Dương cùng An Ninh. Nhìn lấy các nàng từng bước hồng nhuận sắc mặt, Cố Thành trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vừa rồi hắn phát hiện không riêng hải đảo là ảo giác, hắn đột nhiên tăng mạnh thực lực, tăng trưởng gấp 3-4 lần chân khí cũng là ảo giác. Hoan Hỷ Thiện tấn cấp tầng thứ 2 cũng là ảo giác. Nói cách khác, hắn cùng với Sở Ly Dương cùng với An Ninh quan hệ thân mật cũng đều là giả.
Hắn siêu tầm nhẫn, cái viên này từ trên người cự hạt đảo lên nội đan cũng biến mất.
Ai, đều là hoàng lương nhất mộng nha.
Cố Thành cảm khái.
Sở Lý Dương cùng An Ninh không bao lâu thân thể cũng khôi phục bình thường. Đợi các nàng biết phía trước sở hữu trải qua hết thảy đều là mộng cảnh về sau, hai người cũng là bối rối rất lâu. Sau đó hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Cố Thành,
ba người mắt đối mắt,
tràn đầy phức tạp.
Lúc này Trương Khải Lăng đã đi tới.
Tiểu Cố gia, chúng ta thương lượng một chút, tiếp theo nên làm gì chứ?
Cố Thành liền vội vàng gật đầu,
tốt. Dừng một chút, hắn lại nói với Trương Khải Lăng, Trương đội trưởng, lần này thật là cảm tạ ngươi, nếu không phải là ngươi, chúng ta phỏng chừng đều muốn ngỏm tại đây.
Trương Khải Lăng cười nhạt, không có gì, tại loại này trong lúc nguy cấp, chúng ta đương nhiên phải đồng tâm hiệp lực, cùng qua cửa ải khó khăn, không phải vậy dựa vào ta một cái người, cũng không có thể sống đi ra ngoài.
Cố Thành gật đầu tán thành.
Đúng rồi, Trương đội trưởng, ngươi biết chúng ta là ở nơi nào không?
Trương Khải Lăng lắc đầu, nơi đây không thấy ánh mặt trời, ta cũng không biết chúng ta ở nơi nào.
Thế nhưng ta đoán, chúng ta khoảng cách Tinh Tuyệt Cổ Thành hẳn rất gần, bởi vì chúng ta tất cả thiết bị điện tử toàn bộ hư hại, tinh tuyệt cổ thành phụ cận có từ núi. Cố Thành đứng dậy đánh giá cái này tạm thời nghỉ ngơi sơn đạo. Lão Hồ cùng Mập Mạp cũng bu lại. Lão Hồ nói ra, chúng ta bây giờ địa phương sở tại rất quỷ dị. Hướng trong sơn đạo đi, đi không được bao xa, sẽ phát hiện rất nhiều bốn phương thông suốt lối rẽ, một ngày đi vào, sẽ bắt đầu tâm tình phiền táo, tâm thần không yên, đầu váng mắt hoa các loại, càng là hướng bên trong thâm nhập, bệnh trạng thì sẽ càng nghiêm trọng. Hướng bên kia đi, đồng dạng đi không được bao xa, sẽ phát hiện một cái không đáy thâm nguyên, không có bất kỳ lối ra. Tương đương với nói, chúng ta bây giờ bị vây chết ở chỗ này. Cố Thành làm cho lão Hồ dẫn hắn đi không đáy thâm nguyên bên cạnh nhìn một chút. Sở Lý Dương cùng An Ninh cũng theo ở phía sau. Mấy người đi tới sơn đạo phân cuối. Quả nhiên, nơi này có một cái cửa ra. Cửa ra bên ngoài chính là một cái đen nhánh nhìn không thấy đáy thâm nguyên. Trương đội trưởng ném mấy viên thiêu đốt đồng xuống phía dưới, không dò tới đáy. Lão Hồ nói rằng tôn. Cố Thành gật đầu, lại đi nhìn lên đi. Mặt trên cũng là đen kịt một màu. Cái gì cũng nhìn không thấy. An Ninh nói ra, xem ra, bên này là không có đường ra. Cố Thành gật đầu. Đang lúc bọn hắn xoay người chuẩn bị lúc rời đi, Cố Thành phát hiện Sở Lý Dương đang ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy mặt trên. Cố Thành đi tới, Sở Lý, ngươi phát hiện cái gì? Sở Lý Dương chỉ vào mặt trên, nói ra, nơi đó. Dường như có vật gì đang kêu gọi ta. Chương 196, đây là 9 tầng yêu lâu. Cố Thành sửng sốt, ngươi nói cái gì? Sở Lý Dương giống như là cử chỉ điên rồ như vậy, kinh ngạc nhìn mặt trên. Cố Thành kỳ quái, đang chuẩn bị hỏi lại. Đồng nhiên, Sở Lý Dương không có dấu hiệu nào đi về phía trước một bước. Trước mặt nàng chính là không đáy thâm viên. Sở Lý Dương một cước đạp hụt, cả người đều tới thâm viên ngã xuống. A Ninh một tiếng thét chói tai. Thời khắc mấu chốt, Cố Thành tay mắt lanh lẹ kéo lại nàng. Nhìn lấy treo ở dưới vực sâu mặt Sở Lý Dương, Cố Thành sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Dùng sức đưa nàng kéo lại. Gặp nàng vẫn là một bộ điên đảo tâm thần bộ dạng, mau để cho A Ninh mang nàng trở về. Trước khi đi, Cố Thành ngẩng đầu nhìn một chút mặt trên. Đồng nhiên, hắn mơ hồ chứng kiến một đôi lục sâu kín ánh mắt. Âm lãnh, tàn lệ, khát máu, không có nửa điểm nhân tính. Đợi Cố Thành vận khí với hai mắt, muốn nhìn rõ ràng thời điểm, cặp mắt kia lại biến mất. Cố Thành trầm mặc khoảng khắc, xoay người về tới nghỉ ngơi. Đợi hắn lại nhìn thấy Sở Lý Dương, phát hiện nàng đã khôi phục bình thường, thế nhưng liên quan tới chuyện mới vừa rồi, nàng một chút ấn tượng cũng không có, thậm chí nàng đều quên chính mình mới vừa nói qua cái gì. Làm cho An Ninh nhìn lấy nàng. Cố Thành tìm đến La Hổ, Mập Mạp, Trương Khải Lăng, bốn người cùng tiến tới. Trương đội trưởng, cái này tinh tuyệt cổ thành thực sự quá tà môn. Các ngươi thần quản cục chẳng lẽ không có nửa điểm tin tức tư liệu sao? Nếu là có thể không thể nói ra được, chúng ta bây giờ cần tiếp thu ý kiến của chúng, tài năng mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Cố Thành ngữ khí trầm trọng nói. Hắn nguyên tưởng rằng tinh tuyệt cổ thành kịch tình coi như xảy ra cải biến, vậy cũng sẽ không thay đổi quá thái quá. Lấy năng lực của hắn hoàn toàn có thể ứng phó. Nhưng là hắn phát hiện mình sai rồi. Hiện tại tinh tuyệt cổ thành hành trình đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn không phải biết phía sau đến cùng còn sẽ có hy kỳ cổ quái gì tình huống quỷ dị, sở dĩ 437 hắn hiện tại nhu cầu cấp bách các loại tư liệu. Bất luận cái gì tư liệu đều được, làm cho hắn nhiều quen thuộc một ít cái này tinh tuyệt cổ thành. Trương Khải Lăng lắc đầu, chúng ta thần quản cục liên quan tới 10 đại hung địa tư liệu cũng không nhiều, tinh tuyệt cổ thành cũng rất ít, ta nói rồi, mấy trăm năm qua, chưa bao giờ có người từ tinh tuyệt cổ thành hoàn hảo không hao tổn ly khai, sở dĩ không có ai biết mặt rốt cuộc là tình huống gì. Mập Mạp tò mò hỏi, ngươi tại sao phải nói mấy trăm năm? Tinh tuyệt cổ thành tồn tại ít nói có cũng 1-2 ngàn năm chứ. Chẳng lẽ phía trước có người đi ra? Trương Khải Lăng, đó là bởi vì chúng ta hiện nay sưu tập được tư liệu chỉ tới đời Minh hậu kỳ, từ đời Minh hậu kỳ đến bây giờ, sở hữu đã biết đi vào tìm kiếm tinh tuyệt cổ thành người, toàn bộ cũng không có đoạn ở dưới. Còn như đời Minh hậu kỳ trước đây có người hay không đi trước tinh tuyệt cổ thành, sau đó an toàn đi ra, chúng ta hiện nay cũng không có tìm được bất luận cái gì tư liệu. Cố Thành trầm ngâm nói, Trương đội trưởng, vậy là ngươi làm sao biết ảo cảnh sự tình? Liền làm sao phá giải đều biết? Trương Khải Lăng cười cười. Đó là bởi vì trước đây ta gặp được tình huống tương tự. Ta lúc đó bị vây ở huyễn cảnh bên trong, cũng không tự biết, còn cho là mình đến rồi nhân gian tiên cảnh, tại nơi này chọn sinh sống đã hơn một năm, sau lại cũng là bị ta trong lúc vô ý phát hiện sợi tơ nện, dấu chân ngựa, nhận thấy được chính mình là ở huyễn cảnh bên trong, sau đó huyễn cảnh liền chính mình phá. Chờ ta tỉnh lại về sau, kém chút tử vong, sau lại mới biết được ta bị vây ở huyễn cảnh giảm dưới tháng, toàn dựa vào đồng nghiệp của ta, ta mới miễn cưỡng sống sót. Cho nên khi ta lần này tiến nhập huyễn cảnh về sau, ta rất nhanh thì nhận thấy được không thích hợp, sở dĩ ta tỉnh lại nhanh nhất. Cố Thành lòng tràn đầy hiếu kỳ, vậy là ngươi làm sao xác định chính mình là ở hiện thực hay là đang huyễn cảnh đâu? Cũng không thể ngươi suốt ngày nghi thần nghi quỷ chứ? Trương Khải Lăng từ trong cổ móc ra một khối ngọc. Ngọc chất liệu hơi ố vàng, phía trên là một ánh mắt hình dáng điêu khắc. Đương nhiên sẽ không, chủ nếu là bởi vì ta có cái này, nó có thể giúp ta phân rõ huyễn cảnh cùng hiện thực. Vật phẩm tên gọi: Ngọc đồng vật phẩm đẳng cấp, cực phẩm pháp khí vật phẩm năng lực, phá vọng chi nhãn. Vật phẩm nói rõ, phá vọng chi nhãn có thể phá vỡ vạn vật hư thực, tốc hành bổn nguyên. Cố Thành thầm kinh hãi. Cái này Trương Khải Lăng không hổ là người Trương gia, trên người bảo bối cũng quá là nhiều. Chỉ là trước mắt hắn đã biết thì có bản Long Côn, Khu Ma Tịch Bình, Hắc Diệu, Ngọc Đồng, đều là tinh phẩm, cái này cũng chưa tính hắn không có để lộ ra. Dường như hắn bất quá là một Trương gia bằng hệ. Nói hắn đều như thế hảo.
Trương Ngải núi cái này thuần huyết người Trương gia, chẳng phải là liền bô đi tiểu đều là thần vật. Bảo bối tốt. Cố Thành khen một tiếng. Sau đó khổ não nói ra, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chẳng phải là tiến thối lưỡng nan? Trương Khải Lăng thở dài, hiện tại chúng ta duy nhất đường sống, khả năng chính là những thứ kia bốn phương thông suốt sơn động. Trước đây vì siêu tầm các ngươi, ta đem vòng ngoài bộ phận đều chạy khắp, muốn tìm kiếm lối ra, khả năng phải vào sâu hơn, thế nhưng cái sơn động này xác thực cổ quái, càng là thâm nhập, cái loại này ngũ giác mất thăng bằng, ý thức mơ hồ tình huống thì càng nghiêm trọng, ta vẫn không dám đi vào trong nữa, rất sợ đi vào liền không ra được. Cố Thành nghe vậy, giải thích cho hắn từ sơn tình huống. Kết quả bọn hắn ba cái vẻ mặt khiếp sợ. Trương Khải Lăng khiếp sợ mà hỏi, ý của ngươi là, chúng ta bây giờ thân ở Từ Sơn trong lòng núi? Những thứ kia ngũ giác mất thăng bằng, các loại sinh lý khó chịu tình huống đều là bởi vì mạnh mẽ từ trường đưa tới. Cố Thành gật đầu, thậm chí những thứ kia ảo giác cũng có thể là mạnh mẽ từ trường đưa tới. Trương Khải Lăng trầm ngâm chốc lát, nói, nguyên lai từ trường đối với người ảnh hưởng lớn như vậy. Cố Thành suy nghĩ một chút, nói, Trương đội trưởng, có thể hay không đem ngươi cái này ngọc cho ta mượn dùng một chút, ta muốn vào bên trong hang núi kia nhìn. Lão hổ cùng mập mạp nhất thời cướp nói ra, tiểu Cố gia, ta đi cho. Cố Thành ngăn hắn lại nhóm, thực lực của ta so với các ngươi mạnh hơn một chút, năng lực tự vệ cũng càng mạnh mẽ, hay là ta đi thôi. Trương Khải Lăng kính phục nhìn lấy Cố Thành, tốt, tiểu Cố gia. Kế tiếp Cố Thành cùng Sở Lì Dương cùng với An Ninh dặn dò một cái, làm cho lão hổ cùng mập mạp lưu lại bảo hộ đại gia. Hắn cùng với Trương Khải Lăng liền xuất phát. Mới vừa đi vào những thứ kia bốn phương thông suốt ngã ba, Cố Thành cũng cảm giác được một cổ vô hình áp lực. Theo càng lúc càng thâm nhập, thân thể hắn bắt đầu xuất hiện các loại phản ứng. Ngất xỉu, đau đầu, không còn chút sức lực nào, nhiều mồ hôi, tim đập nhanh. Liên cùng hắn phía trước ở số ảo trong không gian tình huống giống nhau như lúc. Chẳng qua trước mắt đối với Cố Thành ảnh hưởng còn không lớn, hắn còn có thể chịu được. Trương Khải Lăng cũng ở bên cạnh, một bên chịu nhịn các loại sinh lý không khỏe, một bên cho hắn dẫn đường cũng giảng giải. Ngoại vi ta đã rõ không sai biệt lắm. Hiện tại chính là mấy cái xâm nhập lối rẽ. Nơi này chính là ta phát hiện địa phương của ngươi. Bên kia là con đường chết, lúc đó ta chính ở chỗ này gặp một ít quái đồ. Quái đồ? Cố Thành chính xác bắt được tin tức. Cái gì quái đồ? Trương Khải Lăng có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói ra, "Ừm, ta lúc đó gặp phải một loại dường như hải tinh sinh vật, dựa vào năm cái xúc tua bò sát, bọn họ số lượng rất nhiều, biết chủ động công kích người, hơn nữa phương thức công kích rất quái lạ, trực tiếp từ dưới đất bắn ra, sau đó hướng phía trên mặt của ta đánh. Khi thời gian tuyến rất tối, không kịp đề phòng, ta thiếu chút nữa thì bị nào chúng. Hướng trên mặt đánh, giống như hải tinh sinh vật." Cố Thành túi đầu lẩm bẩm, nhớ kỹ cái này sinh vật. Rất nhanh, Trương Khải Lăng đem hắn mang tới một chỗ trước cửa hang, liền ngừng lại. Lúc này, cổ áp lực vô hình kia đã đặc biệt mãnh liệt. "Tiểu Cố gia, ta chỉ có thể đưa ngươi tới đây, ta không được, đã bắt đầu xuất hiện đủ thải cùng hoa mắt dấu hiệu." Trương Khải Lăng nỗ lực nói rằng. Cố Thành ngược lại là còn có thể nhẫn, hắn hướng trong động khẩu nhìn một chút, nói, "Tốt, Trương đội trưởng, ngươi đi về trước đi." Trương Khải Lăng tháo xuống ngọc đồng, giao cho Cố Thành. Sau đó dụng lực cầm hắn tay, "Toàn bộ xem ngươi rồi, Tiểu Cố gia." Nói xong, hắn xoay người liền hướng phía phương hướng lối ra phi nước đại. Cố Thành nhìn lấy hắn rời đi bối ảnh. Sau đó xoay người nhìn một chút sâu thẳm huy động, lấy lại bình tĩnh, đem Trương Khải Lăng ngọc đồng treo lên trên cổ của mình. Sau đó tế xuất quỷ phách đao, hơi không lưng, đi vào trong huyệt động. Lão hồ bọn họ nói không sai. Những thứ này huyệt động quả nhiên là bốn phương thông suốt. Cố Thành trong huyệt động bảy con tám lượt quanh, kém chút lạc đường. Nếu không phải là hắn siêu cường ký ức, cùng với gặp phải lối rẽ liền làm ký hiệu, phòng chừng lúc này đã không biết đông nam tây bắc. Sau đó theo hắn càng phát ra thâm nhập. Cái này cổ áp lực cũng càng lúc càng lớn. Hắn cũng bắt đầu xuất hiện đủ thai cùng hoa mắt dấu hiệu, ý thức bắt đầu mơ hồ, đầu óc biến đến phá lệ trầm trọng, đặc biệt vẻ ngoài, hận không thể trực tiếp ngã xuống đất đi nằm ngủ. Bất quá Cố Thành cũng không có chuẩn bị lui ra ngoài, hắn nhất định phải tìm được lối ra, bằng không bọn hắn một nhóm người có được cái kia trong sơn đạo chờ chết. Đột nhiên, hắn phát hiện một chỗ trên vách tường dường như có người công phu mở vết tích, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của hắn. Vừa rồi một đường hắn đều kiểm tra qua, những thứ này bốn phương thông suốt huyệt động đều là tự nhiên hình thành, căn bản không có nhân công mở vết tích, làm sao nơi đây sẽ có đâu? Hơn nữa là ai lợi hại như vậy, dĩ nhiên có thể ở nơi đây thi công. Nghĩ tới đây, Cố Thành tâm tình đột nhiên kích động. Đã có nhân công mở vết tích, đã nói lên nơi này có người đến qua. Nói cách khác, dọc theo cái này mở vết tích, nói không chừng là có thể tìm được lối ra. Mừng rỡ trong lòng Cố Thành dọc theo trên vách tường vết tích, bước nhanh bay nhanh đứng lên. Rốt cuộc, liền tại Cố Thành cảm giác chính mình đại não liền muốn chợt nổ tung thời điểm, trước mắt hắn rộng mở trong sáng. Một cái hang động đá vôi xuất hiện ở trước mắt hắn. Liền tại hang động đá vôi trung ương, là một tòa màu đen thạch tháp. Thạch tháp rất lớn, chỉ là một cái bệ liền chiếm hang động đá vôi hơn phân nửa diện tích. Từ ở bề ngoài xem, thạch tháp có 9 tầng. Cố Thành nhìn lấy cái này thạch tháp có loại không rõ cảm giác quen thuộc, nhất là nó vẻ ngoài. Hắn phi thường khẳng định, chính mình đã gặp qua ở nơi nào cái này thạch tháp. Chỉ là hắn hiện tại hoa mắt vắng đầu, trời đất quay cuồng, có thể miễn cưỡng chống không choáng ngược lại cũng đã là vận hạnh. Căn bản nghĩ không ra hắn đã gặp qua ở nơi nào cái này thạch tháp. Thẳng đến, hắn chứng kiến một chỉ màu đỏ đom đóm từ trong thạch tháp bay ra ngoài, sau đó chiếm giữ đến thạch tháp phía ngoài tháp trên mái hiên, tính bất động. Trong đầu của hắn nhất thời giống như sét giữa trời quang một dạng, hiện ra một cái tên, 9 tầng yêu lâu. Chương 197, không sai, chính là 9 tầng yêu lâu. Cố Thành trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt thạch tháp, trong đầu chỉ có một cái từ, 9 tầng yêu lâu. Cái này thạch tháp dứt bỏ chất liệu không nói chuyện lời nói, cùng hắn ở Côn Lôn sông băng nhìn xuống đến cái kia 9 tầng yêu lâu đơn giản là giống nhau như lúc, chỉ là Côn Lôn sông băng phía dưới cái kia là vô số gỗ thô đắp kiến khởi lai, mà trước mắt cái này là dùng đá màu đen đắp kiến khởi lai. Côn Lôn sông băng phía dưới cái kia, mỗi tầng bên ngoài đều treo đầy thi thể. Trước mắt cái này cũng không có. Côn Lôn sông băng phía dưới cái kia, ngoại trừ thi thể, hầu như ở đủ hỏa bọ rùa. Nhưng là trước mắt cái này, không biết có phải hay không không có nhiều như vậy thi thể duyên cớ, chỉ có một chỉ, hơn nữa còn là quỷ dị hồng sắc. Nếu không phải là cái này hỏa bọ rùa, hắn trong khoảng thời gian ngắn còn rất khó nhớ tới 9 tầng yêu tháp. Nơi đây tại sao có thể có 9 tầng yêu lâu? Hơn nữa còn là ở từ trong ngọn núi. Cố Thành hầu như suy nghĩ nát óc. Rốt cuộc nghĩ đến, 9 tầng yêu lâu là Ma Quốc quân vương lăng mộ. Đã từng Ma Quốc địa chỉ cũ chính là ở Côn Lôn Sơn phụ cận, sở dĩ bọn họ quân vương lăng mộ thiết lập tại Côn Lôn sông băng là phi thường bình thường. Còn như Tinh Tuyệt cổ thành, tuy nói là Ma Quốc hủy diệt về sau, Ma Quốc di dân trở lại Dạ Dạ Mạ Thần Sơn nặng mới thành lập quốc gia, ở phong tục tập quán phương diện khả năng vẫn là kéo dài Ma Quốc phong cách, sở dĩ xây dựng cái này 9 tầng yêu tháp. Nghĩ tới đây, Cố Thành cảm giác mình đoán được hẳn là 89 phần 10. Sau đó hắn lại nghĩ đến một cái làm người ta phân chấn sự tình. Nếu như cái này 9 tầng yêu tháp là Tinh Tuyệt cổ quốc quân chủ lăng mộ, như vậy có phải là đại biểu hay không? Đúng là có ra vào nơi này thông đạo. Hơn nữa, rất có thể ngay tại cái kia 9 tầng yêu trong tháp. Còn có cái gì tốt do dự? Đều chạy tới nơi này. Chẳng lẽ ta muốn châm thấy sóng cả liền ngã quay trèo? Nói như thế nào cũng muốn vào xem một chút. Liều rồi. Cố Thành cắn răng, hướng phía thạch tháp vào tới. 40m, 30m, 20m, 10 thước. Cố Thành muốn rách cả mí mắt, ánh mắt tràn đầy tơ máu, cảm giác mình giống như là muốn hít thở không thông tựa như. Rốt cuộc. Liên tại hắn cảm giác chính mình đầu liền muốn lúc nổ, hắn đã xong một bước cuối cùng, bước vào trong thạch tháp. Sau đó, liên tại trong khoảnh khắc, tất cả áp lực giống như thủy triều rút đi. Những thứ kia đối với hắn sinh lý cùng với tâm lý tạo thành các loại ảnh hưởng áp lực, trong khoảnh khắc tiêu thất được vô ảnh vô tung. Dường như nín thở thật lâu, rốt cuộc nổi lên khỏi mặt nước, làm cho Cố Thành kinh ngạc không thôi. Nơi đây là khu an toàn. Từ Sơn mạnh mẽ từ trường đối với 9 tầng yêu tháp không có tác dụng. Cố Thành sắc mặt có chút tái nhợt đánh giá phía sau, vừa rồi hắn cảm giác mình kém chút tử vong. Tại sao có thể như vậy? Hắn tả hữu chung quanh, rốt cuộc ánh mắt của hắn rơi xuống 9 tầng yêu tháp hắc sắc trên tường đá. Vật phẩm tên gọi: Ô âm thạch. Vật phẩm đẳng cấp: Nhất phẩm linh tài. Vật phẩm năng lực: Âm khí. Vật phẩm nói rõ: một loại chất chứa âm khí thạch tài, từ cực âm chi địa đào lên. Ai ra? Cố Thành trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tin tức. Nhìn nữa cả tòa thạch tháp, toàn bộ đều là dùng loại này hắc sắc thạch tài xây dựng, Cố Thành không khỏi có chút líu lưỡi. Cái này Tinh Tuyệt cổ quốc cũng quá có tiền. Cả tòa 9 tầng yêu tháp dĩ nhiên toàn bộ dụng thần vật xây dựng, mặc dù là cấp thấp nhất nhất phẩm linh tài, nhưng cũng là giá trị không phải phỉ thần vật nha. So với Côn Lôn sông băng phía dưới cái kia nguyên kem 9 tầng yêu lâu quả thực không biết cao cấp bao nhiêu. Hắn nhẹ nhàng nuốt lên ố âm thạch. Nhất thời, một cỗ khí tức âm lanh theo bàn tay xâm nhập thân thể hắn. Hắn lập tức nhịn không được dùng mình. Chân khí trong thân thể không tự chủ được vận chuyển, đem cái này cỗ khí tức âm lanh bức ra bên ngoài cơ thể. Cái này âm khí cũng quá lợi hại rồi chứ. Cái tảng đá này người thường nếu như tiếp xúc lâu, sợ là sẽ phải thể hàn khí hư, tật bệnh chuyển thân, đối với người sống bất lợi. Thế nhưng đối với người chết mà nói, hắn ngẩng đầu quan sát thạch tháp. Nếu như dùng loại đá này để làm lăng mộ, cái kia cái lăng mộ không phải là một chỗ trời sinh cực âm chi địa. Cái kia thả ở bên trong người chết, Cố Thành đã không dám nghĩ. Hắn đem lực chú ý thả lại đến lối ra bên trên. Cái kia bốn phương thông suốt sơn đạo đã dò không sai biệt lắm, căn bản không có lối ra. Sở dĩ ra vào nơi này thông đạo, chắc là ở cái này thạch tháp phụ cận, thậm chí có thể liền tại trong thạch tháp. Ta muốn đi đem lão hổ cùng mập mạp bọn họ nhận lấy. Không phải vậy một cái người đọc sông 9 tầng yêu tháp, quá kích thích, ta một cái người sợ là ăn không tiêu nha. Bây giờ vấn đề là bọn họ làm sao gánh nổi, nơi này mạnh mẽ từ trường ảnh hưởng. Cố Thành có thể sẽ không quên mới vừa tự thể nghiệm. Hắn sờ lên cằm, túi đầu trầm tư. Trước đây kiến tạo cái này tháp đá các công nhân là thế nào kháng trụ? Ở trong thạch tháp không chịu mạnh mẽ từ trường ảnh hưởng, nhất định là có cái gì thần vật có thể ngăn cản mạnh mẽ từ trường quấy nhiễu. Lớn như vậy thạch tháp, tại thời đại kia, ít nhất đáp số trăm người, tài năng mới có thể xây dựng lên tới, nói cách khác, cái này thần vật hoặc là bảo vệ phạm vi rất rộng, hoặc là số lượng rất nhiều, mỗi cá nhân đều trang bị. Đệ một cái khả năng không lớn, bởi vì sự thực chứng minh, nó chỉ có thể bảo hộ thạch tháp phạm vi trong vòng. Nói cách khác, cái thứ hai có khả năng rất lớn, thần vật số lượng rất nhiều. Mỗi cá nhân đều có phân phối. Cái này tốt giống như cũng không quá thực tế. Tinh Tuyệt cổ quốc lại hảo, cũng không phải bán sỉ thần vật, làm sao có khả năng có nhiều như vậy giống nhau thuộc tính thần vật. Trừ phi, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt không tự chủ được rơi xuống ố âm thạch bên trên. Chẳng lẽ là cái này ố âm thạch? Số lượng rất nhiều, có thể cho mỗi cá nhân đều phân phối, sẽ không thụ mạnh mẽ từ trường ảnh hưởng, dường như chỉ có tài liệu kiến trúc. Cố Thành do dự khoảng khắc, cuối cùng cắn răng một cái. Đặc biệt nương, có phải hay không cái này ố âm thạch, thử một chút thì biết. Hắn tả hữu trung quanh, sau đó từ bên cạnh trên mặt đất nhặt lên một khối ố âm thạch bài thạch. Cảm thụ được cái này cổ âm khí nhập thể. Lần này hắn đè nén chân khí, không cho bọn họ di chuyển, sau đó thử thăm dò chậm rãi hướng thạch tháp bên ngoài chuyển đi. Đầu tiên là duỗi một chân đi ra ngoài, sau đó là một tay. Cố Thành cảm thụ dưới, không có gì khác thường. Thật chẳng lẽ là cái tảng đá này? Trong lòng hắn vui vẻ, nửa người rời đến thạch tháp bên ngoài. Trong nháy mắt, một cổ cường đại vô cùng áp lực đột nhiên hàng lâm đến trên người của hắn, Cố Thành giống như là bị người gõ một cái muộn côn tựa như, đột nhiên mắt buốt kim tinh, đầu váng mắt hoa, một cỗ mãnh liệt ác tâm cảm giác nôn mửa xông lên ngực bụng. Cố Thành lập tức thân thể hướng trong thạch tháp ngã một cái. Trong khoảnh khắc, áp lực tiêu thất. Cố Thành phảng phất chết chìm người mới từ trong sông đi ra, thở hổn hển. Không có hiệu quả. Chẳng lẽ ta đoán sai rồi? Cố Thành một bên thở dốc, vừa nhìn trong tay ố âm thạch. Không đúng. Cố Thành vừa tỉ mỉ cảm thụ một cái vừa rồi cái này cổ cảm thụ. Tuy là đặc biệt khó chịu đến muốn chết. Thế nhưng cùng phía trước cái loại này đầu liền muốn nổ bể ra, cảm giác một giây sẽ chết cảm giác vẫn là kém rất nhiều. Cái này ô âm thạch vẫn có hiệu, thế nhưng hiệu dụng không lớn. Đây là vì cái gì đâu? Hắn nhìn một chút trong tay gạch lớn nhỏ tảng đá, đông nhiên ý tưởng đột phát, chẳng lẽ là bởi vì tảng đá quá nhỏ? Không. Cố Thành đứng dậy, đem chung quanh một ít toái thạch toàn bộ thu tập qua đây, khoảng chừng có hơn 10 cục gạch cao thấp. Hắn một lần tất cả đều ôm vào trong ngực. Sau đó sẽ lần thử thăm dò đi ra phía ngoài. Lần này, thân thể hắn ly khai tháp đá phạm vi, vẫn là lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp, thế nhưng lần này cảm giác liền muốn tốt rất nhiều, vẹn vẹn chỉ là trong mặt, tư duy vận chuyển hơi chậm một chút trệ. Trình độ này, hoàn toàn ở có thể thừa nhận trong phạm vi. Cố Thành nhất thời đại hỉ. Quả nhiên hữu hiệu. Thật là cái này ố âm thạch. Nó có thể ngăn cản mạnh mẽ từ trường đối với thân thể ảnh hưởng. Hắn nhanh trở về yêu trong tháp, đem tất cả ố âm thạch toái thạch đều sưu tập đứng lên, phóng tới trong giới chỉ, sau đó ôm một tảng lớn ố âm thạch ly khai 9 tầng yêu tháp. Quanh đi còn lại, 7 quang 8 lượt quanh, Cố Thành căn cứ ký hiệu, về tới lao hổ bọn họ nghỉ ngơi trong sơn đạo. Chứng kiến Cố Thành trở về, vẫn lo lắng lao hổ đám người tất cả đều cao hứng tiến tới góp mặt. Tiểu Cố gia, ngươi đã trở về. Làm sao rồi, không có sao chứ? Cố Thành nhìn thoáng qua bên cạnh có chút câu nệ Sở Lý Dương cùng An Ninh, kể từ khi biết phía trước ở trên hải đảo chuyện đã xảy ra đều là ảo giác về sau, hai người bọn họ thì trở thành bộ dáng này. Cố Thành không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại việc cấp bách là rời khỏi nơi này trước. Các ngươi đoán ta tìm được rồi cái gì? Cố Thành nói rằng. Mập mạp mong đợi nhìn lấy hắn, cửa ra. Cố Thành lắc đầu, ta còn không tìm được lối ra. Đại gia nhất thời có chút thất vọng. Cố Thành thấy thế, tiếp tục nói ra, thế nhưng ta cảm thấy cửa ra hẳn là ở trong đó. Có ý tứ? Trương Khải Lăng hỏi. Cố Thành không trả lời hắn, mà là nhìn về phía lao hổ cùng mập mạp, các ngươi còn nhớ rõ chúng ta ở Côn Lôn sông băng phía dưới nhìn thấy gì kiến trúc sao? Lao hổ cùng mập mạp liếc nhau. 9 tầng yêu lâu. Không sai, chính là 9 tầng yêu lâu. Cố Thành nói ra, ta vừa rồi tại sơn động chỗ sâu nhất, thấy được một tòa giống nhau như lúc 9 tầng yêu tháp, chỉ bất quá cái này cửu tầng yêu tháp là dùng tảng đá kiến tạo. Ta hoài nghi cửa ra liền tại yêu trong tháp. Lao hổ cùng mập mạp sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Bọn họ nghĩ tới rồi lúc đó ở 9 tầng yêu lâu nơi đó gặp phải hỏa bọ rùa cùng với con kia xà yêu. Cố Thành không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắn nhìn về phía Trương Khải Lăng, "Trương đội trưởng, ta cảm thấy chúng ta có thể phải đi cái này 9 tầng yêu trong tháp sông vào một lần." Trương Khải Lăng do dự nói ra, "Nhưng là, chúng ta làm sao đi vào? Ta đã từng nỗ lực đi vào bên trong quá, căn bản là không chịu nổi bên trong mạnh mẽ từ trường, ta hoài nghi chúng ta nơi đây khả năng liền ngươi có thể vào." Cố Thành cười rồi, "Yên tâm, ta cho các ngươi tìm được rồi khắc chế mạnh mẽ từ trường đồ vật." Hắn đem trong giới chỉ ô âm thạch đều tuôn ra. Trong ngay mắt, trên mặt đất chất đầy đá màu đen. Trương Khải Lăng chứng kiến những đá này, nhất thời hai mắt sáng lên, những thứ này đều là thần vật. Những người khác nghe vậy, kinh ngạc vây quanh, những đá này là thần vật. Lão hổ cùng mập mạp ngồi xổm người xuống, riêng phần mình nhặt lên một khối ố âm thạch. Tảng đá mới vừa vào tay, bọn họ trong nháy mắt liền cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo khí tức dũng mãnh vào trong thân thể. Sắc mặt của hai người trong nháy mắt biến đổi. Bản năng liền đem đá trong tay ném ra ngoài. Mập mạp chưa tỉnh hồn nhìn lấy những thứ kia ố âm thạch, tiểu Cố gia, làm sao cái tảng đá này dường như có cái gì không đúng? Cố Thành gật đầu, không sai. Những đá này chắc là từ một cái cực âm chi địa bên trong đào lên, trời sinh liền mang theo âm khí, loại này âm khí xâm nhập thân thể, sẽ đối với thân thể tạo thành thương tổn. Dĩ nhiên, chỉ là trong thời gian ngắn tiếp xúc, vấn đề không lớn hơn. Chương 198, Ngọc Thạch Mắt. Xác định địa điểm truyền thống. Trương Khải Lăng cũng thử nhặt lên một khối ô âm thạch, cảm thụ được âm khí vào cơ thể cảm giác. Một lát sau, hắn đối với Cố Thành hỏi tiểu Cố gia, những đá này có thể khắc chế trong sơn động mạnh mẽ từ trường. Không sai. Cố Thành, tựa như ngươi nói vậy, càng là tiếp cận sơn động thân ở, mạnh mẽ từ trường áp lực lại càng lớn, kỳ thực đến rồi phía sau tìm được 9 tầng yêu tháp thời điểm, ta cảm giác mình cũng nhanh chết rồi, hoàn toàn là dựa vào lực ý chí ở chống. Yo. Lúc đó ta muốn, chết cũng muốn xem liếc mắt cái kia 9 tầng yêu tháp rốt cuộc là tình huống gì, sau đó đi vào 9 tầng yêu tháp, ai biết liền tại ta đặt chân nó một khắc kia, tất cả mạnh mẽ từ trường ảnh hưởng trong nháy mắt liền tiêu thất được vô ảnh vô tung. Ta lúc đó cảm thấy rất kỳ quái. Sau lại trải qua thí nghiệm, ta phát hiện cái tảng đá này có thể chống đỡ mạnh mẽ từ trường ảnh hưởng. Như thế này làm cho đại gia mỗi cá nhân ôm những đá này, chúng ta là có thể bình an vô sự tiêu sái đến 9 tầng yêu tháp. Mập mạp không kịp chờ đợi nói ra, chúng ta đây liền đi vào nhanh một chút ta, cái địa phương quỷ quái này ta là nhất khắc cũng không muốn đợi. Lão Hổ cùng Mập Mạp hai người nhanh đi thu dọn đồ đạc. Cố Thành đi tới Trương Khải Lăng bên người, nhìn lấy cái kia mấy cái còn ngủ say chưa tỉnh đội viên. Bọn họ làm sao bây giờ? Trương Khải Lăng cũng nhìn lấy bọn họ, hồi lâu không nói gì. Trên mặt tất cả đều là thần sắc thống khổ. Hồi lâu. Thanh âm hắn khàn khàn nói ra, lúc này còn không có tỉnh, phỏng chừng rất khó, có lẽ. Đây chính là bọn họ mệnh. Cố Thành nghe được Trương Khải Lăng ý tứ. Hắn là chuẩn bị buông tha bọn họ. Bất quá Cố Thành cũng không muốn nói cái gì. Hắn cũng không phải là thánh mẫu. Mình cũng tự thân khó bảo toàn, còn quản chết sống của người khác. Từ Đan Ca nói, sinh tử có số, giàu sang do trời. Một nhóm người thu thập xong. Liền mỗi người ôm một đống lớn ô âm thạch xuất phát. Rất nhanh. Bọn họ liền một đường vô kinh vô hiểm đạt tới 9 tầng yêu tháp chỗ ở hang động đá vôi. Nhìn trước mắt cao lớn xanh đen thạch tháp. Mọi người đều há to miệng. Ai có thể tin tưởng, ở dưới lòng đất, vậy mà lại có như thế rộng lớn vật kiến trúc. Chỉ là cái bệ liền chiếm hơn nửa cái hang động đá vôi, không sai biệt lắm có nửa cái bãi bóng lớn như vậy. Đợi bước trên cái bệ. Quả nhiên cái này cổ mạnh mẽ từ trường mang tới uy cảm giác trong khoảnh khắc tiêu thất. Bọn họ lập tức đem ố âm thạch ném tới bên cạnh. Thấu ta đi. Cái này âm khí nhập thể cũng quá khó tiếp thu rồi. Cảm giác giống như là ôm khối băng tựa như. Khối băng. Ta cảm giác giống như là ôm một cái hủ cho cốt. Mập mạp mấy người lắm mồm lắm miệng nói rằng. Xuyệt. Cố Thành sợ đến lập tức đối với bọn họ làm ra dấu chớ có lên tiếng. Tìm đường chết sao? Mập mạp thấy Cố Thành động tác. Đột nhiên nhớ tới 9 tầng yêu lâu bên trong tao ngộ. Trong nháy mắt sợ đến ngẩng đầu nhìn chung quanh. Tìm nửa ngày, không nhìn thấy trong trí nhớ cái kia ngoạn ý nhi, hắn mới, chỉ có, thoáng thở phào. Sau đó cực nhỏ giọng nói ra, tiểu Cố gia, nơi đây cũng có cái kia ngoạn ý nhi. Cố Thành biểu tình nghiêm túc gật đầu. Má của ta ơi. Mập mạp đột nhiên biến sắc. Lão Hổ cùng Sở Lỷ Dương cũng theo sắc mặt biến đến cực kỳ xấu xí. Hai người bọn họ là thấy tận mắt hỏa bọ rùa. Tuy là chưa từng gặp sự lợi hại của nó, thế nhưng chỉ là nghe Cố Thành miêu tả, cũng đủ để cho người tâm sinh sợ hãi. Trương Khải Lăng cùng An Ninh bọn họ lại là lơ ngơ, không biết Cố Thành mấy người đang đánh bí hiểm gì. Cố Thành thấy thế, liền làm cho lão Hổ cho Trương Khải Lăng bọn họ đi làm cái phổ cập khoa học, để tránh khỏi bọn họ không biết lợi hại, như thế này hỏng việc. Sau đó Cố Thành mình thì là đi lên bậc thang, hướng phía yêu tháp tầng thứ nhất đi tới. Côn Lôn sông băng phía dưới 9 tầng yêu lâu, tổng cộng 9 tầng. Chỉnh thể sử dụng cự đại gỗ thô xây dựng, mỗi tầng ngoại vi mái hiên đều treo đầy khô lâu. Trước mắt 9 tầng yêu tháp cũng là 9 tầng. Ngoại trừ không có treo khô lâu, còn có chất liệu bất đồng. Đại thể bên trên cùng cái kia 9 tầng yêu tháp giống nhau như lúc. Cố Thành đẩy cửa đá ra. Kết quả chứng kiến bên trong chẳng cảnh, Cố Thành ngây ngẩn cả người. Bên trong lớn như vậy không gian, trống rỗng. Chỉ có một cái cao cỡ nửa người thạch trụ. Trên trụ đá để một cái phảng phất e rằng long đạn lớn nhỏ giống vậy hình tròn tảng đá. Nhìn lấy dịch tấu trong suốt, chỉ là hình dạng của nó nhìn lấy có chút kinh người, dĩ nhiên giống như là một con mắt to lớn. Vật phẩm tên gọi, Ngọc Thạch Mắt. Vật phẩm đẳng cấp, hạ phẩm linh khí. Vật phẩm năng lực, truyền tống. Vật phẩm nói rõ, tinh tuyệt đại quốc sư sặc kẹ phù bắt trước phượng hoàng đảm, sử dụng thất bại không giới yêu đồng chế luyện đồ dọn, có thể mở ra truyền tống cửa, liên tiếp cố định hai cái địa điểm. Cố Thành ngạc nhiên. Cái này liền tìm được đi ra biện pháp. Liền tại tầng thứ nhất. Như thế qua loa sao? Trực tiếp đem Cố Thành cho cả sẽ không? Hắn đi tới cạnh của đá, vẻ mặt quỷ dị đánh giá Ngọc Thạch Mắt. Cùng sau lưng hắn tiến vào mập mạp thấy Cố Thành cái dạng này, hiếu kỳ hỏi tiểu Cố gia, ngươi làm sao vậy? Cố Thành nhìn lấy hắn, mập mạp, ta nói ta tìm được rồi cách đi ra ngoài, ngươi tin không? Mập mạp sửng sốt, lập tức thấp giọng, hưng phấn nói ra, tiểu Cố gia, ngươi là nói, chúng ta có thể đi ra. Cố Thành gật đầu. Hắn chỉ vào cái kia ngọc thạch mắt, nói, cái này chính là chúng ta đi ra biện pháp. Mập mạp nhất thời nhìn chằm chằm cái kia ngọc thạch mắt. Sơ qua. Hắn nói ra, tiểu Cố gia, cái này là thần vật. Kỳ thực mập mạp đã khẳng định hắn cùng lão Hổ thực lực mặc dù so sánh lại Trương Khải Lăng hơi chút kém một chút, thế nhưng ngũ giác phương diện đã cực kỳ nhạy cảm, có thể cảm giác được thần vật ở trên đặc thù từ trường. Hiện tại coi như không ai nói cho bọn hắn biết, bọn họ cũng có thể nhận rõ thần vật. Ừm, cái này cùng cô Hắc Vương tử trong mộ cái kia ánh mắt tựa như viên hạt châu rất giống, thế nhưng cái này càng lớn, ta đoán chắc cũng là truyền tống dùng. Nghe nói cùng cô Hắc Vương tử trong mộ cái kia ánh mắt rất giống, mập mạp có chút hù được. Sẽ không lại đem chúng ta truyền tới cái gì huyễn cảnh bên trong chứ? Cố Thành lắc đầu, cũng sẽ không. Ta đoán nó là ra vào nơi này thông đạo, cái này 9 tầng yêu tháp là tinh tuyệt cổ quốc quân vương lăng mộ, khẳng định như vậy phải có một cái ra vào thông đạo, ta muốn, phải là nó. Lúc này, những người khác cũng tiến vào. Chứng kiến Cố Thành cùng Mập Mạp vây quanh một cái trên trụ đá trong mắt, bọn họ đều bu lại. Mập Mạp vội vàng đem Cố Thành suy đoán nói cho bọn họ. Cố Thành, suy đoán của ngươi chuẩn xác không? Sẽ không lại đem chúng ta đưa đến cái gì hiểm cảnh chứ? Trương Khải Lăng kích động nhìn Cố Thành. Ta có 8 phần 10 nắm chặt. Cố Thành nói như đinh chém sắt lấy. Sở Lý Dương lúc này nói ra, nếu như nói, cái này Ngọc Nhãn cùng cô Hắc Vương tử trong mộ giống nhau, vậy tại sao chúng ta còn ở nơi này? Cô Hắc Vương tử trong mộ, chúng ta nhưng là nhìn thoáng qua đã bị chuyển tống đi. Cô Hắc Vương tử trong mộ, chắc là cô Hắc Vương tử thiết trí cơ quan, tự động gây ra. Cái này Ngọc Nhãn, còn cần khởi động. Hắn vừa rồi nhìn thấy Ngọc trên mắt chính là cái kia vũng. Sau đó hắn cũng nhớ tới hắn cùng Mập Mạp đệ một lần gặp mặt lúc, Mập Mạp bán cho hắn cái viên này ngọc bội. Lần này tới tinh tuyệt cổ thành. Hắn đem ngọc bội cũng cho đeo. Mập mạp, ngươi xem cái lông này, có hay không nhìn rất quen mắt? Hắn bỗng nhiên nói với mập mạp.
Nhìn quen mắt.
Mập mạp nghe vậy, bu lại. Nhìn chằm chằm cái kia hình bắt rắc vũng nhìn hồi lâu, sau đó lắc đầu.
Không, ta không có cảm giác nhìn quen mắt nha.
Vẫn là lão hồ nói ra, mập mạp, cái lõm này cao thấp kích thước, rất giống ba ngươi để lại cho người khối ngọc kia.
Lão hồ vừa nói như vậy,
mập mạp nhất thời tê hít vào một ngụm khí lạnh.
Ngươi vừa nói như vậy, ta còn thực sự cảm thấy rất giống.
Tiểu Cố gia, ngươi đã nhận ra?
Cố Thành từ trong giới chỉ lấy ra khối ngọc kia, ta không chỉ có nhận ra, ta còn mang đến.
Từ Sơ Lý nói khối ngọc này cùng Tinh Tuyệt Cổ Thành có quan hệ về sau, ta lúc ra cửa liền đem nó cho đeo, không nghĩ tới, khối ngọc này dĩ nhiên có thể là khởi động cái này ngọc mắt chìa khóa.
Sơ Lý Dương lúc này cũng nhận ra cái viên này ngọc bội.
Cho ta xem.
Mập mạp đưa qua ngọc bội, đưa nó phóng tới ngọc nhãn bên cạnh, hai người đối lập. Kết quả phát hiện khối ngọc bội này cùng ngọc nhãn vô luận ngọc chất, tỷ lệ, hoa văn, cao thấp tất cả đều giống nhau.
Hắn nhìn Cố Thành liếc mắt.
Cố Thành gật đầu.
Vì vậy hắn nuốt nước miếng một cái, chậm rãi đem ngọc bội bỏ vào trong chỗ lõm.
Giang giác.
Theo ngọc bội bỏ vào trong chỗ lõm, nhất thời, một cổ vô hình khí lãng hơi nhộn nhạo mở,
giống như là ngọc nhãn đang giải phóng năng lượng tựa như.
Sau đó, liền tại mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, trước mặt bọn họ đột nhiên xuất hiện một cái lam sắc điểm sáng nhỏ. Sau đó cái này quang điểm từng bước phóng đại, rất nhanh, một cái một người cao hình trứng lô ống kính ra bọn hắn bây giờ trước mặt,
cùng một chút trong trò chơi truyền tống môn giống nhau như lúc.
Mọi người đều bị một màn trước mắt cho sợ ngây người.
Ta sẽ không vẫn còn ở huyễn cảnh bên trong,
trước mắt đều là ảo giác.
Mập mạp xem cùng với chính mình tự tay chế tạo ra truyền tống môn, hoàn toàn trợn tròn mắt.
Nào có nhiều như vậy huyễn cảnh, đều theo như ngươi nói, cái này là truyền tống dùng.
Cố Thành kỳ thực trong lòng cũng hết sức khiếp sợ, nhưng thực lực của hắn bây giờ, có thể không phải cho phép hắn lại nhất kinh nhất sạ.
Sở dĩ hắn làm bộ rất bình tĩnh dáng vẻ, ta đánh trước trận đầu, các ngươi phía sau theo, nghìn vạn chớ đi rời rạc.
Nói xong,
hắn đầu lĩnh đi vào,
trước mắt trở nên hoảng hốt.
Đợi Cố Thành ánh mắt khôi phục rõ ràng, thình lình phát hiện mình thân ở một cái trong đại điện.
Đại điện diện tích rất lớn,
chu vi khắp nơi đều là khổng lồ thạch trụ chống đỡ đến nóc nhà.
Mỗi cái trên trụ đá đều điêu khắc các loại nhãn 1.1 con người đồ án.
Ở trước mặt hắn vẫn là cái kia lam sắc truyền tống môn.
Truyền tống môn phía sau
đồng dạng là một cái cao cỡ nửa người thạch trụ, trên trụ đá để một cái cùng 9 tầng yêu trong tháp cái kia giống nhau như lúc ngọc thạch mắt.
Vật phẩm tên gọi ngọc thạch mắt, vật phẩm đẳng cấp hạ phẩm linh khí, vật phẩm năng lực truyền tống vật phẩm nói rõ. Tinh Tuyệt Đại Quốc Sư Sặc Kệ Phù bắt trước Phượng Hoàng Đàm, sử dụng thất bại không giới yêu đồng chế luyện đồ dọn, có thể mở ra truyền tống cửa, liên tiếp cố định hai cái địa điểm.
Cái này không phải là trong kịch TV, hồ bắt nhất bọn họ rất bể ngọc thạch mắt địa phương sao?
Cố Thành kinh ngạc,
không nghĩ tới, truyền tống môn dĩ nhiên là xác định địa điểm truyền tống đến cái chỗ này.
Lúc này, Sở Lý Dương cùng An Ninh từ trong truyền tống môn đi ra,
sau đó là Trương Khải Lăng cùng hắn ba gã đội viên,
cuối cùng là lão hổ cùng mập mạp.
Khi bọn hắn chứng kiến cái này đại điện, đều kinh thán không thôi.
Chúng ta thực sự truyền tống tới rồi.
Quá thần kỳ,
quả thực làm người ta khó có thể tưởng tượng.
Cố Thành nhìn lấy bọn họ, các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ta trở về một chuyến.
Đám người đều kinh ngạc nhìn hắn.
Mập mạp, tiểu Cố gia, ngươi trả lại làm gì?
Cố Thành cười cười, chín tầng yêu trong tháp, nhưng là có các đời Tình Tuyệt Cổ Quốc quân vương lăng mộ, ta muốn đi xem, có cái gì không bà bối.
Chương 199, Sa Châu.
Thế thân con rối.
Từ tiến nhập sa mạc tới nay, Cố Thành trước sau sau chịu không ít đau khổ.
Thế nhưng thần vật cũng là nhất kiện đều không có được.
Duy nhất lấy được một viên cự hạt nội đan, vẫn là ảo giác.
Cố Thành xác thực không cam lòng.
Sở dĩ hắn nhớ trở về nhìn, có thể hay không ở 9 tầng yêu trong tháp nhặt cái lọ.
Lần trước, hắn ở Côn Lôn sông băng dưới 9 tầng yêu lâu bên trong thu hoạch vài món bảo bối.
Tinh Tuyệt Cổ Quốc tuy là nội tình không sánh bằng Ma Quốc, thế nhưng đã từng cũng là bá chủ một phương, nói như thế nào cũng nên có điểm nội tình, dù sao chỉ là kiến tạo tháp đá những thứ kia ô âm thạch chính là một món của cải khổng lồ.
Lớn như vậy trong thạch tháp, dù sao cũng nên có chút bảo bối a.
Sở dĩ, hắn quyết định trở về nhìn.
Các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt một trận, ta đi một lát sẽ trở lại, làm lỡ không được bao lớn võ thuật.
Sở Lý Dương trước tiên đứng dậy, vội vàng nói ra, nơi đó nguy hiểm như vậy, ngươi trả lại làm cái gì nhỉ?
Thực sự là không muốn sống nữa ngươi.
A Ninh cũng lạnh rên một tiếng, thực sự là người chết vì tiền, chim chết vì ăn.
Cố Thành cố ý cảm thán, ai, được kiếm nhiều tiền một chút nha, không phải vậy về sau lấy cái gì nuôi vợ con nha.
Sở Lý Dương cùng A Ninh đột nhiên đỏ mặt lên.
Tiểu Cố gia nói đúng, phú quý hiểm trung cầu, nào có ngồi ở trong nhà, phú quý chính mình tìm đến.
Tiểu Cố gia, ta đi chung với ngươi.
Mập mạp trực tiếp hô to.
Lão hổ cũng tỏ thái độ, muốn cùng theo một lúc đi.
Được rồi, ta một cái người tới liền tốt lắm, hai người các ngươi theo xem náo nhiệt gì.
Ta là đi sửa mái nhà rột, không phải đi đánh lộn.
Nếu như đã xảy ra chuyện, ta một cái người chạy trốn cũng thuận tiện.
Nói, hắn đối với lão hổ cùng mập mạp sử dụng 20 cái ánh mắt.
Mập mạp còn không có hiểu có ý tứ, thế nhưng lão hổ giật mình, sau đó liền hiểu rõ gật đầu.
Cái này đã là bọn họ nhiều lần phối hợp, bồi dưỡng ra được ăn ý Cố Thành đây là làm cho hắn lưu lại. Coi chừng truyền tống môn.
Một phần vạn ba người bọn hắn đều đi vào, Trương Khải Lăng bắt đầu cái gì lòng xấu xa, đem truyền tống môn làm hỏng, cái kia ba người bọn hắn liền muốn vĩnh viễn vây ở bên trong.
Tuy là cái khả năng này rất thấp,
thế nhưng không phải bài trừ có khả năng này.
vĩnh viễn không nên đem sinh tử thả ở trong tay người khác. Mập mạp còn la hét muốn đi, bị lao hổ kéo lại, hắn nói với Cố Thành, tiểu Cố gia, ngươi cẩn thận một chút, nếu như có gì không đúng kỉnh, lập tức quay lại.
Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc.
Cố Thành rồi hướng Sở Lý Dương cùng A Ninh nói ra, hai người các ngươi nghỉ ngơi thật tốt, đừng lo lắng, ta lập tức trở về.
Sở Lý Dương lo lắng nhìn lấy hắn, ngươi cẩn thận một chút.
A Ninh lại là nghiêm mặt, quỷ tài lo lắng ngươi.
Cố Thành cười cười, xoay người đi vào trong truyền tống môn.
Trước mắt trở nên hoảng hốt, hắn lần nữa về tới u ám tĩnh mật trong thạch tháp. Đầu tiên là nhìn chằm chằm truyền tống môn nhìn hồi lâu, bởi vì hắn không biết cái này dạng tới lui truyền tống có thể hay không có vấn đề gì. Khi phát hiện truyền tống môn phi thường ổn định về sau, hắn mới chỉ có xoay người hướng phía thang lầu phương hướng đi tới,
lên tới lầu 2.
Mới vừa đi lên lầu 2, Cố Thành đã bị một màn trước mắt cho sợ ngây người. Chỉ thấy lầu 2 nhìn lấy giống như là hầm rượu tựa như, đầy đất đều lộn xộn bừa bãi bày đầy các loại gốm sứ cái bình. Thô sơ giản lược đoán chừng dưới ít nhất có mấy trăm cái. Cố Thành đang chuẩn bị lên kiểm tra trước, đột nhiên dừng lại cất bộ, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, Côn Lôn sông băng cái kia 9 tầng yêu lâu 3 tầng, dường như có cái tế đàn, trên tế đài cũng để rất nhiều gốm sứ bình, cùng trước mắt cái này rất giống. Những thứ kia gốm sứ trong lon, trang bị tất cả đều là hắc nhãn quái xà. Nơi đây sẽ không cũng là hắc nhãn quái xà xảo huyệt chứ? Cố Thành trong lòng có chút bồn chồn. Tuy là hắn có Lam Linh phối sức, những thứ kia hắc nhãn quái xà sẽ không tùy tiện công kích hắn, thế nhưng nhịn không được món đồ kia ác tâm nha. Tính rồi, những thứ này bình nhìn lấy cũng không quá như là có bà bối, hay là đi 3 tầng xem một chút đi. Cố Thành phi thường từ tâm xoay người đi lầu 3. Lầu 3 giống như là một cái triển lãm thất. Bốn phía trên vách tường toàn bộ đều là bích họa thập phần tinh mỹ. Ở giữa lại là một cái tế đàn. Tế đàn để rất nhiều thanh đồng khí mãnh, thấy Cố Thành liễu lươi không ngớt. Khá lắm. Đây nếu là đem Trần dạy bọn hắn đội khảo cổ nhân mang tới, phỏng chừng bọn họ được điên a.
Những thứ này thanh đồng khí mãnh toàn bộ đều là thời kỳ chiến quốc, Tần Hán thời kỳ thanh đồng khí, giá trị liên thành, nếu như dọn ra ngoài, đều là cấp bậc quốc bảo đồ cổ. Chỉ là Cố Thành bây giờ đối với những thứ này phổ thông đồ cổ đã vô cảm, cho nên trực tiếp không nhìn. Ánh mắt của hắn bị trên tế đài cung phụng một cái quả đấm lớn nhỏ, cùng loại viên cầu đồ vật hấp dẫn. Cái này viên cầu bị xếp đặt ở cung phụng vị, rơi đầy bụi, nhìn không ra dáng vẻ vốn có. Thế nhưng hẳn là trọng yếu phi thường. Những thứ kia thanh đồng khí mãnh rất rõ ràng đều là dùng để tế tự nó. Tuy là Minh Châu bị long đong, thế nhưng Cố Thành vẫn là liếc mắt liền được tin tức của nó. Vật phẩm tên gọi: Xà Châu. Vật phẩm đẳng cấp: trung phẩm linh khí. Vật phẩm năng lực: số ảo không gian. Vật phẩm nói rõ, vốn là xà thần nội đan, nhưng là bởi vì niên đại xa xưa, từng bước thuế biến thành hóa thạch, sở hữu xà thần bộ phận thần lực, có thể xây dựng ra độc lập số ảo không gian. Xà thần nội đan, trung phẩm linh khí, xây dựng số ảo không gian. Từng cái danh từ đem Cố Thành chấn được vẻ mặt mừng như điên, hắn lập tức đem này cái xà châu lấy đến trong tay. Yêu thích không buông tay đánh ra nó. Đơn giản là chí bảo nha. Quả nhiên, ta liền nói cửu, thần yêu trong tháp có bảo bối. Chỉ là viên này xà châu, liền chuyến đi này không tệ. Cũng không biết tinh tuyệt nước người đem cung phụng ở chỗ này làm cái gì. Bọn họ chắc là biết này cái xà châu là thần vật, thế nhưng bọn họ biết nó thuộc tính đâu. Độc lập số ảo không gian. Rốt cuộc là cái gì? Trước thu, trở về nhìn nữa. Cố Thành đem xà châu thu vào trong giới chỉ. Sau đó đi tới những thứ kia bích họa trước, quan sát những thứ kia trên bích họa nội dung, kết quả bắt hắn cho kinh ngạc đến rồi. Bởi vì trên bích họa dĩ nhiên cặn kẽ kể rõ ma nước lịch sử, cùng với bọn họ thành tựu ma quốc di dân, là như thế nào từ Côn Lôn Sơn trở lại dạ dạ mạ thần sơn sáng lập tinh tuyệt cổ quốc cố sự. Nhất định chính là một bộ hoàn chỉnh ma quốc hưng suy lịch sử cùng với tinh tuyệt cổ quốc gây dựng sự nghiệp lịch sử. Những thứ này rõ ràng đều là tận lực lưu cho người nhìn, cũng không thể là lưu cho đào mộ tặc nhìn chứ. Nơi đây hẳn là chỉ có quân vương mới có thể đi vào tới, nói cách khác, những thứ này bích họa đều là bọn họ họa đến chính mình nhìn, lấy thỏa mãn chính mình lòng hư vinh.
Không đúng.
Hắn xoay người nhìn một chút tế đàn, nhìn lại bích họa.
Hồi lâu,
hắn bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ những thứ này bích họa liền cùng những thứ kia thanh đồng khí manh giống nhau, đều là dùng để cung phụng xà châu. Xà châu đến từ xà thần, bọn họ làm như vậy, có điểm giống là cho xà thần làm công tác hội báo, lấy hiển lộ công việc của mình năng lực.
Cố Thành xách lắc đầu cảm khái.
Thưởng thức một trận về sau, hắn bắt đầu hướng lầu 4 xuất phát. Mới vừa từ lầu 4 ló đầu, Cố Thành bước chân đều ngừng ở. Toàn bộ 4 tầng dĩ nhiên toàn bộ đều là quan tài. Thanh đồng, đầu gỗ, đá, Cố Thành thậm chí còn chứng kiến mấy cái dùng ô âm thạch chế luyện thạch quan. Tựa như tiệm quan tài tựa như, tất cả quan tài đều tập hợp chỉnh tề trưng bày. Như chúng tinh phù nguyệt, bảo vệ mấy cái ô âm thạch quan.
Không thể nói.
Còn lại trong quan tài làm sao rồi, Cố Thành không rõ ràng. Thế nhưng hắn có thể 100% khẳng định, mấy cái ô âm thạch chế luyện thạch quan, bên trong thi thể khẳng định thi biến. Vốn là toàn bộ yêu tháp đều là ô âm thạch, âm khí cũng đã đủ nặng. Còn tờ mờ giờ dùng ô âm thạch làm quan tài. Đặc biệt đương, là sợ bên trong thi thể thi biến về sau không đủ hùng đúng không?
Cố Thành không dám ở nơi này dừng lại lâu.
Sợ mình sống nhân khí hơi thở kích thích đến những thứ kia trong quan tài ra hỏa.
Rón rén hướng phía 5 tầng đi tới.
Hắn thậm chí lấy tay thiết tượng, làm cho âm khí xâm nhập thân thể của chính mình, để che giấu chính mình sống nhân khí hơi thở.
Vẫn chờ, các loại, leo lên 5 tầng.
Hắn mới dám buông tay ra. Sau đó hắn đã bị trước mắt mình một màn cho sợ ngây người.
chỉ thấy toàn bộ 5 tầng treo đầy tất cả lớn nhỏ người. Còn tốt. Đợi Cố Thành nhìn chăm chú thấy rõ ràng về sau, mới phát hiện cái kia chút tất cả lớn nhỏ người, toàn bộ đều là một loại con rối. Cũng không biết là nơi nào tìm đến tay nghề đại sư. Những cái tượng người này toàn bộ đều làm được trông rất sống động, giống như là chân nhân tựa như. Chính là cái này tràn diện, nhìn lấy vô cùng kinh dị. Từng cây một từ phía trên trần nhà rủ xuống sợi dây, treo những cái tượng người này cổ, nếu không phải nhìn kỹ, nhất định chính là một cái đại hình tập thể treo cổ hiện trường. Ngoại trừ treo, dưới đất còn có rất nhiều con rối, đều là bị tùy ý ném xuống đất. Cố Thành đi tới con rối trong đống, tò mò đánh giá những thứ kia treo con rối. Kỳ quái, cựu 103 tầng yêu trong tháp tại sao phải có mấy thứ này? Những cái tượng người này có tác dụng gì sao? Liên tại hắn một vừa quan sát những con rối này, vừa suy nghĩ thời điểm, đột nhiên hắn dường như chứng kiến vừa rồi gặp thoáng qua hai cái nhân ngẫu, ánh mắt dường như nháy một cái, sợ đến Cố Thành bản năng run một cái, lui về phía sau hai bước. Hắn chưa tỉnh hồn nhìn nữa hai người kia ngẫu, lại phát hiện cũng không có gì dị thường. Bọn họ không nhúc nhích treo ở nơi đó, không có bất kỳ động tác gì. Cố Thành quan sát nửa ngày, cuối cùng rủi rủi con mắt, chẳng lẽ là ta thần kinh buộc chặt, bị hoa mắt? Đáng chết, không biết người dò người, biết hủ chết người sao? Hắn đem con rối kia đầu vô một cái, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Sau lưng hắn, cái kia bị vỗ đầu con rối hình người, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn lấy Cố Thành bối ảnh, trừng mắt nhìn. Cố Thành đối với lần này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn lại đi về phía trước mấy bước, đi thẳng chấm dứt, phát hiện không có đáng giá gì cất giữ bà bối. Hắn đang chuẩn bị xoay người, đột nhiên hắn khỏe mắt liếc qua liếc về một cái nhân ngẫu lần nữa đối với hắn trừng mắt nhìn. Bởi vì chuyện mới vừa rồi, sở dĩ hắn vẫn tâm tồn đề phòng. Lần này hắn thấy vô cùng rõ ràng, tuyệt đối không phải cái gì ảo giác hoặc là nhìn lầm rồi. Con rối kia thực sự đối với hắn chấp nhãn. Cùng lúc đó, tin tức xuất hiện. Vật phẩm tên gọi: Thế thân con rối vật phẩm đẳng cấp, cực phẩm pháp khí vật phẩm năng lực, thế thân vật phẩm nói rõ, có thể dùng đảm đương làm thế thân, thừa nhận thương tổn thậm chí tử vong một loại thần kỳ con rối, là cổ đại quân vương hoặc là nhà giàu quyền quý nhóm thích nhất bắt được thần vật một trong. Thế thân con rối có thể dùng đảm đương làm thế thân, thừa nhận thương tổn thậm chí tử vong. Nếu không phải là Cố Thành lý trí còn ở, hắn kém chút kêu lên sợ hãi tới. Loại này nghịch thiên đồ đạc dĩ nhiên cũng có. Nếu như hắn đem người này ngẫu mang theo, chẳng lẽ có thể hoành hành vô kỵ, khắp nơi giết lung tung, thậm chí cũng không cần phòng hộ. Tà ma yêu thú nếu như thương tổn hắn, hắn hoàn toàn có thể áp dụng lấy mạng đổi mạng đấu pháp, trực tiếp tiêu diệt hết đối phương, bởi vì hắn bị sở hữu thương tổn đều có thể tái giá đến con rối trên người. Chương 200, biết ảo giác biết giết người thế thân con rối. Thậm chí nói không khoa trương chút nào, cái này thế thân con rối nhất định chính là một cái mạng nha. Trên đời lại có như vậy nghịch thiên thần vật, Cố Thành hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Hơn nữa, vừa rồi hắn cũng không có thấy tin tức nhỉ. Cố Thành trong đầu phi trì điện xế hiện lên vô số ý niệm trong đầu, sau đó chờ hắn chuẩn bị đi cầm cái kia thế thân con rối thời điểm, lại khiếp sợ phát hiện, con rối kia liền là cái nhân ngẫu bình thường. Căn bản không có bất kỳ tin tức. Hắn xoa xoa hai mắt của mình, nhìn nữa con rối, vẫn là không có tin tức. Ta đi, ta thực sự gặp quỷ. Vừa rồi rõ ràng nhìn thấy, làm sao đột nhiên cũng không có. Cố Thành không tin tà tựa như, đem phụ cận mười mấy người ngẫu lần lượt từng cái nhìn một lần. Toàn bộ đều là phổ thông nhân ngẫu, không có thần vật. Cố Thành sắc mặt có chút khó coi đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn phi thường xác định tự xem đến rồi tin tức, hơn nữa, coi như là hoa mắt, cũng là nhìn lầm vật nào đó, mà không phải hoa mắt đến văng ra hoàn chỉnh như vậy thần vật tin tức đi ra. Sở dĩ, thần vật là thật, tin tức là thật. Thế nhưng con rối. Hắn ngẩng đầu, nhìn lấy khắp phòng treo mấy trăm người ngẫu, một bầu không khí quái dị lặng yên phát lên. Kỳ quái, Tinh Tuyệt Cổ Quốc quân vương tại sao phải tại chính mình trong lăng mộ thiết trí như thế một nơi đâu? Những cái tượng người này, đại biểu cho có ý tứ. Từ mới vừa tin tức đến xem, cổ đại đế vương quyền quý đều thích thu thập loại người này ngẫu, cái này rất bình thường, dù sao nó mặc dù không cách nào kéo dài tuổi thọ, thế nhưng nó có thể giữ được tánh mạng nha, những thứ kia đế vương quyền quý không phải sợ nhất bị người ám sát sao? Cái này nhân ngẫu thời khắc mấu chốt có thể bảo hiểm bọn họ một mạng. Thế nhưng khi còn sống thích thu thập, chết rồi về sau cũng muốn mang theo mấy thứ này chôn cùng sao? Cố Thành một bên cảnh giác tìm kiếm những con rối này, vừa suy nghĩ lấy, bởi vì vô cùng chuyên chú, hắn không có phát hiện, ở đỉnh đầu của hắn, một sợi dây lặng lẽ từ trên trần nhà rũ xuống. Đương nhiên, Cố Thành lục soát ánh mắt dừng lại ở một cái nhìn lấy khoảng chừng 16-17 tuổi nữ hài con rối trên người. Con rối kia giống như là bị gió thổi di chuyển tựa như, vốn là đưa lưng về phía hắn, đột nhiên từ từ xoay người lại. Một tấm tái nhợt quỷ dị khuôn mặt, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy hắn. Cùng lúc đó, trước mắt hắn xuất hiện lần nữa tin tức. Thế thân con rối tin tức, không có sai. Lần này Cố Thành thấy rõ rõ ràng ràng, con rối kia chính là thần vật. Liên tại hắn âm thầm khiếp sợ, con rối kia làm sao lại đột nhiên chính mình động rồi, còn biến thành thế thân con rối thời điểm. Trước mắt hắn hơi một cái hoảng hốt. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, ngạc nhiên phát hiện mình dĩ nhiên thân ở một cái trong sân thôn. Đâm đầu đi tới mấy cái trên vai khiêng nông cụ lao nông, bọn họ đang nói gì, khi nhìn đến Cố Thành thời điểm, bọn họ đối với hắn cười cười, lộ ra chất phác nụ cười, sau đó từ bên cạnh hắn gặp thoáng qua, hướng phía cách đó không xa ruộng đồng gian đi tới. Trong đồng ruộng, xanh úng tươi tốt sinh trưởng các loại cây nông nghiệp. Mấy con thổ cẩu từ ruộng đồng đầu kia chạy tới, lẫn nhau truy đuổi, chạy vào trong thôn. Cố Thành không tự chủ cùng đi theo vào trong thôn. Lạc 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 bốn. Theo một tiếng thanh thúy gà trống gãy tiếng, yên tĩnh thôn trang đột nhiên náo nhiệt lên. Từng nhà ống khói cũng bắt đầu dâng lên lượn lờ khói bếp. Cảm thụ được quanh mình tràn đầy hương sĩ khí hơi thở tinh mịch, Cố Thành không khỏi nhắm mắt lại, làm một hít sâu. Cả người tinh thần cùng tâm tình trong nháy mắt buông lỏng rất nhiều. Trụ Từ Ca. Một cái thanh thúy giống như bách linh một dạng thanh âm đột nhiên vang lên. Cố Thành mở mắt, chỉ thấy cả người Tư Mạn Diệu, thanh thuần động nhân thiếu nữ từ đằng xa chạy tới, nàng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn lấy Cố Thành, trên mặt tất cả đều là tung tăng biểu tình. Trụ Từ Ca, ngươi là trở về lúc nào? Cố Thành nhìn trước mắt cái này thiếu nữ đẹp, không biết nên nói cái gì. Nhìn ngươi ngốc, đi, ta mang ngươi về nhà, Mậu Di nhìn đến ngươi trở về, nhất định đặc biệt cao hứng. Nói, thiếu nữ kéo Cố Thành tay, liền hướng đi trở về. Đi chưa được hai bước, Cố Thành dừng lại cước bộ. Thiếu nữ kéo không nhúc nhích hắn, nghi ngờ quay đầu nhìn hắn. Cố Thành thở dài một tiếng, tuy là ta rất muốn cùng ngươi diễn kịch, thế nhưng xin lỗi, ta bây giờ không có tâm tình. Thiếu nữ kinh ngạc, Trụ Từ Ca, ngươi đang nói gì đấy? Cố Thành lắc đầu, đừng diễn, ta biết, những thứ này đều là ngươi biên tạo nên ảo giác. Nói thật với ngươi à, ngươi chế tạo ảo giác vô dụng với ta. Sắc mặt của cô gái hơi giật mình. Sau đó, nàng thả ra Cố Thành tay, trên mặt hồn nhiên nụ cười từng bước biến thành cười nhạt. Ngươi dĩ nhiên khám phá ta ảo giác. Cố Thành nhún vai, rất xin lỗi, để cho ngươi đại phí chu trương lấy một màn như thế, kết quả ta cái này sao không phối hợp. Thiếu nữ cười nhạt, bị ngươi xem phá thì thế nào? Ngươi còn là phải chết. Nói xong, điện thiểm lôi minh, phong vân biến sắc. Nguyên bản tĩnh mịch tường hòa thôn trang đột nhiên biến thành quỷ thôn một dạng, âm khí trùng thiên. Thiếu nữ đột nhiên biến thân trở thành một cái diện mục dữ tợn ác quỷ. Nàng dương nhanh múa vớt hướng về phía Cố Thành hô lớn, "Nạp mạng đi." Cố Thành thở dài lắc đầu, "Ngươi nghiệp vụ này năng lực không được đâu, gặt người không thành, liền đổi thành dọa người. Tính rồi, ta không có công phu chơi với ngươi trò chơi gia đình." Tay phải của hắn nắm chặt, quỷ phách đao trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn. Nhìn thấy quỷ phách đao, thiếu nữ trong nháy mắt hoảng sợ biến sắc. "A ba." Sau đó nàng một cái xoay người, liền biến mất. Cố Thành trước mắt trở nên hoảng hốt, trong khoảnh khắc hắn lại trở về yêu trong tháp. Chỉ là hắn kinh ngạc phát hiện chính mình lại bị sợi dây bộ cái cổ treo ở giữa không trung. Thì ra là thế, một bên câu dẫn ta vào ảo giác, một bên ở trong hiện thực đem ta treo cổ. Cố Thành xem như là suy nghĩ minh bạch. Đáng tiếc, ta nên nói như thế nào đâu, ngươi là thực sự không may mắn đụng tới ta. Ngay tại cái kia con rối đem Cố Thành dẫn vào ảo ảnh trong nháy mắt, Cố Thành ngực khối ngọc kia đồng liền xảy ra tác dụng, làm cho hắn nhìn ra ảo giác. Không sai, chính là Trương Khải Lăng khối ngọc kia đồng. Hắn phía trước tìm Trương Khải Lăng mượn hộ thân, còn chưa kịp trả lại cho hắn. Không thể tưởng, thật đúng là giúp Cố Thành chiếu cố. Còn như treo cổ. Cố Thành thai tức pháp đã thăng cấp tầng cao nhất, hô hấp đổi thành bên trong tuần hoàn, hoàn toàn không cần miệng mũi hít thở. Đừng nói treo ngược, ngươi coi như đem thai mắt của hắn miệng mũi tất cả đều phong bế, hắn cũng có thể rất người không có sao tựa như sống khỏe mạnh. Cho nên nói, cái con rối này thật là tìm lộ người. Cố Thành trong tay quỷ phách khép cơ, liền cắt đứt sợi dây, thân thể rơi xuống sàn nhà. Ánh mắt nhìn về phía vừa mới cái kia xoay người con rối, ai biết con rối kia lúc này lại biến thành phổ thông nhân ngẫu. Cố Thành nhịn không được bật cười, có ý tứ. Xem ra thần vật không phải nhân ngẫu, mà là có khác huyền cơ nha. Ánh mắt của hắn quét mắt mọi người ngẫu, để cho ta đoán một chút, ngươi nhất định là trốn ở đâu rồi chứ? Có thể tùy ý nhập thân đến con rối trên người, chỉ có ngươi phụ thân con rối mới là thế thân con rối. Ta tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi lại có ý thức tự chủ, không phải nhất kiện vật chết, thậm chí còn có giết người năng lực. Xem ra, ngươi còn thật sự là một chuyện kỳ vật. Cố Thành nói xong trong nháy mắt. Đương nhiên, hắn đương nhiên vọt tới trước, nhảy vào con rối trong đống, trong tay quỷ phách đao không ngừng huy vũ. Bén nhọn đao phong dưới, một cái tiếp một cái con rối không ngừng bị chém thành mấy đoạn. Ngươi đã có thể nhập thân đến con rối trên người. Ta đây liền đem mọi người ngẫu toàn bộ chặt đứt, ta xem ngươi có thể trốn đến nơi đâu đi. Hắn dùng sức cơ đao. Mỗi lần cơ đao đều sẽ có một cái nhân ngẫu rơi xuống đất. Dần dần, trên mặt đất hư hại con rối cũng càng ngày càng nhiều. Thế nhưng cái kia thế thân con rối vẫn không biết tung tích. Cố Thành nổi giận, ta cũng không tin, ngươi không được. Đương nhiên, hắn không cẩn thận đã dẫm vào một cái hư hại con rối, chậm chân một cái, thân thể hướng bên cạnh lệch một cái, thoáng cái nào tới trên mặt đất. Tay phải của hắn phảng phất lơ đãng rơi xuống đất một cái lớn chừng bàn tay con rối bên trên. Một giây kế tiếp, con rối kia đột nhiên biến mất. Nguyên bản nhân vì trượt chân mà sắc mặt đại biến, Cố Thành lập tức nhìn về phía mình nhẫn. Chỉ thấy tu di trong không gian, một cái nhân ngẫu ngoan ngoãn nằm ở bên trong. Có thể chứng kiến tin tức, chính là thế thân con rối. Cố Thành nhất thời lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, ngươi cuối cùng là trung kế, may mà ta cùng ngươi diễn nửa ngày đùa giỡn. Kỳ thực, Cố Thành cắt đứt sợi dây, rơi xuống đất về sau, liền phát hiện thế thân con rối tung tích. Nó cũng không có nhập thân vào những thứ kia treo con rối bên trên, mà là tại trên mặt đất một bạt thai cao thấp, cực kỳ tầm thường con rối trên người. Xét thấy nó có thể tùy ý ở con rối gian qua lại năng lực, muốn bắt lại nó rất khó. Vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, Sở Dĩ Cố Thành cố ý diễn một vỡ tuồng, đem tất cả lửa giận đều phát tiết đến những thứ kia treo con rối trên người, cố ý hướng về phía bọn họ một trận loạn chém, từ từ rời được nó bên cạnh, sau đó làm bộ lơ đãng đạp phải một cái nhân ngẫu bên trên, sơ ý một chút ngã sấp xuống, thừa dịp bất ngờ, đưa nó thu vào trong giới chỉ. Thanh không là độc lập tu di không gian. Cố Thành tin tưởng, chính nó không cách nào từ trong giới chỉ chạy đến. Chờ, các loại, rời khỏi nơi này, ly khai những cái tượng người này, tin tưởng đến lúc đó sẽ đem nó lấy ra, nó cũng không có chỗ có thể chạy trốn. Lần nữa thu hoạch nhất kiện trí bảo cố thành, lần nữa cẩn thận tìm tòi một phen phía sau, xác định không có cá lọt lưới. Sau đó tiếp tục hướng phía đệ lục tầng xuất phát. Lên tới một nửa thời điểm, hắn cũng cảm giác được hàng loạt hàn ý. Đợi hắn từ tầng 6 nhô đầu ra, chứng kiến tầng 6 tình huống, nhất thời ngây ra như phỗng một dạng, cước bộ đột nhiên dừng, cả người cứng ngắc, ánh mắt trợ to, đồng tử rung mạnh. Toàn bộ tầng 6, toàn bộ đều là tượng đá hình người. Lấy nhãn lực của hắn, lập tức liền nhìn ra, những băng này điêu bên trong toàn bộ đều là chân nhân. Ở khắc băng bên ngoài, bám vào một ít linh linh tinh tinh điểm sáng màu đỏ. Những thứ này điểm sáng màu đỏ giống như là hô hấp một dạng, nhất minh nhất ám, rất có nhịp điệu. Cố Thành cơ hồ là trong nháy mắt liền nhận ra những thứ này điểm sáng màu đỏ. Đặt đến phổ quỷ trùng, cũng gọi là băng bọ rùa. Cùng hỏa bọ rùa là một cái giống loài, thậm chí nó so với hỏa bọ rùa còn lợi hại hơn. Ở tạng ngữ chung, đặt đến phổ là yêu ma ý tứ. Đặt đến phổ quỷ trùng chính là yêu ma chi trùng, nó là ma quốc đặc hữu một loại yêu trùng, nghe nói là từ quỷ trong động có được một loại yêu trùng, hình dạng của nó cùng lễ đi ẩn rất giống, quỷ dị là nó có hỏa trùng cùng băng trùng lưỡng trùng hình thái. Hỏa trùng có thể trong nháy mắt đem người đốt thành tro bụi, băng trùng có thể trong nháy mắt đem người đông thành tượng đá. Càng quỷ dị hơn chính là hai loại côn trùng chỉ có thể dùng riêng mình nhược điểm tiêu diệt. Hỏa trùng nhược điểm là thủy, băng trùng liền lợi hại hơn, cơ hồ không có nhược điểm. Thế nhưng băng trùng số lượng cũng cực kỳ rất thưa thớt, so sánh với hỏa trùng hầu như không có người thấy tung tích của bọn họ. Cho nên lúc ban đầu ở Côn Lôn sông băng, Cố Thành mới có thể dựa theo thế nhân mồi lửa bỏ rùa lý giải đối với la hổ mập mạp Trần dạy bọn hắn làm giải thích. 10 chương 201 tiết khí Phượng Hoàng Đảm. Nếu như lúc đó Cố Thành theo chân bọn họ nói đạt đến phổ quỷ trùng, nói ma quốc lịch sử, không biết được phí bao nhiêu nước bọn. Sở dĩ Cố Thành liền dứt khoát đệ nguyên kịch tình như vậy, cho bọn hắn giới thiệu hỏa trùng. Vừa lúc, Trần dạy bọn hắn cũng đã nghe nói qua hỏa bọ rùa. Tiết kiệm Cố Thành không ít chuyện. Lúc đó vì phòng bị hỏa bọ rùa, hắn cố ý chuẩn bị bình chữa cháy. Nhưng là hắn không nghĩ tới, tinh tuyệt bên trong tòa thành cổ dĩ nhiên cũng có đạt đến phổ quỷ trùng, hơn nữa còn là băng trùng. Cái đồ chơi này cơ hồ không có nhược điểm. Kinh khủng nhất là, đi qua sông băng thủy tinh thì bọn họ còn có thể ở lưỡng trùng hình thái gian chuyển đổi lẫn nhau. Ở nguyên bản Côn Lôn thần cung bên trong, từ sông băng thủy tinh thi trong miệng chui ra băng trùng, trong nháy mắt liền đem Peter vàng đông lại, thế thành băng trần. Sau lại nó lại hướng vương mập mạp bay đi, bị mập mạp dùng đạn bắn trúng, hóa thành mười mấy băng tinh. Kết quả những thứ này băng tinh lại dồn dập dài ra cánh, chia ra thành mười mấy con băng trùng. Hồ Bát Nhất nhanh chóng dùng hỏa đi thiêu. Thế nhưng băng trùng gặp phải hỏa về sau, lập tức biến đổi hình thái, trở thành hỏa bọ rùa. Sở dĩ cái đồ chơi này cơ hồ là vô giải. Có ý tứ là hỏa trùng nhan sắc là màu băng lam, băng trùng nhan sắc ngược lại là màu lửa đỏ. Cố Thành nhìn lấy những băng này trùng, nuốt nước miếng một cái. May mắn, nơi này là tinh tuyệt cổ thành, không có sông băng thủy tinh thì bọn họ không cách nào ở lưỡng trùng hình thái gian chuyển đổi lẫn nhau. Chính là không biết có hay không chia ra đặc tính, có muốn hay không bác nhất bác. Cố Thành do dự mãi, quyết định sau cùng vẫn là bác nhất bác. Những băng này trùng bây giờ là trạng thái ngủ say, hắn chỉ phải cẩn thận một chút, tựa như Côn Lôn sông băng phía dưới như vậy, không quấy rầy đến bọn họ, sẽ không có chuyện gì. Nghĩ vậy, hắn rón rén hướng phía đệ thất tầng thang lầu chuyển đi. Ai biết, mới vừa đi chưa được hai bước, những thứ kia băng trùng đống nhiên hồng quang đại thịnh. Cố Thành trong nháy mắt thần kinh đều căng thẳng. Hắn vẫn duy trì không nhúc nhích tư thế, biểu tình khẩn trương nhìn lấy những thứ kia băng trùng. Chỉ thấy những thứ kia hỏa tái tạo lại thân ở trên hồng quang chậm rãi khôi phục lại bình thường 993 trạng thái, sau đó từ những thứ kia khắc băng bên trên chậm rãi bay lên, giống như là mới vừa tỉnh ngủ, còn có chút mộng tựa như. Ở trên trời vẽ mấy cái đường vòng cung vòng tròn. Cố Thành thấy thế, lập tức sắc mặt đại biến. Những băng này trùng làm sao tỉnh? Hắn không kịp nghĩ nhiều, đem chân khí vận hành đến bàn chân, sau đó dụng lực đạp một cái. Cả người dường như mũi tên rời cùng một dạng, hướng phía thất tầng thang lầu bàn tới. Thình thịch. Bởi vì dùng quá sức, hắn thậm chí ở trên sàn nhà lưu lại một cái vết chân. Đồng thời lấy ra tiên nhưỡng hồ lô, mới leo lên thất tầng thang lầu, hắn liền tại nơi thang lầu bắt đầu bát sái xăng. Không bao lâu, những thứ kia băng trùng giống như là tập kết xong rồi, thành quần kết đội hướng phía Cố Thành đánh tới. Khoảng chừng có trên trăm con. Cố Thành lập tức châm lửa. Âm ầm hỏa hoạn, trong nháy mắt giấy lên. Cố Thành cầm hồ lô, vẫn còn ở hướng trên vách tường sái xăng. Dầu trợ hỏa thế, trong nháy mắt hình thành một đạo gió thổi không lọt hỏa tường, đem những thứ kia băng trùng đều cho ngăn cản ở tại hỏa tường bên kia. Cố Thành thấy thế, xoay người cấp tốc hướng phía thất tầng chạy đi. Vừa chạy, một bên âm thầm tức giận. Lần trước cũng là ở tầng 6 xảy ra chuyện, lần này lại là tầng 6. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Ta lần này hết lần này tới lần khác không tin cái này tà, cần phải nhìn mặt trên 3 tầng đến cùng có cái gì. Thế nhưng Cố Thành trong lòng cũng nắm chắc, đạo kia hỏa tường ngăn cản không được băng trùng bao lâu. Huống hồ tháp đá mỗi tầng đều có cửa sổ, bọn họ hoàn toàn có thể từ cửa sổ bay lên. Sở dĩ Cố Thành quyết định đánh nhanh thắng nhanh, lên tới lầu 7. Hắn nhanh chóng đem thất tầng quét một vòng. Tầng này thả cũng là quan tài, thế nhưng quan tài trưng bày có chút quỷ dị. 6 cái lớn vô cùng ô âm thạch chế luyện quan tài, dĩ nhiên hợp thành một cái lục mang tinh trận. Quan tài trận trung ương còn có một cái cự đại xà hình thạch điêu.
Cái này xà hình trên tượng đá nửa người ngẩng lên thật cao, đầu rắn hai bên sinh ra hai cái đâm vừa, sinh lần đầu hai sừng, răng nanh bén nhọn. Tượng đá trước mặt bày đặt một cái màu đen cái dương. Không biết trong dương chứa là cái gì, Cố Thành vừa định tiến lên. Cái kia sáu cố quan tài phảng phất cảm giác được Cố Thành xâm nhập. Dĩ nhiên nhất thể truyền ra tiếng bịch bịch. Má của ta ơi. Sợ đến Cố Thành một cái xoay người, lại hướng phía tầng thứ 8 chạy đi. Không đợi hắn chạy đến nơi thang lầu, liền nghe được phía sau truyền đến ván quan tài rơi xuống đất thanh âm. Sau đó hắn cũng cảm giác được một cô nhiếp nhân tâm phách khí tức khóa được rồi chính mình. Cố Thành trong nháy mắt vong hồn đại mạo. Hắn cảm giác mình ở cổ hơi thở này trước mặt, không có chút sức chống cự nào. Thậm chí hắn cảm thấy thân thể của chính mình ở cổ hơi thở này tập trung dưới, dĩ nhiên dường như bị Thái Sơn áp đỉnh tựa như, lòng bàn chân quảng duyên, hành động chậm trễ, cảm giác chạy một bước đều đặc biệt lao lực. Cố Thành hung hăng cắn một cái ở tại đầu lưỡi ta của mình bên trên. Đau nhức làm cho tinh thần của hắn rung lên. Nhưng mà không đợi hắn vui vẻ, phía sau một cỗ kình phong đánh tới. Cố Thành muốn né tránh, nhưng là bị tức máy móc tập trung, hắn căn bản không thể động đậy, không thể làm gì khác hơn là vận khởi thiết bố sam, đem công lực toàn thân đều ngưng tụ đến phía sau lưng, đồng thời đem hết toàn lực bên hạ thân. Oeng. Hắn chỉ cảm giác mình giống như là bị tốc độ 300 đầu máy xe lửa đụng vào tựa như, cả người đều bay ra ngoài. Kịch liệt xông tới lực, cơ hồ đem Cố Thành toàn thân khung xương đều đụng tản, hắn còn ở giữa không trung, liền ngửa đầu phun ra mảng lớn huyết vụ. Đợi hắn nặng nề đụng vào trên vách tường, lại hạ xuống. Hắn cảm giác được chính mình nửa người bên trái hoàn toàn chết lặng, không có bất kỳ chi giác, ngũ tạng lục phủ đều sai vị, toàn thân cao thấp không có một chỗ không đau. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, vẹn vẹn liếc mắt, trái tim của hắn hầu như đều ngừng. Chỉ thấy từ cái kia sáu trong cỗ quan tài leo ra ngoài sáu cái nửa người trên là người, nửa thân dưới là xà, nửa người xà yêu. Bọn họ toàn bộ đều dài bốn cái tay, cánh tay to lớn mạnh mẽ, mỗi cái tay đều cầm lấy vũ khí. Nhất làm người sợ hãi là trên người bọn họ tán phát khí tức, giống như thâm nguyên ma thú một dạng, cực kỳ khủng bố. Củng Cố Thành phía trước đối phó cái kia xà yêu so sánh với, cảm giác những thứ này nửa người xà yêu một đầu ngón tay đều có thể nghiền ép nó. Ở Cố Thành bên người trên mặt đất là hình một vòng tròn cái khiên, khoảng trừng nắp nổi lớn như vậy. Vật phẩm tên gọi: Thử Kim Khiên Phong Ấn. Vật phẩm đẳng cấp: Vật phẩm năng lực. Vật phẩm nói rõ. Cố Thành lập tức biết, vừa rồi chính là cái đồ chơi này nhì đập chính mình. Mãi mãi, gọi ngươi đập ta. Cố Thành đem cái khiên sờ một cái khiên trong nháy mắt tiêu thất. Mắt thấy cái kia sáu cái quái vật hướng cùng với chính mình bơi lại, Cố Thành lòng nóng như lửa đốt. Lấy hắn thời đỉnh cao tốc độ, cũng không nhất định chạy quá bọn người kia. Huống hồ là hiện tại người bị thương nặng hắn. Chẳng lẽ lần này thật muốn gãy ở chỗ này? Cố Thành không khỏi có chút hối hận. Chính mình là không phải quá phóng đãng. Nếu như chính mình không tham lam, ở đệ lục tầng chứng kiến những thứ kia băng trùng thời điểm liền lập tức quay đầu trở về, cũng không cần chết ở chỗ này. Nghĩ vậy, trong lòng của hắn một trận ảo não. Đồng thời, hắn đôi trước mắt sáu cái quái vật cũng sinh ra oán giận. Ngươi lại ra, lão tử đều không đụng các ngươi cần thiết hay không? Con tờ mờ giờ một lần đi ra sáu cái, ta một cái cũng không đủ các ngươi sáu cái phân nha. Cho dù chết, lão tử cũng không tiện nghi các ngươi. Cố Thành nhìn về phía nhẫn, muốn nhìn một chút bên trong có cái gì không lựu đạn các loại đồ đạc, có thể cùng bọn họ đồng quy vu tận. Kết quả một phen tìm kiếm, lựu đạn không có tìm được. Dĩ nhiên làm cho hắn tìm được rồi một món khác bảo bối. Nhất kiện hầu như quên bảo bối. Vật phẩm tên gọi: Phong Linh Trận Đồ. Vật phẩm đẳng cấp: Hạ phẩm linh khí. Vật phẩm năng lực: Quy định phạm vi hoạt động. Vật phẩm nói rõ: Xé bỏ trận đồ, biết lấy trận đồ làm trung tâm, xây dựng một cái phương viên 10 thước lồng giam, ngoại trừ trận đồ chủ nhân, bất cứ sinh vật nào đều không thể ly khai cái này lồng giam, thời gian kéo dài là 10 phút. Chú ý, lồng giam bên trong bị nhốt sinh vật thực lực sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến lồng giam thời gian kéo dài. Nhìn lấy trong tay tấm kia hầu như thối giữa giấy rách, Cố Thành mừng rỡ trong lòng. Ta làm sao đem quên mất? Cái này tấm hầu như thối giữa giấy rách hay là từ Tôn Ân trong mộ tìm được, cùng những thứ kia quan tưởng thẻ tre cùng với văn phòng tứ bảo cùng nhau. Lần này được cứu rồi. Hắn lấy ra phong linh trận đồ, trực tiếp xé thành hai đoạn. Sau đó hướng phía cái kia sáu con nửa người xà yêu ném đi. Trong sát na, số lượng cao bàng bạc linh lực từ trong trận đồ tràn ra, lấy phong linh trận đồ là trận nhãn, dâng lên một cái rơi trong suốt hộ cháo. Cái này hộ cháo đem phương viên 10 thước đều thâu tóm tiến vào, bao quát cái kia sáu cái nửa người xà yêu cùng Cố Thành. Bất quá Cố Thành thành tựu người sử dụng, không chịu trận đồ ước thúc. Hắn dậy rùa đứng dậy, hướng lui về phía sau mấy bước, thối lui đến hộ cháo bên ngoài. Những thứ kia xà yêu lúc này cũng phát giác được không thích hợp, bọn họ phẫn nộ vào tới. Phanh, 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 phanh. Bọn họ từng cái tất cả đều đụng phải trên vòng bảo vệ. Sau đó từng cái bắn trở về. Cố Thành che ngực, sắc mặt tái nhợt nhìn lấy bọn họ, nhếch miệng cười, tới nha, các ngươi tới giết ta nha. Những thứ kia xà yêu phảng phất nghe hiểu Cố Thành lời nói, tất cả đều giận tí mặt, dồn dập tế xuất vũ khí, điên cuồng công kích trước mắt hộ cháo. Trong lúc nhất thời, lông bảo hộ bên trên ba quang liên y liễu. Cố Thành cười rồi không có mấy giây, đột nhiên sắc mặt thay đổi, mà mẹ nó, không phải nói 10 phút sao? Thấy thế nào cái này tư thế, một phút đồng hồ đều không căng được. Hắn cố nén trên thân thể đau nhức, xoay người liền hướng phía tầng 8 chạy đi. Vừa chạy, một bên từ trong giới chỉ xuất ra hộ trảo, chuẩn bị từ tầng 8 tìm một cửa sổ cố định, sau đó trực tiếp hàng không xuống phía dưới một tầng.
kết quả lên tới tầng thứ 8. Phát hiện toàn bộ tầng 8 cũng có một cái cự đại xà hình thạch điêu. Cùng thất tầng chính là cái kia giống nhau như lúc. Thậm chí liền thạch điêu trước cái kia cái dương đen cũng là giống nhau như lúc. Chỉ là thiếu 6 cái quan tài. Lòng hiếu kỳ mãnh liệt, làm cho hắn do dự một hồi, liền hướng phía cái kia cái dương đen chạy tới. Đầu tiên là thận trọng nhìn một chút cái kia xà hình thạch điêu. Sau đó toàn thân phòng bị chậm rãi mở ra cái dương đen. Hướng bên trong nhìn một cái. Kém chút đem Cố Thành dọa cho giật mình. Bên trong dĩ nhiên là một con mắt. Một chỉ bóng đá lớn nhỏ trong mắt. Không phải thạch điêu, cũng không phải ngọc thạch, mà là một cái máu me đầm địa trong mắt. Giống như là mới từ một cái sinh vật trên ánh mắt đào xuống tới, phía trên huyết dịch đều vẫn là tiên hồng sắc. Sau đó trước mắt hắn xuất hiện tin tức. Vật phẩm tên gọi, Phượng Hoàng Đảm, vật phẩm đẳng cấp, tiên khí vật phẩm năng lực, biết trước tương lai. Vật phẩm nói rõ, xà thần con mắt trái, sở hữu xuyên qua thời không năng lực, lấy tổn hao sinh mệnh lực làm giá, có thể nhìn trộm thiên cơ, biết trước tương lai. Tiên khí. Cố Thành cả người đều choáng tại chỗ. Chương 202, tầng thứ 9, Cửu Long kéo quan. Cố Thành phát thệ, coi như là đem hắn kiếp trước và kiếp này tất cả não động cộng lại, cũng không dám vọng tưởng, hắn phải nhận được nhất kiện tiên khí. Trong truyền thuyết tiên khí, sở hữu xuyên qua thời không năng lực, có thể nhìn trộm thiên cơ, dự đoán tương lai. Chỉ là ngấp lại, thiếu chút nữa làm cho hắn chảy máu não. Hắn run rẩy tay, sắp tối cái dương thu vào trong giới chỉ. Đột nhiên nghĩ đến dưới lầu cũng là một cái dương đen. Trái tim của hắn đột nhiên co quắp. Chẳng lẽ cái kia cái dương đen bên trong cũng là nhất kiện tiên khí? Không thể nào. Cố Thành đột nhiên có loại sai trăm triệu cảm giác. Không việc gì. Thất tầng tuy là không cầm được. Thế nhưng còn có 9 tầng nhỉ. Hắn cho đã mắt mong đợi nhìn về phía 9 tầng thang lầu. Tuy là nghe mặt động tĩnh, phòng trừng cái kia 6 cái ra hỏa rất nhanh liền muốn xông lên. Thế nhưng Cố Thành lúc này đã hoàn toàn bị tiên khí cho xông bất tỉnh đầu não. Hắn cảm thấy, nếu như hắn không đi nhìn một chút tầng thứ 9 đồ vật, biết chết không nhắm mắt. Nghĩ vậy, hắn đứng dậy hướng phía tầng thứ 9 thang lầu chạy đi. Nhưng là, vừa lúc đó, tầng thứ 8 ngoài cửa sổ xuất hiện rất nhiều điểm sáng màu đỏ. Văng trùng lên đây. Cố Thành sắc mặt đổi. Hắn thở sâu, chân khí vận hành, cước bộ không có ngừng lưu, ba bước hóa thành hai bước, xông lên tầng thứ 9 thang lầu. Băng trùng bay tiến đến, truy ở Cố Thành phía sau cái mông. Tầng thứ 8 nơi thang lầu. Cái kia 6 cái gia hỏa cũng khí thế hung hăng xuất hiện. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, dĩ nhiên mơ hồ có thể chứng kiến bọn họ tiến lên lúc lưu lại tàn ảnh. Hầu như liền tại Cố Thành xông lên 9 tầng trong nháy mắt, bọn họ cũng đạt tới 9 tầng thang lầu. Cùng Cố Thành vẹn vẹn một tầng lầu thế cách. Quỷ dị là, những thứ kia băng trùng hỗn loạn ở giữa bọn họ, hai người dĩ nhiên dường như minh quân tựa như, không mảy may tơ hảo. Cố Thành đến 9 tầng, không dám chút nào có bất kỳ dừng lại, càng chưa nói xem 9 tầng bố trí. Mãnh liệt cầu sinh dục làm cho hắn trực tiếp đánh về phía cửa sổ, sau đó tung người một cái, bay ra ngoài. Bay ra ngoài trong nháy mắt, hắn tung hổ trảo, ở tháp đá tháp diêm chỗ quấn quanh vài vòng, sau đó vững vàng đứng im. Lúc này, hắn mới có tâm tình ở giữa không trung quay đầu liếc mắt nhìn. Nhưng mà, chính là đơn giản như vậy liếc mắt, Cố Thành cả người hoàn toàn ngây người, ánh mắt đờ đẫn, tâm thần câu chấn động. Hắn thấy được chính mình cả đời khó quên một cái hình ảnh. Đó là 9 cái đầu rồng to lớn, chính là cổ đại trong truyền thuyết thần thoại cái chủng loại kia long. Long đầu có màu đen, cũng không biết là làm bằng vật liệu gì chế luyện, đen thủi bóng loáng, long giác cao chót vót, tràn đầy lực chấn nhiếp, chế tác cực kỳ tinh xảo, rất sống động, vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, cũng đủ để cho người cảm nhận được một cổ cường đại vô cùng khủng bố lực lượng. Sau đó những thứ này còn không phải là làm cho Cố Thành tâm thần câu chấn nguyên nhân. Nguyên nhân chân chính là, cái này 9 cái long đầu khảm nạm ở tường bốn phía. Mỗi cái đầu rồng trong miệng đều dọc theo một sợi dây xích. 9 cái long đầu, 9 cái xích sắt. Bọn họ tụ tập đến tầng thứ 9 trung ương, quấn quanh ở một cái cự đại thanh đồng trên quan tài. Cái kia 9 cái xích sắt đem thanh đồng quan tài quấn quanh đến xích sao. Phản phất cái kia thanh đồng trong quan tài chứa cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật. Thanh đồng quan tài cứ như vậy bị xích sắt quấn vòng quanh, an tĩnh lơ lửng giữa trời, tràn đầy tuế nguyệt cảm giác tang thương, khiến người ta cảm thấy vô tận thê lương cùng lâu đời, phản phất tuyên cổ lúc đã treo ở nơi đó. Cố Thành trong đầu không tự chủ hiện ra đã từng thấy qua mộ vốn tiểu thuyết, bên trong có cái từ rất thích hợp hắn thấy màn này. Cửu Long kéo quan. Ở thanh đồng quan tài phía dưới, để bảy ngọn đèn thanh đồng ngọn đèn. Ngọn đèn trưng bày vị trí nhìn như tùy ý, lại giấu giếm huyền diệu. Kinh người là, ngọn đèn dĩ nhiên còn đang thiêu đốt lấy. Nếu không phải là gió thổi trúc di chuyển, Cố Thành hầu như cho rằng cái kia ngọn đèn là giả. Mà ở thanh đồng quan tài bầu trời, Huyền Phù lấy một thanh kiếm. Mũi kiếm hướng xuống dưới, hướng về phía quan tài, giống như là tùy thời có thể cắm vào tựa như. Cố Thành chỉ tới kịp chứng kiến một cái tên, người liền rớt xuống. Trấn Yêu, ta nhìn thấy gì? Cửu Long kéo quan, trong quan tài sẽ là ai? Tại sao phải có quỷ dị như vậy bố cục? Lô Tiểu Thuyết trong lúc nhất thời, vô số ý niệm trong đầu xung doanh Cố Thành đầu. Tâm thần hắn thất thủ hướng xuống đất truy lạc, thẳng đến cái kia 6 cái gia hỏa cũng từ 9 tầng lao tới, ở giữa không trung hướng phía Cố Thành phát sinh giống giận, Cố Thành mới chỉ có giật mình tỉnh lại. Lúc này hắn đã rơi xuống tầng thứ 3, cách xa mặt đất tối đa hơn 10 thước. Sợ đến hắn nhanh chóng gắt gao bắt lại dây thừng. Một cỗ mùi khét từ hai tay nơi lòng bàn tay truyền ra. Thế nhưng Cố Thành đã không lo được nhiều như vậy. Rốt cuộc, hắn khắp nơi cách xa mặt đất còn có 40-50cm địa phương dừng lại, sợ ra Cố Thành một thân mồ hôi lạnh. Hắn không kịp cảm khái. Vung ra dây thừng, rơi xuống đất về sau, lòng bàn chân chân khí vận hành, trực tiếp như mũi tên bắn một dạng vọt vào một tầng đại môn. Mới vừa bước vào đại môn, liền nghe được phía sau truyền đến phù 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 thanh âm. Cái kia 6 cái gia hỏa cũng rơi xuống đất. Đương nhiên, Cố Thành sẽ không hy vọng xa với cái kia 6 cái gia hỏa lại bởi vì không có dây thừng mà ngã chết. Lần trước cái kia xà yêu từ tầng 6 nhảy xuống, đều một chút việc nhi đều không có. Cái này 6 cái gia hỏa sợ là liền ra cũng sẽ không thương tổn đến. Lúc này, hắn đã thấy cái kia màu u lam truyền tống môn. Điều này làm cho hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, phía sau truyền tới lạnh lùng sát khí, làm cho hắn trong nháy mắt lại nhấc lên trái tim. Hắn không dám quay đầu, rất sợ vì vậy chỉ hoãn đinh điểm tốc độ. Sau đó cắn răng, đem trong cơ thể sau cùng một điểm chân khí mạnh mẽ dưới vào bắt đuổi. Tức thì, tốc độ mau nữa 3 phần. Liên tại chạy đến khoảng cách truyền tống môn còn có 2-3 mét thời điểm. Hắn tức trận trừng mắt, cái trán cổ gân xanh nội trường, hô to một tiếng, nhào tới trước một cái. Trực tiếp nhào vào trong truyền tống môn. Lão hổ, đập ngọc nhãn. Cố Thành không đợi trước mắt mơ hồ ánh mắt khôi phục rõ ràng, trực tiếp hô lớn. Lão hổ sửng sốt, chạy mau đến thạch trụ trước, muốn ôm bắt đầu ngọc nhãn hướng trên mặt đất ghé. Nhưng là cái viên này ngọc nhãn dĩ nhiên gắt gao cắm ở trên trụ đá, căn bản ban bất động. Cố Thành tuy là ánh mắt còn không có khôi phục, thế nhưng cũng nhận thấy được lão hổ không phải thuận lợi, hắn dùng rằng từ dưới đất bò dậy, trong tay quỷ phách thoáng hiện, ra sức bổ về phía trên trụ đá ngọc nhãn. Mau tránh ra. Lão hổ thấy thế, vội vã né tránh. Lúc này, hắn thấy cái kia màu u lam trong truyền tống môn vươn ra một tay, trên cánh tay mọc đầy miếng vảy, còn đang nắm một bả phong mang tất lộ trường đao. Hắn đang muốn nhắc nhở Cố Thành. Cố Thành đã hung hăng nhất đao bổ vào ngọc trên mắt. Trong ngáy mắt, ngọc nhãn tứ phân ngũ liệt, biến thành vô số mảnh nhỏ. Thậm chí ngay cả phía dưới thạch trụ cũng bị quỷ phách đao cho trẻ hỏng. Theo ngọc nhãn vỡ vụn, cái kia màu u lam truyền tống môn trong nháy mắt co rút lại, sau đó tiêu thất. Giang giác. Con kia đã xuyên qua truyền tống môn cánh tay, trực tiếp bị cắt đứt, lạch cạch một tiếng, rơi xuống đất. Đám người phảng phất nghe được một tiếng thê lương tiếng kêu đau. Mắt thấy truyền tống môn tiêu thất, Cố Thành rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Sau đó toàn thân vô lực nằm trên mặt đất. Đợi căng thẳng bắp thịt và thần kinh trầm tĩnh lại, vô biên đau đớn cùng mệt mỏi trong nháy mắt tập kích mà đến, Cố Thành thậm chí không kịp giao cho cái gì, liền trực tiếp hai mắt tối sầm, hôn mê đi. Chờ hắn lúc tỉnh lại, phát hiện mình gối một cái túi bao, nằm trên mặt đất. Sở Lý Dương ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt ân cần xem cùng với chính mình, làm cho trong lòng của hắn trong nháy mắt ấm áp. "Không không, người đã tỉnh." Sở Lý Dương ngạc nhiên hô. Nhất thời đem ở bên cạnh nghỉ ngơi những người khác hấp dẫn qua đây. Đặc biệt là lão hổ cùng mập mạp, trực tiếp nào vào Cố Thành bên cạnh. "Tiểu Cố gia, ngươi đã tỉnh." "Tiểu Cố gia, ngươi như thế nào đây?" A Ninh cũng đứng ở Sở Lý Dương phía sau, mặc dù lạnh nghiêm mặt, thế nhưng trong tròng mắt tràn đầy thân thiết. Cố Thành hư nhược mà cười cười, "Đại gia yên tâm, ta không sao." Mập mạp kinh hô, "Tiểu Cố gia, ngươi còn nói không có việc gì, vừa rồi lão hổ cho ngươi kiểm tra qua, ngươi có thể bị thương không nhẹ, xương sườn dường như đều gãy rồi mấy cây." Cố Thành cười khổ, bị một tên dùng cái khiên đập một cái, "May mắn ta lúc đó lệch rồi hạ thân tử. Không phải vậy ta lo lắng cuộc sống của ta xương đều sẽ bị đập gãy." Mập mạp há mồm lại muốn hỏi cái gì, nhưng khi nhìn đến bên cạnh nhiều người như vậy, hắn lại đem nói cho nuốt trở vào. Chỉ là hắn không có hỏi, người khác lại mở miệng hỏi. "Tiểu Cố gia, ngươi ở đó cái 9 tầng yêu trong tháp gặp phải cái gì? Như thế mạo hiểm?" Trương Khải Lăng hỏi. Cố Thành lắc đầu cười khổ, "Đừng nói, được hai kiện đồ vô dụng, lại trêu chọc không nên dây vào quái vật." "Đúng rồi." Hắn giống như là nhớ ra cái gì đó, vừa rồi quái vật kia tay dường như chặt đứt, có phải hay không còn rất món binh khí? Lão Hồ gật đầu. "Không sai, quái vật kia trong tay một cây đao rớt ra." Nói, hắn đem trong tay nắm một cây đao đưa về phía Cố Thành. Cố Thành nhìn thoáng qua. "Vật phẩm tên gọi: San Ma Đao Phong Ấn. Vật phẩm đẳng cấp: Vật phẩm năng lực. Vật phẩm nói rõ." Quả nhiên, lại là một bả phong ấn binh khí. Tính lên cây đao này, hắn lần này tổng cộng thu hoạch 5 cái thần vật. Ngoại trừ nhìn không ra thuộc tính Tử Kim Khiên cùng San Ma Đao, Sa Châu, Thế Thân Con Rối, Phượng Hoàng Đảm, 3 cái thần vật toàn bộ đều là hiếm có chí bảo. Nhất là Phượng Hoàng Đảm. Vừa nghĩ tới nó, Cố Thành liền cảm xúc dâng trào. Trong truyền thuyết tiên khí, xem như là hắn lần này thu hoạch lớn nhất. "Lão hổ, ngươi và mập mạp không phải đều học mặc gia đao pháp sao? Cây đao này, hai người các ngươi xem ai lấy trước dùng a?" Cố Thành không có tiếp đao, trực tiếp nói. Lão hổ suy nghĩ một chút, bà đao đưa cho mập mạp, "Ngươi cầm xài trước a, ta có tiểu thần phong, vậy là đủ rồi." Mập mạp cũng sẽ không làm gì, lập tức nhận. Cố Thành lại hỏi, "Ta hôn mê đã bao lâu?" Sở Lý Dương nói ra, "Không sai biệt lắm có một ngày thời gian chứ. Nơi đây xem không đến thời gian." Cố Thành nhất thời phản ứng kịp. Cái này còn là tinh tuyệt bên trong tòa thành cổ, chịu từ sơn ảnh hưởng, tất cả thiết bị điện tử đều hư hại, liền đồng hồ đeo tay đều không cho phép, sở dĩ căn bản xem không đến thời gian. "Ta đây lúc hôn mê, có hay không phát sinh cái gì?" Hắn nếu như không có nhớ lầm, nguyên bản tiểu thuyết bên trong, Vương Mập Mạp rất bể ngọc nhãn về sau, trên trần nhà rất mấy trăm đầu hắc nhãn quái xà xuống tới, hồ bắt nhất bọn họ kém chút toàn quân bị diệt. Sở Lý Dương lắc đầu, "Không có, chúng ta một mực tại nơi đây nghỉ ngơi, chờ ngươi thức tỉnh." Cố Thành thầm nghĩ trong lòng, xem ra kịch tình là phát sinh biến hóa rồi. "Ngươi dịu ta đứng lên ngồi." Cố Thành dùng rằng nói rằng. Đợi Sở Lý Dương dịu hắn ngồi xong, hắn từ trong giới chỉ xuất ra linh ngọc hộp, tìm một viên bồi nguyên đan dùng nửa giờ sau. Cố Thành chân khí cuối cùng là khôi phục lại đỉnh phong. Bất quá thương thế trên người ngược lại là không có khôi phục nhanh như vậy, phải đợi rời đi nơi này về sau, đi bệnh viện trị liệu. Cũng may không ảnh hưởng Cố Thành hoạt động. Hắn đứng dậy nói ra, chúng ta nên xuất phát. 4. Chương 203, thần tích, huyền phù đa phiến. Cố Thành xem trước xem thần điện đại môn. Nguyên bản bên trong, Hồ Bát Nhất bọn họ liền là tìm được thần điện đại môn, nơi đây bị Hoàng Sa vùi lấp hơn phân nửa, thế nhưng bọn họ vẫn là theo Hoàng Sa tuột xuống, đến thần điện. Nhưng là trước mắt hắn thấy cũng là thần điện đại môn đóng chặt. Hắn tiến lên đẩy một cái. Căn bản không đẩy được. Hắn nhớ xuyên thấu qua khe cửa nhìn bên ngoài, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, phòng trừng bên ngoài là bị Hoàng Sa vùi lấp. Xem ra, chỉ có thể thay đường ra. Cố Thành thở dài. Tinh Tuyệt Cổ Thành quá hung hiểm. Bây giờ còn chưa chứng kiến Tinh Tuyệt Nữ Vương, đều đã 3 lần 4 lượt cựu tử nhất sinh. Phía sau không biết còn muốn trải qua cái gì hiểm cảnh. Hắn hiện tại chỉ nghĩ về nhà. Người lúc hôn mê, chúng ta đã kiểm tra qua. Phía ngoài cửa chính hẳn là bị Hoàng Sa vùi lấp. Địa phương khác cũng tìm không được cửa ra. Chúng ta bị vây ở trong cái thần điện này. Trương Khải Lăng đã đi tới, sầu mi khổ kiểm nói. Cố Thành cũng là không lo lắng. Hắn đối với Lao Hồ hỏi ngươi thấy thế nào? Lao Hồ có điểm ngộng, ta. Cố Thành nhất thời có chút không nói. Lao Hồ, ngươi nhưng là Tầm Long Phong Thủy, phân kim định huyệt cao thủ nhà, chẳng lẽ sẽ không có nhìn ra tòa thần điện này có gì đó quái lạ sao? Lao Hồ nghe vậy, lập tức minh bạch rồi Cố Thành ý tứ. Hắn bắt đầu chăm chú quan sát trong đại điện bài biện. Những người khác thì vẻ mặt mong đợi nhìn lấy hắn, chờ đấy hắn cho mọi người tìm kiếm một cái lối ra. Phía trước Lao Hồ trong lòng vẫn lo lắng Cố Thành thương thế. Sở Di cũng không có chú ý xem. Hiện tại quan sát hồi lâu phía sau, hắn bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện, tòa thần điện này quả nhiên có mê hoặc. Tòa thần điện này bố trí, cùng ngũ hành bắt quái bên trong xuyên thấu qua thập lục long sắp xếp tương đồng, không bàn mà hợp ý nhau cự môn số lượng. Ở hán đại trong cổ mộ, loại này cơ quan bố trí tương đối thông thường. Xem ra tòa thần điện này người thiết kế cũng là một cái tinh thông huyền học cao nhân nha. Lão Hồ cảm thán. Mập mạp ở bên cạnh nghe được lơ ngơ, nhịn không được chen miệng nói, "Lão Hồ, ngươi nói cái quái gì? Có thể nói hay không nói điểm chúng ta có thể nghe hiểu?" Lão Hồ không có phản ứng đến hắn. Hắn cất bước đi tới trong thần điện, nhìn lấy chung quanh cây cổ lớn, nhất thời trong lòng hiểu rõ. Xuyên thấu qua thập lục long không phải là ngũ hành 24 phương biến hóa. Hắn trải qua một phen giải toán, rất nhanh thì cho ra kết quả. "Tiểu Cố gia, ta tìm được cơ quan." Lão Hồ kinh hỉ nói rằng. Cố Thành đã sớm biết hắn có bản sự này, Sở Dĩ nụ cười nhạt và nói, "Ta đã sớm nói, ngươi được." Lão Hồ cười đối với Mập Mạp hô một tiếng, "Mập Mạp, tới giúp ta một tay." Hắn đi tới cái kia bị Cố Thành trẻ hỏng thạch trụ bên. "Nghe mệnh lệnh của ta." Nghìn dặm Tầm Long, trong mộ cầu tác, thuận dương 5 bước, âm từ 1, mở chuyển. Mập Mạp vẻ mặt mộng bức nhìn lấy hắn. Lão Hồ nhất thời vỗ vỗ cái trán, "Quên ngươi cái này Mập Mạp không có kiến thức, tốt lắm nghe ta, ngươi đến nơi đây, trước thuận kim đồng hồ chuyển động ngũ cách, lại đảo ngược chuyển một cách, chuyển động trong quá trình một cái không thể nhiều một cái không thể thiếu, hiểu?" Mập Mạp trả lời ngay, "Hiểu." Hai người dùng sức chuyển động thạch trụ. Quả nhiên, thạch trụ dưới đáy có cơ quan, là có thể chuyển động. Hai người bọn họ mỗi chuyển một cái, liền đến một dưới. Chờ bọn hắn chuyển hoàn cuối cùng một cách, chỉ nghe phía dưới tạch 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 một trận vang, sau đó thạch trụ xê dịch đến bên cạnh nguyên bản vị trí, lộ ra một cái đi xuống dưới sâu thẳm thông đạo. Trương Khải Lăng ở bên cạnh thấy tấc tắc kêu kỳ lạ, lợi hại, không hổ là Mạc Kim giáo úy, như thế ẩn nút cơ quan cũng có thể bị ngươi tìm được. Những người khác cũng đúng Lão Hồ cùng tán thưởng. Đem Lão Hồ nói mặt mo đỏ bừng, "Các ngươi chớ khen ta, nếu không phải là tiểu Cố gia, ta cũng sẽ không chú ý tới nơi đây còn có cơ quan, cho nên phải nói lợi hại, vẫn là tiểu Cố gia." Cố Thành thấy mọi người đều nhìn mình, liền vội vàng nói, "Được rồi, chúng ta dành thời gian đi thôi." Nói, hắn cầm đầu hướng thông đạo phía dưới đi tới. Những người khác theo nối đuôi nhau mà vào. Đi xuống bậc thang khoảng chừng hơn 30 cấp, đám người xuống tới về sau, phát hiện phía dưới là một chỗ hành lang. Hành lang hai bên trên thạch bích, vẽ lấy các loại ly kỳ cổ quái họa. Nếu như Trần giáo sư những người đó ở chỗ này, phòng chừng chứng kiến những thứ này bích họa biết điên cuồng à. Những thứ này toàn bộ đều là chân quý lịch sử văn hiến. Chỉ là lúc này hành lang người bên trong, không có một cái đối với lịch sử văn hiến hứng thú. Đại gia chỉ là tùy ý đánh giá trên thạch bích bích họa. Này Dũng đạo hoàn kỳ phong bế, không khí không phải lưu thông, bích họa màu sắc như mới, không có chút nào bong ra từ mảng, hết sức hoàn chỉnh. Bất quá trong bích họa mặt xuất hiện nhiều nhất chính là ánh mắt, các loại các dạng ánh mắt. Đi thật lâu rốt cuộc đã tới hành lang phần cuối. Cẩn thận, phía trước là vách núi. Cố Thành nhắc nhở đám người. Đám người đi tới cửa ra sát biên giới, thăm dò nhìn một cái, quả nhiên là liếc mắt không nhìn thấy đáy vạn trượng thâm nguyên. "Ừm, các ngươi nói có phải hay không là chúng ta mới vừa nhìn thấy cái kia thâm nguyên?" Cố Thành đột nhiên hỏi. Hắn nói là phía trước ở từ núi trong sơn động. Sở Lý Dương cử chỉ điên rồ kém chút té xuống cái kia thâm nguyên. "Ngươi khoan hãy nói, thực sự thật giống." Trương Khải Lăng nói rằng. "Chẳng lẽ cái kia từ núi sơn động liền tại phía dưới?" Lão Hồ thăm dò nhìn lấy phía dưới. "Đáng tiếc quá đen, nhìn không thấy. Chỉ mong không phải." Cố Thành nói rằng, hắn có thể không có quên, hắn lúc đó thấy cặp mắt kia. Cặp mắt kia tuyệt đối đến từ một cái sinh vật khủng bố. Hắn có thể không muốn đối đầu chủ nhân của cặp mắt kia. "Mập mạp, hiện tại chúng ta làm như thế nào đi?" Cố Thành đem cường quang đèn tin hướng về phía trước, từ nơi đó đi. Đám người nhìn về phía trước đi. Nhất thời mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy trước mặt bọn họ thâm uyên, thình lình nổi lơ lửng hơn 10 khối đá phiến. Những phiến đá này phía dưới không có bất kỳ chống đỡ, hoàn toàn chính là vô căn cứ huyền phù ở giữa không trung, thật giống như khoa huyễn điện ảnh bên trong cái loại này huyền phù ván trượt tựa như, mỗi khối đá phiến trong lúc đó khoảng cách chừng 1 mét, đại tiểu cương tốt đứng một cái người. Hơn 10 khối đá phiến, vừa lúc vẫn bày lên đối diện. Bên kia cũng có một hang núi. Cái này, đây là làm sao làm được? Mập mạp lắp bắp hỏi. Những người khác cũng là khiếp sợ, một câu nói đều không nói được. Cái này nhất định chính là thần tích, đã hoàn toàn vượt ra khỏi vật lý học bình thường phạm chủ. Nếu là bị bên ngoài những thứ kia làm khoa học nghiên cứu người biết, phòng trừng bọn họ biết thành quần kết đội chạy tới nơi này. Đối với mập mạp vấn đề, Cố Thành cũng không biết nên trả lời thế nào. Bởi vì hắn nhìn rồi, những thứ kia đá phiến cũng không phải là cái gì thần vật, chính là thông thường đá phiến. Hắn hiện tại chỉ có thể đem loại này thần bí lực lượng quy công cho quỷ động thần bí. Hồi lâu, rốt cuộc có người nói chuyện, "Tiểu Cố gia, ngươi không sẽ là nói, chúng ta muốn đạp những phiến đá này đi qua đi." Người nói chuyện là mập mạp. Hắn nhìn lấy những thứ kia đá phiến, sắc mặt cực kỳ xấu xí, "Con mẹ nó, cái phiến đá này đi như thế nào? Dẫm lên trên, đá phiến sẽ không ngã xuống sao? Càng chưa nói còn phải từng khối đi phía trước này, chính là liếc mắt nhìn đều say xe." Mập mạp nói là đá phiến phía dưới thâm nguyên. Hắn có sợ độ cao, rất nhiều người đều biết. Cố Thành thấy thế, cười rồi, "Mập mạp, ngươi đừng sợ, ta đi lên trước cho ngươi đánh hình dáng. Lão hổ, ngươi tìm một cái neo điểm, đánh tốt cố định." "Tốt." Đợi lão hổ đánh tốt rồi cái neo điểm, đem sợi dây cổ chắc, bên kia Cố Thành cũng đem sợi dây ở trên lưng con tốt. "Một phần bạn ta té xuống, các ngươi nhớ kỹ kéo ta." Cố Thành trêu ghẹo nói. Lão hổ mấy người gật đầu, "Yên tâm đi, tiểu Cố gia." Cố Thành đứng ở thâm nguyên bên cạnh, hoạt động một chút tay chân, làm mấy cái hít sâu, kiểm tra lần cuối một cái sợi dây. Những người khác đều tâm tình thấp thỏm nhìn lấy hắn, nhất là Sở Lý Dương cùng An Ninh, hai người trong ánh mắt quan tâm hoàn toàn không che giấu được. "Ta đi." Cố Thành nói xong, một cái bay vọt liền nhảy tới khối đá thứ nhất trên nền. "A ba." Sở Lý Dương phát sinh một tiếng thét kinh hãi, sau đó liền gặp được Cố Thành vững vững vàng vàng đứng ở khối đá thứ nhất trên nền. Khối đá kia bản vững như Thái Sơn, lắc liên tiếp đều không rung động. Cố Thành còn không sợ chết, giật một cái, dậm chân, đá phiến vẫn không chút sức mẻ. Hắn đối với mập mạp mấy người nói ra, "Yên tâm, cái phiến đá này không thành vấn đề. Bất quá, các ngươi trước không đợi, chờ ta đi qua bên kia, cho các ngươi kéo một sợi dây làm bảo hộ, không phải vậy sơ ý một chút té xuống, cũng quá thua thiệt." Nói, Cố Thành sải bước sao rơi đạp đá phiến, hướng phía đối diện chạy đi. Rất nhanh, Cố Thành đạp cuối cùng một khối đá phiến, vượt qua hầm câu, đến đối diện vách núi huy động. Hắn ở trên tường đánh một cái neo điểm, đem ngang hông sợi dây kế tiếp, hệ đến cái neo điểm, đem thừng cầu kéo thẳng về sau. Hắn lớn tiếng hô, "Tốt lắm, các ngươi có thể tới rồi. Có thừng cầu, sắp thực an toàn rất nhiều." Rất nhanh, mọi người đều thuận lợi thông qua huyền không đá phiến. Đại gia tiếp tục đi tới. Bên này sơn động, cùng bên kia sơn động không khác nhau gì cả, chính là một cái hẹp dài hành lang. "Đi tới đi tới." A Ninh bỗng nhiên chỉ vào trên vách núi đá một cái gỗ lên nói rằng, "Các ngươi xem, những thứ này là cái gì?" A Ninh phát hiện, hấp dẫn mọi người chú ý. Bọn họ nhìn lấy A Ninh phát hiện cái trông đó bắt đầu, màu sắc của nó cùng vách núi hầu như giống nhau như lúc, nếu không phải nhìn kỹ, rất khó phát hiện. "Bên này cũng có." Sở Lý Dương nói rằng, "Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy nàng ấy bên vách núi cũng phát hiện một cái. Phía trước dường như càng ngày càng nhiều." Cố Thành đem cường quang tay điện chỉ lấy phía trước hành lang. Chỉ thấy hành lang vốn là không phải chiều rộng, tối đa dung nạp hai người kề vai đi. 4.8 nhưng là bây giờ trên vách núi đá nhiều hơn những thứ này gồ lên, lập tức chiếm dụng không ít không gian, làm cho hành lang càng thêm hẹp hòi không nói. Những thứ kia gồ lên nhìn lấy cũng đặc biệt quỷ dị, cho trong lòng của người ta cảm giác thập phần không tốt. "Đặc biệt nương, những thứ này là cái quỷ dị ngoạn ý nhi, làm sao nhìn giống như là trong ruột đại tiện." Lão hồ móc ra tiểu thần phong, hung hăng đâm vào nổi mụn bên trong. Kết quả, từ hắn đâm thủng chỗ rách bên trong, chảy ra sền sệt lam sắc mụ dịch, hình như là bọc mủ bị bể tựa như. "Di ba, những thứ này là thứ quỷ gì? Ta đi, làm sao thối như vậy? Cái mùi này, sắc thực đủ chua xót thoải mái, cấp trên." Đại gia bê tức, "Cái này mùi khả năng có độc." Theo Cố Thành gợi ý, đại gia đều ngậm miệng lại, lập tức cách xa cái kia bọc mủ. "Chờ, các loại, các ngươi xem, cái này nổi mụn bên trong, dường như có vật gì đang động." A Ninh ánh mắt sắc bén nói rằng, nhất thời đem mập mạp làm cho sợ hãi, "Mẹ nha, cái này nổi mụn không sẽ là côn trùng ổ chứ?" "Mập mạp, ngươi không phải nói không có khả năng?" Cố Thành sắc mặt ngưng trọng nói ra, "Nếu như bên trong thật là côn trùng nói, chúng ta liền nguy hiểm." "Một, những thứ này nổi mụn, mỗi cái hầu như đều giống như lạc đà biểu lạc đà tựa như, rất lớn. Nếu như bên trong cất giấu côn trùng, vô luận là côn trùng nhỏ, vẫn là đại chủng tử, cũng sẽ là phiền toái không nhỏ." Chương 204, có thể niết bàn sống lại côn trùng. Cố Thành dùng trong tay cường quang đèn tin tựa vào vết tường, từ mặt bên chiếu xạ nổi mụn. Kết quả một ít quang xuyên thấu qua nổi mụn, đem tình hình bên trong chiếu rọi. Có thể chứng kiến bên trong rậm rạp chẳng chịt có thật nhiều tốt giống như con địa côn trùng đang ngoạ ngoại. Đúng lúc này, bị lão hồ đâm thủng chính là cái kia nổi mụn bỗng nhiên từ lỗ thủng chỗ nổ bể ra. Xên xệch lam sắc mụ dịch văng từ phía. Mụ dịch tích rơi xuống đất, dĩ nhiên toát ra xì 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 âm thanh, một cỗ màu xanh nhạt tiên vụ chậm rãi dâng lên. Đám người thấy thế, đều là hít một hơi lãnh khí. Thật cường liệt hủ thực tính, sợ là so với cường toàn còn lợi hại hơn.